Chương 26. Hồng Liên Nghiệp Hỏa vì thanh danh cả đời, vì kinh thư sư phụ truyền dạy, đại trí thiền sư truy đuổi không buông tha. Ba người Từ Phong sử dụng thiên lý độn hình phù 3 lần, nhưng vẫn không thể thoát khỏi đại trí thiền sư. Tu sĩ đạo cảnh, chân khí trong khí phủ nguyên hải có chút liên hệ với linh khí trời đất, có thể cảm nhận được đường chạy trốn của ba người. Lúc này, Thập Vạn Đại Sơn chỉ còn lại rừng rậm. Ầm. Tư Đồ Ngọc đánh ra một lá phù màu tím, trong nháy mắt mây đen dày đặc, một tia sét màu tím đánh xuống. Đại trí thiền sư không né không tránh, một quyền nên đón tia sét, Phật quang bốc lên, phá núi nứt đá, sấm sét tan biến. Uy lực của trời đất lại bị một quyền hóa giải. Hòa thượng này lợi hại thật, ngay cả uy lực của trời đất cũng không làm gì được hắn. Tư Đồ Ngọc thấy phù không có tác dụng, vừa xót xa vừa bất lực. Lá phù màu tím này là do hắn bỏ ra giá cao mua từ tay tu sĩ Tử Bực Sơn. Từ Phong nhắc nhở, đại trí thiền sư là cao thủ đạo cảnh đỉnh phong, lá phù của ngươi chỉ chứa được một tia lôi đình đạo ý, muốn cản bước hắn đúng là nằm mơ. Một quyển kinh thư, trả lại cho hắn đi. Tư Đồ Ngọc thở hổn hển, lấy ra một bình đan dược, uống ngực mấy ngụm, sau đó đưa bình cho Từ Phong. Tu sĩ cực cảnh, chân khí trong khí phủ nguyên hải có hạn, sử dụng thiên lý độn hình phù 3 lần, lại chạy trốn suốt dọc đường, nếu không uống đan dược bổ sung, bất cứ lúc nào cũng có thể kiệt sức mà chết. Tu luyện thì không để tâm, phù chú đan dược lại chuẩn bị không ít. Từ Phong từ chối ý tốt của Tư Đồ Ngọc, chúc chân khí trong khí phủ nguyên hải của hắn kiên cường như nước. Hơn nữa, thân thể hắn cứng rắn như kim cương, dựa vào sức mạnh của thân thể cũng có thể chạy nhanh. Ngươi đã thấy vị chín bay mất bao giờ chưa? Câu phú quý trong nguy hiểm, hòa thượng này không chỉ muốn kinh thư, còn muốn chúng ta trả lại trong sạch cho hắn, nếu hắn trong sạch rồi, ta đường đường là đệ tử Lạc Hà Sơn, Thiên Kim tiểu thư Thương Vương chẳng phải trở thành kẻ trộm sao? Liễu Linh ra vẻ ta không cần mặt mũi, cô nương này hóa ra còn biết đến mặt mũi. Từ Phong phát hiện bây giờ đã lên thuyền giặc, nếu bị đại trí tiền sư bắt được, Liễu Linh nhất định sẽ khai hắn là chủ mưu. Tư Đồ Ngọc lại uống một ngụm đan dược, nghĩ đến lời của Liễu Linh mà dùng mình. Gia giáo nhà hắn rất nghiêm khắc, nếu chuyện này bị lao ra Tư Đồ biết được, ba cái chân cũng không giữ nổi. Ầm. Từ Phong lấy tay làm đao, chém đứt một cây đại thụ, quắc, lửa. Tư Đồ Ngọc dán một lá phù vàng lên, trong mấy mắt, cây đại thụ bốc cháy dữ dội. Đi. Từ Phong quát lớn, ném cây đại thụ đang cháy về phía đại trí thiền sư. Chân Phật Từ Bi. Đại trí thiền sư niệm Phật hiệu, dùng thân thể nên đón. Âm một tiếng, cây đại thụ gãy thành mấy đoạn, nhưng hắn lại không hề dừng bước. Khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Mấy vị tiểu hữu, vẫn nên nghe lời khuyên của Bần Tăng, dừng lại đi. Đại trí thiền sư này đúng là một cao tăng đắc đạo. Với tu vi và thủ đoạn của hắn, không cần phải mất công tốn sức như vậy, nhưng vẫn kiên nhẫn khuyên bảo. Tư Đồ Ngọc lại đánh ra một lá phù vàng, trong nháy mắt biển lửa ngập trời, tạo thành một bức tường lửa, ngăn cách đại trí thiền sư. Từ Phong đột nhiên dừng lại, hai tay vua xuống đất, vô số đá vụn bị chấn động bay lên không trung. Lúc này, Liễu Linh hồi thần, đẩy ra một trường, cuồng phong nổi lên. Đá vụn xuyên qua ngọn lửa, biến thành những quả cầu lửa, ném về phía đại trí thiền sư. Quay đầu là bờ, chưa muộn. Đại trí thiền sư như rồng hút nước, hít một hơi, toàn bộ ngọn lửa bị hắn hút vào miệng. Sau đó hắn thở ra một hơi, gió thổi mây tan, đá vụn lại bay ngược trở lại. Hòa thượng này thật gian xảo. Tư Đồ Ngọc ôm đầu chạy trốn, bị đập đến mức la hét, khuôn mặt xinh đẹp khó phân biệt nam nữ, thâm tím sương mù, giống như đầu heo. Hắn thảm thiết, mang chửi tổ tiên của đại trí thiền sư không sót một ai. Trong ba người, Tư Đồ Ngọc là người chật vật nhất, Từ Phong thân thể cứng như kim cương, đã đập vào người cũng không sao. Còn Liễu Linh, đá vụn đến gần nàng một tấc liền hóa thành một phấn. Phật pháp vô biên, xin mấy vị tiểu hữu dừng bước. Đại trí thiền sư đưa tay ra, vươn về phía trước. Phật quang xuất hiện, vũ sát như lưu ly, trên bầu trời có một tia sáng chiếu xuống, mơ hồ có thể thấy Phật quốc, chư Phật Bồ Tát tụ kinh. Một bàn tay lớn như được đúc bằng đồng, vươn ra từ Phật quốc này. Đắc tội tỷ phu rồi, kinh thư đổi được tiền, cho ngươi thêm một phần. Chưa đợi Từ Phong kịp phản ứng, Liễu Linh đã tóm lấy hắn, ném về phía bàn tay Phật trên trời. Liễu Linh. Từ Phong không khách sáo mắng chửi người nhà của Liễu Linh, đương nhiên không bao gồm tỷ tỷ nàng, nếu không chính là tự mắng mình. Ầm. Từ Phong bị dùng làm vũ khí va chạm với bàn tay Phật, trong nháy mắt núi lở, bàn tay Phật vỡ vụn, Phật quốc đóng lại. Dưới cú va chạm này, Từ Phong lại bình an vô sự, hắn cảm thấy thân thể được một cỗ lực lượng bao bọc, cho đến khi tiếp cận bàn tay Phật, cỗ lực lượng đó mới thoát ra, ỉn sảng ly đánh nát bàn tay Phật. Sau khi đáp xuống đất, Từ Phong nhìn Liễu Linh, biết nàng không muốn để lộ thân phận. Quen biết Liễu Linh đã lâu, cô nương này luôn tự xưng là cao thủ. Từ Phong mơ hồ cho rằng Liễu Linh là một cao thủ, một viên gạch đã giúp hắn giết chết một tên nửa bước chân cảnh. Nhưng hắn lại không hiểu tại sao cô nương này lại không muốn để lộ thân phận thật sự. Người là ai? Đại trí thiền sư kinh ngạc, Từ Phong lại có thể đập nát bàn tay Phật, bản thân lại không hề hấn gì, ngay cả cao thủ đạo cảnh cũng không làm được. Vì vậy, hắn lại hỏi một câu khiến Từ Phong đau đầu. Ta là tổ tông ngươi. Bị người ta xem như vũ khí cũng được, nghe câu hỏi này lần nữa, Từ Phong hoàn toàn mất hết kiên nhẫn. Đại trí thiền sư lại mở người, dường như thật sự đang suy nghĩ về vấn đề này. Hòa thượng này thật thà quá, nếu không, với tu vi của hắn, cũng không thể bị ba người Từ Phong dắt mũi như vậy. Ba người thấy đại trí thiền sư mở người, rất ăn ý, giả vờ không biết, xoay người bỏ chạy. Lúc này, đại trí thiền sư mới biết mình bị đùa giỡn, vội vàng đuổi theo. Tiểu hữu, nếu không dừng lại, đừng trách Bần Tăng dù ở lẹ. Đại trí thiền sư cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Thanh danh cả đời hắn có thể không quan tâm. Sự trêu chọc của ba người cũng có thể không để tâm. Nhưng quyển kinh thư đó nhất định phải lấy lại. Tuy là do sư phụ hắn truyền dạy, nhưng là một quyển kinh Phật không thể tìm thấy nữa. Nhưng trong kinh thư lại ẩn giấu một bí mật động trời. Dừng lại chết càng thảm. Tư Đồ Ngọc nghĩ đến nếu cha hắn biết hắn đêm hôm khuya khoắt đi trộm đồ, liền sợn gai úc, uống hết cả bình đan dược, lại chạy lên phía trước. Chân Phật Từ Bi. Đại trí tiền sư lại niệm Phật hiệu, nhưng lại nghiến răng nghiến lợi. Hắn chắp hai tay lại, Phật quang trên tràng hạt biến mất, đột nhiên bốc lên một ngọn lửa. Ngọn lửa này vô hình vô chất, như mặt trời chói chang, ngày hè nóng bức, từng đợt sóng nhiệt thoang thoảng trong hư không. Cẩn thận, đây là đạo hỏa của hòa thượng, là hồng liên nghiệp hỏa kỳ dị nhất trong thiên hỏa đại đạo. Nhìn thấy cảnh này, Liễu Linh lập tức nhắc nhở, chưa bao giờ nàng căng thẳng như vậy. 3000 đại đạo, pháp tác trời đất, sự lĩnh ngộ của tu sĩ đạo cảnh không giống nhau. Như vượng hoàng thiên hỏa mà cô nương sát thủ lĩnh ngộ, bất diệt bất sinh, thiêu đốt vạn vật. Đại trí thiền sư lại lĩnh ngộ được hồng liên nghiệp hỏa, vô hình vô chất, thiêu đốt từ trong lòng người. Trong lòng người có gì, hồng liên nghiệp hỏa sẽ nhân cơ hội đó, lấy đó làm củi để đốt, cuối cùng người chết, trên người lại không có dấu vết bị thiêu đốt. Thiên hai, thiên hai. Đại trí thiền sư như chân Phật nhắm mắt, dù không nỡ, cũng không hỏi chuyện nhân gian nữa. Hai tay hắn khẽ đẩy về phía trước, hồng liên nghiệp hỏa lan tỏa như gợn nước, lại như sóng biển cuộn cuộn. Nơi hồng liên nghiệp hỏa đi qua, cây cối, chim mông đều khô héo chết, không có vết thương cũng không có dấu vết bị thiêu đốt. Liễu Linh lại đột nhiên dừng lại, nàng đứng tại chỗ, vẻ mặt nghiêm nghị. Định đầu hàng sao? Quá muộn rồi. Từ Phong dừng lại, chưa từng thấy cô nương này nghiêm túc như vậy. Bị hòa thượng này bắt được, lao ra cũng đánh ta đến mức mẹ ruột cũng không nhận ra. Vẫn là liều mạng thôi. Tư Đồ Ngọc cũng dừng lại, trong tay xuất hiện một lá phù đen. Đây là thủ đoạn cuối cùng của hắn, lá phù này chứa đựng một đòn toàn lực của cường giả chân cảnh. Liễu Linh không để ý đến hai người này, thân hình nàng bất động như núi, rõ ràng đứng ở đó, nhưng lại như hư như ảo. Như chưa biết, hiện trên giấy là vật chết, cũng tồn tại trong lòng người, tồn tại ở mọi ngóc ngách trên thế gian. Ngay khoảnh khắc hồng liên nghiệp hỏa đến gần, Liễu Linh chậm rãi mở miệng. Thiên địa hữu hạo nhiên. Trong nháy mắt, gió nổi mây phun, trời đất đảo lộn, trên bầu trời, mây đen tan biến, ánh trăng sao trời như bụi sao rơi xuống. Núi sông, hoa cỏ chim muông đều chứa đựng sức mạnh cổ xưa. Thiên địa hữu hạo nhiên chính khí tràn ngập trời đất. Hồng liên nghiệp hỏa bị hạo nhiên chính khí chặn lại. Thiên lý độn hình phù. Liễu Linh quát, ba người lại sử dụng thiên lý độn hình phù, biến mất không thấy tăm hơi. Lạc Hà Sơn. Lần này đại trí thiền sư không tiếp tục đuổi theo. Một mặt là do hạo nhiên chính khí này cắt đứt liên hệ giữa hắn và linh khí trời đất, không thể tìm thấy đường chạy trốn của ba người. Một mặt là do biết được thân phận của Liễu Linh, trong lòng bất an. Người của Lạc Hà Sơn trộm quyển kinh thư đó, muốn làm gì? Đại trí thiền sư rơi vào hoang mang. Chương 27. Thôn hoang trong vùng sâu thẳm của dãy Vũ Sơn kéo dài và rộng, có một ngôi làng hoang. Không gian như gợn sóng, Từ Phong, Liễu Linh, Tư Đồ Ngọc xuất hiện ở nơi này. Đây là đâu? Tư Đồ Ngọc thấy đại trí thiền sư không đuổi theo, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới nhìn xung quanh, phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ. Thiên lý độn hình phù có thể khiến người ta ẩn tàng ly dịch chuyển đến nơi cách xa ngàn dặm. Đại trí thiền sư truy đuổi không buông tha, ba người chạy trốn trong hoảng loạn, cũng không để ý đến đường đi hướng đi. Sử dụng thiên lý độn hình phù mấy lần, đã cách Hạo Kinh mấy ngàn dặm, cũng không biết mình đang ở đâu nữa. Từ Phong nói, thiên hạ núi non chỉ có Vũ Sơn, núi non hiểm trở, mây mù bao phủ, hẳn là ở sâu trong Vũ Sơn. Liêu Linh nói, đã có thôn hoang, chắc hẳn gần đây có thành trấn, chúng ta dịch chuyển trăm dặm về hướng Hạo Kinh, tìm người hỏi đường cũng chưa muộn. Vì vậy, ba người lại sử dụng thiên lý độn hình phù, hào quang lóe lên, ba người vẫn ở tại chỗ. Hết hiệu lực rồi sao? Tư Đồ Ngọc lại lấy ra một lá thiên lý độn hình phù, hào quang lóe lên, vẫn không hề nhúc đích. Đừng lãng phí phù nữa, chúng ta đã rơi vào một loại trận pháp phong ấn nào đó rồi. Từ Phong chỉ lên trời, lại nhìn xung quanh. Lúc này, trăng sao biến mất, bầu trời như một biển máu đỏ. Núi non trùng điệp xung quanh cũng ẩn mình trong màn sương trắng xóa. Nhìn ra xa, chỉ có một ngôi làng hoang vắng lặng lẽ. Ngôi làng hoang này như một loại cấm kỵ nào đó, sương mù không xâm nhập, dưới ánh trăng máu càng rõ ràng hơn. Ở đây có ma sao? Tư Đồ Ngọc nhìn ngôi làng hoang vắng không bóng người, trong lòng sợ hãi. Người cũng là tu sĩ, lẽ ra phải biết người chết như đèn tắt. Từ Phong không tin có ma, cái gọi là ma của người thường chỉ là nguyên thần còn sót lại sau khi thân thể tu sĩ bị hủy diệt. Ngôi làng này bị người ta dùng trận pháp phong ấn, chúng ta sử dụng thiên lý độn hình phù, không gian bặm mẹo, trực tiếp đến đây, nhưng muốn ra ngoài lại chạm vào phong ấn. Liễu Linh nói ra nguyên nhân, cũng là lý do thiên lý độn hình phù mất hiệu lực. Từ Phong hỏi, có thể phá giải không? Liễu Linh nói, ta đâu phải tu sĩ từ vực sơn, am hiểu trận pháp phù chú. Tư Đồ Ngọc nói, không được thì cứ tấn công mạnh, trực tiếp phá vỡ phong ấn. Ngươi là đồ đần sao? Trận pháp này liên quan đến long mạch của núi sông, phải rời cả Vũ Sơn đi, cắt đứt linh khí mới có thể thành công. Liễu Linh bác bỏ ý kiến của Tư Đồ Ngọc, lại quên mất bây giờ hắn thật sự giống như một cái đầu heo. Từ Phong kinh ngạc, rời cả dãy Vũ Sơn kéo dài và rộng, ngay cả thánh cảnh cũng chưa chắc làm được. Tư Đồ Ngọc nói, vậy chẳng phải chúng ta chết chắc rồi sao? Còn không bằng bị hòa thượng kia bắt được. Vào làng xem trước đã, nếu tìm được trận nhãn, vẫn còn chút hy vọng. Trận nhãn là trung tâm của trận pháp, trận nhãn bị phá hủy, trận pháp sẽ xuất hiện sơ hở, theo thời gian mà dần dần sụp đổ. Nơi mấu chốt quan trọng như vậy, dù là tu sĩ am hiểu trận pháp phù chú cũng khó tìm thấy, huống chi là người không biết gì về nó. Liễu Linh cũng bất lực, đành phải thử xem sao. Vừa ở bao làng, trong lòng Từ Phong cũng có chút lo lắng, tăng cường cảnh giác. Ngôi làng không một bóng người, theo lý mà nói, hẳn là gạch ngói đổ nát, bụi bặm chất đống. Nhưng nhà cửa trong làng lại ngay ngắn, đường xá giao nhau, đâu vào đấy, thậm chí rau củ quả trong vườn rau còn tươi tốt, tràn đầy sức sống. Ngoại trừ không có sinh vật sống, nơi đây chính là một thế ngoại đào nguyên. Ngươi đã thấy ma bao giờ chưa? Hoặc là nghe người trong tông môn nói đến chưa? Tư Đồ Ngọc sợ hãi, nhìn về phía Liễu Linh, ngôi làng này quá kỳ lạ, nghi ngờ đè nặng trong lòng. Hắn từ nhỏ đã thích nghe những câu chuyện ma quái, thích mua phù chú và đan dược, không để tâm đến tu luyện. Đương nhiên có ma, ngươi không nhìn thấy sao? Một con ma đầu heo, cũng là một con ma nhát gan. Liêu Linh lười để ý đến Tư Đồ Ngọc, trực tiếp đẩy cửa một căn nhà ra. Từ Phong thật sự tò mò trong đầu Tư Đồ Ngọc chứa cái gì? Thật sự là đầu heo sao? Dù sao cũng là tu sĩ, truyền ra ngoài chẳng phải sẽ bị cười cho dụng răng sao? Ta đi dò đường. Một nam nhân bị nữ nhân chế giễu, lòng tự trọng của Tư Đồ Ngọc bị tổn thương. Hắn từ nhỏ đã nghe những lời khen ngợi mà lớn lên, trong lòng khu phục, máu nóng sục sôi, liền xông vào trong nhà để thể hiện sự dũng cảm. Ma. Nhưng vừa vào nhà, Tư Đồ Ngọc lập tức hét lên chạy ra ngoài, sắc mặt tái nhợt, có vẻ như bị dọa sợ không nhẹ. Từ Phong và Liễu Linh đội vàng chạy vào trong nhà, bất kể Tư Đồ Ngọc nhìn thấy gì, chỉ cần là vật sống, bắt được hỏi rõ ràng, sẽ có hy vọng rời khỏi đây. Nhưng khi nhìn rõ mọi thứ trong nhà, hai người cũng hít sâu một hơi, trong lòng lạnh toát. Trong nhà có một gia đình đang ăn cơm. Một nhà ba người, nam, nữ và một đứa trẻ đang ngồi quanh bàn. Nam nhân đang gấp thức ăn, nữ nhân đang lau miệng cho đứa trẻ đang gặm một khúc xương, điều kỳ lạ là bọn họ đều giữ nguyên tư thế đó, không hề nhúc nhích. Thậm chí thức ăn trên bàn còn bốc khói nghi ngút. Hai người nhìn nhau, đồng thời nuốt nước miếng, đều bị cảnh tượng này dọa sợ. Các ngươi không sao chứ? Tư Đồ Ngọc ghé vào cửa, thò đầu ra, nhìn vào trong nhà rồi lại rụt lại. Cảnh tượng như vậy cũng khó trách hắn sợ hãi, thật sự khó hiểu. Liễu Linh búng ngón tay bắn ra một đạo kiếm ý, ầm một tiếng, bàn ăn vỡ tan, thức ăn đổ khắp sàn nhà. Ba người trong gia đình vẫn không nhúc nhích. Liễu Linh lại bắn ra một đạo kiếm ý, lần này đánh nát chiếc ghế. Một cảnh tượng kỳ quái xuất hiện, phía dưới ba người trong gia đình trống rỗng, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế đó. Hừm. Liễu Linh cau mày, đạo kiếm ý đầu tiên là để thăm dò xem ba người trong gia đình còn sống hay không. Nhưng ba người lại bình tĩnh, trên mặt thậm chí không có một chút biểu cảm nào. Dùng thuốc ngâm thi thể, thân thể sẽ không bị thối rữa, giống như người sống, vì vậy mới có đạo kiếm ý thứ hai. Nhưng ba người trong gia đình lại không hề ngã xuống, thật sự là khó tin. Từ Phong không tin tà, mạnh dạn đi tới, nhẹ nhàng đặt ngón tay lên cổ nam nhân. Có nhiệt độ. Sơ một cái, Từ Phong kinh ngạc phát hiện thân thể nam nhân này vẫn còn ấm, không giống như người chết. Người sống. Tư Đồ Ngọc nghe nói người còn sống, liền lấy hết can đảm, cũng đi vào nhà thử. Chạm vào nam nhân một lúc, hắn vội vàng rụt tay lại, vẻ mặt sợ hãi, sắc mặt càng tái nhợt hơn. Nhưng lại không có nhịp tim. Một người sống không thể nào chỉ có nhiệt độ mà không có nhịp tim. Tương tự, một người chết cũng không thể nào không có nhịp tim mà chỉ có nhiệt độ. Trong nhà rất yên tĩnh, một luồng khí lạnh lẽo thấm vào lòng ba người. Chuyện này thật khó tin. Bị người ta hạ cấm chế sao? Liêu Linh vẫn không tin tà. Phu chú, bí pháp, đan dược đều có thể khiến một người sống không thể cử động. Vì vậy, nàng thử từng cách một, nhưng ba người trong gia đình vẫn không nhúc nhích. Dường như thời gian đã dừng lại ở thời khắc này. Liêu Linh không cam lòng, mở cửa từng nhà. Những cảnh tượng đập vào mắt khiến ba người sợ hãi. Mỗi nhà đều như vậy, chỉ là nhân vật và cảnh tượng trong nhà khác nhau, việc họ làm cũng khác nhau. Trong đó có một nữ nhân, dường như vô tình làm đổ ấm nước. Biểu cảm trên mặt nữ nhân dừng lại trong khoảnh khắc. Ấm nước vẫn lơ lửng giữa không trung, ngay cả dòng nước cũng lặng lẽ lơ lửng, dùng tay chạm vào cũng không cảm nhận được sự lưu động của nước. Có trận pháp nào có thể dừng thời gian sao? Từ Phong mơ hồ nhận ra vấn đề, người ở đây không chỉ giữ nguyên một tư thế, mà thời gian đã dừng lại ở khoảnh khắc đó. Những người này không phải người chết, cũng không phải người sống, vì vậy, thân thể có nhiệt độ, nhưng lại không cảm nhận được nhịp tim. Không có, dòng sông thời gian như nước chảy, dù trận pháp huyền diệu đến đâu cũng không thể dừng thời gian. Tư Đồ Ngọc khẳng định chắc chắn, hắn thường xuyên tiếp xúc với tu sĩ từ vực sơn, mua phụ chú đang được, cũng biết đôi chút về trận pháp phụ chú. Dừng thời gian ngay cả thánh cảnh cũng không làm được. Liễu Linh cũng đồng ý với quan điểm của Tư Đồ Ngọc. Trong dòng sông thời gian chỉ có thể xuôi dòng, dừng lại giữa chừng, hoặc là ngực dòng, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Nếu có thể làm được, đồng nghĩa với việc con người có thể xuyên không đến quá khứ và tương lai, thời gian hỗn loạn, trời đất sụp đổ. Nhất thời, ba người đều rơi vào hoang mang, ngôi làng hoang này sâu trong vũ sơn như vực sâu không đáy. Chương 28. Sương trắng ngôi làng hoang kỳ bí. Bầu trời đỏ như máu. Ba người Từ Phong, Liễu Linh, Tư Đồ Ngọc không biết làm sao. Bọn họ tìm khắp ngôi làng, không thu hoạch được gì. Lúc này, ba người ngồi dưới gốc cây liễu đầu làng, tinh thần sa sút. Lan lộn giang hồ cả đời, lại bị một hòa thượng lừa. Liêu Linh thở dài, nhìn quyển kinh thư trong tay mà muốn khóc. Đây là một quyển Long Thụ Bảo Kinh chép tay, kinh Phật hết sức bình thường, loại 2 đồng bạc một quyển ở Hạo Kinh. Đương nhiên kinh thư do sư phụ Đại Trí Thiền sư chép tay, ở Tu Di Sơn vẫn rất đáng giá. Nhưng nếu nói ra ngoài, chẳng khác nào thừa nhận mình là kẻ trộm. Con người đại khái là vậy, có những chuyện trong đời không thể nói ra, cái gọi là có khổ nói không nên lời, hoặc là vui vẻ trong lòng. Còn không bằng nghe lời hòa thượng kia, lấy cây thiền trượng bằng vàng. Tư Đồ Ngọc cúi đầu, trong lòng hối hận, lại không biết cây thiền trượng đó có phải bằng vàng hay không. Ngươi cũng có ngày hôm nay. Từ Phong đống nhiên vui vẻ, nhìn cô nương chuyên đào hố chôn người này chịu thiệt không phải chuyện dễ dàng. Năm nay thật xui xẻo. Liêu Linh thở dài, dựa lưng vào thân cây, nhắm mắt dưỡng thần. Thôi được, chúng ta coi như cùng năm cùng tháng cùng ngày chết. Tư Đồ Ngọc cũng dựa vào thân cây, miệng ngậm một chiếc lá. Tu vi của ngươi thấp nhất, chết cũng là ngươi chết trước. Từ Phong cũng dựa vào thân cây. Ngươi nói vậy huynh đệ rất đau lòng. Tư Đồ Ngọc lại lấy ra một bình đan dược, đổ ra một viên nuốt vào bụng, sau đó cất đi. Hắn làm vậy là cố ý, đều là tu sĩ cực cảnh, xem Từ Phong có thể kiên trì bao lâu. Các ngươi có nguyện vọng gì không? Liêu Linh khẽ mở mắt, hỏi. Từ Phong im lặng, từ nhỏ đến lớn, an sung mặc sướng, nhưng không vui vẻ, có rất nhiều tâm sự. Nhưng từ khi hắn trở về Hạo Kinh, quen biết Liễu Linh, Tư Đồ Ngọc, những ngày ở bên bọn họ, ngày nào cũng rất thú vị. Cuộc sống của hắn bắt đầu trở nên tươi đẹp, nhưng vẫn còn một khúc mắc trong lòng. Ta là ai? Ta đến từ đâu? Ta muốn làm gì? Đây là câu hỏi muôn thở của con người. Từ Phong muốn biết cha hắn là ai, tại sao hắn lại đến thế giới này? Bất ngờ, hay là có nỗi khổ tâm không thể nói ra? Hắn muốn biết câu trả lời, dù câu trả lời đó tàn khốc. Còn về sau khi biết được câu trả lời, cuộc sống thật sự tươi đẹp mới bắt đầu. Tư Đồ Ngọc nói, đương nhiên là muốn rời khỏi nơi quỷ quái này, sau đó ăn chơi hưởng lạc. Liễu Linh lại nhắm mắt, nàng hỏi câu hỏi đó, nhưng bản thân lại không có câu trả lời. Cuộc sống của nàng u ám, như biển khổ vô biên, chân Phật cũng khó cứu vớt. Ngay cả người thân cũng không thích cô nương hay cười này. Những người biết Liễu Linh là ai, không ai thích nàng. Những người chưa từng nghe đến cái tên này, càng không thể nào thích nàng. Đương nhiên, hai thiếu niên ngồi bên cạnh nàng là ngoại lệ. Nghĩ đến đây, khoe miệng Liễu Linh hơi nhếch lên, nàng cảm thấy cuộc sống vẫn còn ý nghĩa. Nàng không muốn chết ở đây, cũng sẽ không chết ở đây. Bởi vì nàng là Liễu Linh của Lạc Hà Sơn, người không thích đọc sách. Các ngươi có nghe thấy gì không? Tư Đồ Ngọc đột nhiên ngồi dậy, từ khi vào ngôi làng kỳ bí này, thần kinh của hắn luôn căng thẳng. Một chút động tĩnh, hắn cũng lập tức cảnh giác. Thật sự có động tĩnh. Từ Phong cũng nghe thấy âm thanh, lập tức ngồi dậy. Âm thanh này truyền đến từ trong làng, rất kỳ quái, giống như có người đang dùng quốc đào đất. Đi xem sao. Liễu Linh đứng dậy đi vào làng. Ngôi làng vẫn yên tĩnh, không có dấu vết của sinh vật, thậm chí khi ba người mở cửa từ nhà, có mấy cánh cửa quyền đóng, vẫn đang mở. Nhưng âm thanh lại càng ngày càng lớn và rõ ràng hơn. Ba người đồng loạt nhìn xuống mặt đất, âm thanh chính là truyền đến từ sâu dưới lòng đất. Âm thanh rất rõ ràng, gần giống với âm thanh của quốc bổ xuống đất. Tư Đồ Ngọc hỏi, chẳng lẽ dưới đất có tà vật gì đó bị phong ấn sao? Trận pháp ở đây phong tỏa trời đất, nếu nói không có mục đích, ai cũng không tin. Từ Phong nói, dù có đại ma vương cũng bị trận pháp phong ấn rồi. Nhưng vừa dứt lời, ầm một tiếng, một bàn tay từ dưới đất vươn ra. Đây là một bàn tay xương trắng lạnh lẽo. Ầm, ầm, ầm. Tiếp theo lại có hàng chục bàn tay xương trắng từ dưới đất vươn ra. Ba người phản ứng lại, nhảy lên, bay lên mái nhà. Sau đó, ba người thấy một cảnh tượng đáng sợ, hàng trăm bộ xương trắng từ dưới đất bò lên. Đột nhiên, một bộ xương chim ưng vỗ cánh bay lên, bay lượn trên bầu trời đỏ như máu, âm u đáng sợ. Trong số những bộ xương này có bộ xương của con người, cũng có bộ xương của yêu tộc. Trên người một số bộ xương còn sót lại quần áo rách nát, có bộ mặc giáp nặng, kim loại rỉ sét, nhưng không bị mục nát. Hốc mắt đen ngòm của chúng, trong bộ xương không có gì cả lại lóe lên ngọn lửa màu xanh lam. Chân linh bất diệt, nguyên thần bất diệt. Liễu Linh kinh hãi. Những bộ xương này lúc sinh thời đều là cường giả linh cảnh, sau khi chết nguyên thần bất diệt, linh hồn vẫn cháy. Nhưng trong lòng nàng cũng có nghi ngờ. Nơi này cách biệt với trời đất, linh khí đều bị trận pháp hấp thụ, những nguyên thần này làm sao tồn tại đến bây giờ? Trong lòng Từ Phong kinh hãi, hàng trăm tu sĩ linh cảnh đều chết ở đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong ngôi làng hoang này? Bộ trường bào rách nát kia hình như là của Tử Vực Sơn. Tư Đồ Ngọc miệng khô lưỡi khô, nhận ra lai lịch của một bộ xương. Nhưng bây giờ trong lòng hắn không còn sợ hãi nữa. Dưới bầu trời đỏ như máu, bộ xương trông rất đáng sợ, nhưng cũng có thể lý giải được. Con người thường là như vậy, nỗi sợ hãi trong lòng đều đến từ những điều chưa biết. Những bộ xương dường như sống lại, chúng vặn vẹo thân thể, ngọn lửa màu xanh lam cháy mạnh hơn. Sau đó, những bộ xương này như phát điên, tranh nhau chen lấn xông vào nhà. Ầm. Từ Phong một quyền đánh thủng mái nhà, muốn xem những bộ xương này xông vào nhà làm gì. Sau đó ba người nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ khó tin. Từng bộ xương như cá gặp nước, vừa chạm vào người trong nhà liền chui vào thân thể người đó. Những người bị xương trắng nhập vào, tuy vẫn không nhúc nhích, nhưng trong mắt lại lóe lên ánh sáng. Rõ ràng những người này đã có ý thức, không còn là người sống thực vật nữa. Thì ra là vậy. Liễu Linh bừng tỉnh đại ngộ, hiểu tại sao trong làng lại có nhiều người sống thực vật như vậy. Ngôi làng bị trận pháp phong ấn, cách biệt với trời đất, những bộ xương này dù lúc sinh thời có mạnh đến đâu, nguyên thần bất diệt, nhưng không có linh khí nuôi dưỡng, cuối cùng cũng sẽ hóa thành tro bụi. Thiên địa vũ trụ, sinh ra vạn vật. Con người chính là một trong số đó, dù không hiểu tu luyện, trong cơ thể cũng chứa linh khí trời đất. Những người này đều bị người ta dùng một loại bí pháp nào đó biến thành người sống thực vật, dùng chút linh khí ít ỏi nuôi dưỡng nguyên thần trong những bộ xương này. Chỉ là những bộ xương này lúc sinh thời đều là đại nhân vật, có bản lĩnh hô phong hoán vũ, di sơn đảo hải. Linh khí ít ỏi trong người sống thực vật chỉ đủ để nguyên thần trong xương trắng sống sót, nhưng theo thời gian trôi qua, chúng cuối cùng cũng sẽ hóa thành tro bụi. Một tiếng chim ưng kêu vang, xé toạc bầu trời. Con chim ưng xương trắng bay đi kêu lại bay trở về, nhưng chim ưng không xông vào nhà, mà bay lượn trên không trung, đột nhiên lao xuống về phía Từ Phong. Ta nguyền rủa tổ tiên nhà ngươi. Từ Phong chửi rủa. Trong ba người, Tư Đồ Ngọc yếu nhất, Liêu Linh mạnh nhất. Con chim ưng này không chọn người mạnh nhất, cũng không chọn người yếu nhất, lại chọn hắn. Đây là cho rằng hắn dễ bắt nạt sao? Sau khi cá cược một đao với người áo đen, lại sinh tử quyết đấu với Vương Ma Tử, chân khí trong khí phủ nguyên hải của Từ Phong lại nhiều thêm một chút, thân thể càng thêm bất hoại. Hắn không né không tránh, nắm đấm bằng nóng, như được đúc bằng vàng, một quyền đánh tới. Ầm. Móng vuốt sắc bén của chim ưng xương trắng va chạm với nắm đấm bằng nóng. Chim ưng này lúc sinh thời cũng là một nhân vật tuyệt đỉnh, ngọn lửa màu xanh lam cháy trong bộ xương của nó là mãnh liệt nhất, trên xương còn có ánh sáng bạc lóe lên. Nhưng chung quy không địch nổi linh khí bị cắt đứt, sự bào mòn của thời gian lại bị Từ Phong một quyền đánh bay. Hỏng rồi. Từ Phong không những không vui mừng, ngược lại biết cú đấm này đã hỏng việc. Chim ưng rơi vào một căn nhà, tạo ra tiếng động không nhỏ. Không nằm ngoài dự đoán của Từ Phong, tiếng động đã đánh động rất nhiều bộ xương. Những bộ xương này lại từ trong cơ thể người sống thực vật đi ra, đến bên ngoài căn nhà. Chim ưng bay ra từ đống đổ nát, kêu lên một tiếng, dường như đang dẫn đường cho đám xương trắng. Mấy cái đầu lâu trắng nếu ngẩng lên, lập tức phát hiện ra ba người. Mấy cái đầu lâu này ngẩng lên, như bệnh dịch lan tràn, tất cả bộ xương đều phát hiện ra người trên mái nhà. Hàng trăm bộ xương không có da thịt, ngẩng đầu nhìn ngươi là cảm giác gì? Từ Phong cảm thấy rất tệ, ngọn lửa màu xanh lam trong những bộ xương này bắt đầu bùng cháy, như sói đói bị bỏ đói nhiều ngày, cuối cùng cũng tìm thấy con mồi. Đối với xương trắng mà nói, ba người sống sờ sờ, lại đều là tu sĩ, chân khí trong khí phủ nguyên hải nồng đậm. Đây là thức ăn ngon nhất. Mẹ kiếp! Tư Đầu Ngọc chửi tục một câu. Ta không có muội muội, nhưng có em vợ, ngươi muốn không? Từ Phong cũng không chịu thua kém đáp trả một câu. Chương 29. Huyết sắc lãng mạn câm miệng. Ngay cả người không đáng tin cậy như Liễu Linh cũng không xem nổi nữa. Hàng trăm bộ xương đồng loạt ngẩng đầu nhìn. Nếu chúng có da có thịt, nước miếng có thể chảy thành sông. Ba người sắp thành thức ăn trong bát rồi, còn có tâm trạng cãi nhau. Hắn nói muốn tặng ngươi cho ta làm nhà hoàn đóng giường. Tư Đầu Ngọc vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục châm ngòi ly gián. Liễu Linh liếc hắn một cái, nói, ngươi muốn sao? Tư Đầu Ngọc lập tức ý miệng, cưới một cô nương như vậy về nhà, thật đáng sợ. Từ Phong nhìn xuống dưới, lập tức sởn gai ốc. Dưới kia có nhân tộc, có yêu tộc. Nhân tộc còn dễ nói, yêu tộc thì trên trời bay, dưới nước bơi, trên đất chạy, cái gì cũng có. Ngôi làng hoang này chỉ lớn như vậy, đây là phong tỏa toàn diện. Gầm. Không biết từ đâu phát ra tiếng gầm rú, những bộ xương này như thủy triều lao về phía ba người. Chim ưng vỗ cánh. Con chim ưng bị Từ Phong đánh bay vẫn chưa từ bỏ ý định, vỗ cánh, trong nháy mắt cuồng phong nổi lên, cắt bay đá chạy. Lông cũng không còn, mà vẫn còn bản lĩnh này. Âm một tiếng, Từ Phong một quyền đánh bay một bộ xương, bị cuồng phong thổi đến loạn choạng, suýt chút nữa ngã khỏi mái nhà. Hô. Tư Đồ Ngọc đánh ra một lá phù vàng, một quả cầu lửa lớn ném xuống, sau khi đến gần những bộ xương liền phân tách thành hàng chục quả cầu lửa nhỏ. Nhà cửa trong làng đều được làm bằng gỗ, tranh dạng, vừa chạm lửa liền cháy, trong nháy mắt, lửa cháy ngập trời. Mẹ kiếp! Từ Phong tức giận. Tư Đồ Ngọc không chỉ mặt xưng như đầu heo, mà đầu góc cũng ngu như heo. Một ngọn lửa, ưu thế trên cao biến mất, lát nữa sẽ phải đối mặt với đám xương trắng. Thất sách rồi. Tư Đồ Ngọc cũng biết mình sai, lại đánh ra mấy lá lôi phủ. Bầu trời đỏ như máu, sấm sét nổ vang, mấy tia sét đánh xuống, đánh tan mấy bộ xương. Nhưng ngọn lửa màu xanh lam trong bộ xương vẫn còn đó, những khúc xương bị đánh tan dường như có ý thức. Xương tay, xương chân, đầu lâu nhảy nhót, trong nháy mắt lại hợp thành một bộ xương hoàn chỉnh. Thứ này không giết được. Tư Đồ Ngọc hoảng sợ, một cước đá bay bộ xương đang đến gần. Chân linh cảnh, nguyên thần bất diệt, linh hồn bất cháy. Những người này sau khi chết, nguyên thần bị giam cầm trong bộ xương, bị nhốt trong ngôi làng hoang. Dựa vào chút linh khí ít ỏi của người sống thực vật mà tồn tại, nguyên thần trong bộ xương này đã bị biến dị, không thể dùng lẽ thường để suy đoán. May mắn thay, những bộ xương này đã mất đi bản lĩnh hô phong hoán vũ, di sơn đảo hải lúc sinh thời. Kiếm ý của Liễu Linh như mưa, quét qua một vùng rộng lớn, nhưng những bộ xương này ngay sau đó lại hợp lại. Dù đánh nát bộ xương thành một phấn, dưới sự triệu hồi của ngọn lửa màu xanh lam, cũng có thể tái tạo lại, đúng là dai như địa, rất khó đối phó. Ầm. Từ Phong lại một quyền đánh nát một bộ xương. Hán quát, lôi phủ. Tư Đồ Ngọc nghe vậy, lập tức đánh ra mấy lá phù vàng, sấm sét ầm ầm, từng tia sét đánh xuống, thẳng hướng ngọn lửa màu xanh lam. Trong nháy mắt, tiếng sấm không dứt bên hai, bụi bay mù mịt. Sau khi sấm sét qua đi, ngọn lửa màu xanh lam bị sấm sét đánh nát thành nhiều phần, nhưng ngay lập tức lại hợp lại thành một, bộ xương lại được hợp lại. Lửa cháy lan tràn khắp ngôi làng hoang, một bộ xương khỉ lớn cao mấy trượng xuất hiện, nhà cửa sụp đổ, gạch ngói bay tứ tung. Có một tên to xác đến rồi. Nhìn thấy cảnh này, Tư Đồ Ngọc nhảy xuống khỏi mái nhà, chuẩn bị chạy trốn. Nhưng chân hắn còn chưa chạm đất, con chim ưng đang rình rập trên trời lao xuống, móng vuốt sắc bén của chim ưng móc vào vai hắn, kéo cả người hắn lên. Cứu mạng, đại bàng ăn thịt người rồi. Tư Đồ Ngọc la hét, bị thứ này mang đi, ai biết sẽ có hậu quả gì. Ầm. Liễu Linh một đạo kiếm y đánh nát chim ưng, Tư Đồ Ngọc rơi từ trên trời xuống. Từ Phong tiến lên, một quyền một cái, đánh ngã những bộ xương đang đến gần Tư Đồ Ngọc xuống đất. Tư Đồ Ngọc đội vàng đứng dậy, một miếng thịt trên vai bị xé rách, hắn nén đau đánh ra mười mấy lá phù vàng. Ầm. 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 Những lá phù vàng này bay lượn như bông liễu. Sau khi đến gần bộ xương liền nổ tung. Trong ngay mắt, xương trắng bay tứ tung như những bông hoa màu trắng nở rộ. Ngọn lửa màu xanh lam lóe lên ánh sáng kỳ lạ, xương trắng chim ưng lại tụ tập. Nhưng trên móng vuốt lại có xương mù, chứa đựng sinh cơ. Xương mù tan đi, móng vuốt không còn là xương trắng nữa, mà có da có thịt. Cảnh tượng này rất kỳ quái, chim ưng vẫn là bộ xương, nhưng móng vuốt của nó lại sống lại. Còn có thể như vậy sao? Từ Phong há hốc mồm, một miếng thịt lại có thể hồi sinh móng vuốt của chim ưng. Nếu xé xác Tư Đồ Ngọc, chẳng phải con chim ưng này sẽ hoàn toàn hồi sinh sao? Dưới bầu trời đỏ như máu, chim ưng bay lượn kêu to, dường như đang ăn mừng móng đuốt của mình khôi phục sinh cơ. Đột nhiên, đám xương trắng im lặng, đồng loạt nhìn lên trời. Cảnh tượng này không chỉ khiến ba người kinh hãi, mà còn kích thích đám xương trắng. Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, những thứ này hoàn toàn phát điên, đều lao về phía Tư Đồ Ngọc. Chạy! Ba người lập tức đưa ra quyết định. Liêu Linh đi sau. Từ Phong con Tư Đồ Ngọc bỏ chạy. Nhưng ngôi làng chỉ lớn như vậy, số lượng xương trắng lại nhiều, cảnh tượng trở nên hỗn loạn. Kiếm ý, nắm đấm, phù vàng bay múa khắp nơi, xương trắng cũng va chạm vào nhau. Tư Đồ Ngọc trở thành miếng bánh ngon, bộ xương nào cũng muốn cắn một miếng. Tiểu Ngọc Tử đừng sợ, sau khi ra ngoài, ta sẽ xem ra phả, tìm xem có muội muội nào không. Từ Phong cóng Tư Đồ Ngọc chạy như chuột qua đường, né tránh khắp nơi. ngay cả gốc cây đại thụ ở đầu làng cũng chạy quanh 5-6 vòng. Từ Phong thân thể cứng như kim cương, bị cào bị cắn cũng không sao, đáng thương cho Tư Đồ Ngọc, trên người lại có thêm 7-8 vết thương. Cũng có một số bộ xương khôi phục lại một số bộ phận trên cơ thể. Lần này, đám xương trắng càng thêm điên cuồng. Lúc này Tư Đồ Ngọc đã trở thành bảo dược hình người, tất cả xương trắng đều phát cuồng vì hắn. Xương trắng bị đánh nát, cũng không đợi tái tạo hoàn chỉnh, bàn tay, xương chân, thậm chí cả đầu lâu đều bổ lấy Tư Đồ Ngọc cắn xé. Mệnh ta thật khổ. Tư Đồ Ngọc đau đến mức la hét, lấy bình đan dược ra nuốt chửng. Sau đó hắn lại lấy ra lá phù màu đen đó. Lá phù này là thủ đoạn cuối cùng của hắn, chứa được một đòn của tu sĩ chân cảnh. Bây giờ cũng không tiếp nữa, bởi vì thịt của hắn đã mất mấy miếng rồi. Từ Phong khuyên can, đừng phí sức nữa, ngươi quay đầu lại nhìn xem. Tư Đồ Ngọc quay đầu lại, chỉ thấy xương trắng như sóng thần. Liễu Linh không nhanh không chậm lùi lại, kiếm ý dày đặc bắn ra từ đầu ngón tay nàng, xương trắng chỉ cần đến gần trong vòng một trượng, sẽ ỉn sẵn ly bị đánh nát. Nhưng những bộ xương bị đánh nát lại không từ bỏ, xuyên qua lưới kiếm do kiếm ý tạo thành, lao về phía hắn. Nhìn thấy cảnh này, Tư Đồ Ngọc lặng lẽ thu hồi lá phù đen. Nếu có tu sĩ chân cảnh ở đây, có lẽ còn có thể xoay chuyển tình thế, chỉ là một đòn của chân cảnh, thật sự không có tác dụng. Dù sao những thứ này cũng không thể giết chết, một lá phù này xuống, đánh nát chúng, vô số đầu lâu, bàn tay xương trắng xuyên qua lưới kiếm sẽ càng phiền phức hơn. Đây là một cảnh tượng buồn cười, dưới bầu trời đỏ như máu, một thiếu niên có một thiếu niên khác, phía sau đi theo một cô nương xinh đẹp. Đương nhiên còn có một đám xương trắng. Một bộ xương yêu tộc bị đánh nát, nhưng đầu lâu lại xuyên qua lưới kiếm. Chạy nhanh, lần này đến một cái đầu sói rồi. Tư Đồ Ngọc đội vàng thúc giục, hàm răng sáng bóng của đầu sói kia trông thật đáng sợ. Từ Phong đột nhiên dừng bước, xoay người đá một cái, đá bay đầu sói. Nhưng đầu sói bay đi rồi, lại có đầu hổ, đầu người đến. Cứ tiếp tục như vậy không phải là cách. Trong lòng Từ Phong lo lắng, Liễu Linh tuy chặn được sự tấn công của đám xương trắng, nhưng cũng có lúc chân khí cạn kiệt. Vết thương của Tư Đồ Ngọc ngày càng nặng, thêm vài lần nữa, tên này sẽ mất máu mà chết. Đột nhiên, Từ Phong đặt Tư Đồ Ngọc xuống, cầm một viên đá sắc nhọn rạch vào cánh tay mình. "Đừng, ngươi còn có sức lực, ta không chịu nổi nữa rồi, ném ta ra ngoài đi." Tư Đồ Ngọc hiểu ý đồ của Từ Phong, nén đau, muốn đứng dậy, ngồi xuống, nhưng lại bị Từ Phong ấn xuống. Choang một tiếng, viên đá vỡ vụn, cánh tay thậm chí còn không bị rách ra. Thấy vậy, Từ Phong dở khóc dở cười. Nhưng ngay sau đó, hắn chạy về phía lưỡi kiếm, đưa tay ra. Liễu Linh giật mình, vội vàng thu hồi kiếm ý, cánh tay Từ Phong không bị đứt, nhưng lại bị lưỡi kiếm còn sót lại cắt ra rất nhiều vết thương. Máu tươi chảy ra. "Cẩn thận!" Liễu Linh lao tới muốn kéo Từ Phong ra, nhưng tiếp theo lại xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ. Những bộ xương chạm vào máu của Từ Phong đều như phát điên, kéo những khúc xương dính máu ra, vứt bỏ. Mà những khúc xương bị vứt bỏ trong nháy mắt hóa thành tro bụi, biến mất không còn thấy tăm hơi. Những bộ xương còn lại cũng lùi lại, dường như máu này là thứ cấm kỵ, không thể chạm vào. Từ Phong ngây người, Liễu Linh cũng ngây người. Tư Đồ Ngọc nhắm mắt lại mở ra, trong lòng vui mừng, hắn còn tưởng Từ Phong đã bị đám xương trắng nuốt chửng. "Vũ, sơn nữ." Một bộ xương nhân tộc đã khôi phục lại cổ họng, phát ra âm thanh mơ hồ. Đồng thời hắn không ngừng lùi lại, có vẻ hoảng sợ, suýt nữa thì ngã mấy lần. Không chỉ bộ xương này lùi lại, tất cả xương trắng đều đang lùi lại. Một số bộ xương đã khôi phục lại tay chân, lúc này hai tay của chúng đều run rẩy. Chương 30. Chư Kiên Cường không ngờ, máu của Từ Phong lại có tác dụng như vậy. Vì vậy, hắn đi quanh gốc cây đại thụ ở đầu làng, dùng máu vẽ một vòng tròn. Đám xương trắng im tin thít, đều tránh xa vòng máu. Ba người lại dựa vào gốc cây, vẻ mặt mệt mỏi. Máu có thể áp chế đám xương trắng, nhưng chúng uy vẫn bị nhốt ở đây, không ra ngoài được. Biết sớm ngươi có bảo huyết này, còn quan tâm đến đồ của hòa thượng làm gì, mỗi ngày thả một bát lớn, chính là núi vàng núi bạc. Tư Đồ Ngọc tuy bị thương nặng, nhưng tinh thần lại rất tốt, còn có tâm trạng nói đùa. Từ Phong lại giật mình, theo bản năng liếc nhìn Liễu Linh, thấy cô nương này không để ý đến lời này mới yên tâm. Bị thương nặng như vậy, bớt nói chuyện lại, nghỉ ngơi nhiều đi. Tư Đồ Ngọc còn muốn nói gì đó, lại bị Từ Phong cắt ngang. Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Từ Phong sợ Liễu Linh coi lời này là thật, ngày nào cũng bưng bát, ngồi xổm trước cửa nhà hắn. Hình như có gì đó ẩn giấu trong màn sương. Xung quanh thôn hoang bao phủ màn sương trắng xóa, ba người lo lắng bên trong có nguy hiểm lớn hơn, trước đó cũng không dám đến gần. Giờ đây Liễu Linh vừa hỏi, Từ Phong, Tư Đồ Ngọc đống nhiên nhìn thấy một tia hy vọng. Trong quá trình truy đuổi và đánh nhau với đám xương trắng, từ đầu đến cuối, xương trắng đều không chạm vào xương mù. Điều này còn hiệu quả hơn cả máu của Từ Phong. Đã ngôi làng hoang này bị phong ấn, hoặc là bức tường phong ấn tồn tại dưới dạng xương mù, hoặc là xương mù chứa sát trận, nguy hiểm trùng trùng, cũng có thể trận nhãn ẩn giấu trong xương mù. Tư Đồ Ngọc hiểu biết khá nhiều về trận pháp phụ chú, phân tích của hắn cũng có lý. Ta vào dò đường trước. Trong ba người, Liễu Linh có tu vi cao nhất, nàng đi vào hy vọng cũng lớn nhất. Thả hai cân máu trước, để phòng vạn nhất. Tư Đồ Ngọc nói thầm bên tai. May mà Liễu Linh không nghe theo ý kiến của hắn. Uống thuốc. Từ Phong tiến lên nhét đan dược chữa thương vào miệng Tư Đồ Ngọc, ngăn hắn nói chuyện. Thầm nghĩ, Tư Đồ Ngọc thích nhất là châm ngòi ly gián, nói thầm bên tai, thật sự có tố chất làm thái giám. Liễu Linh bước ra khỏi vòng máu, xương trắng cách nàng hơn một trượng, lập tức bị kiếm ý đánh nát. Xương mù dày đặc, nàng dần dần biến mất trong đó. Mà đám xương trắng không muốn chạm vào xương mù, cũng không đuổi theo nữa. Trận nhãn 89/10 là ẩn giấu trong xương mù. Thấy xương mù không cản được bước chân Liễu Linh, Tư Đồ Ngọc hưng phấn vỗ đùi, lại động đến vết thương, kêu lên một tiếng đau đớn. Nhưng không lâu sau, Liễu Linh đã quay trở lại từ trong sương mù. Từ Phong hỏi, nguy hiểm không? Liễu Linh nói, không nguy hiểm, sương mù trông dày đặc, nhưng thực chất chỉ là một lớp mỏng, đi thêm nữa là vách núi cao chót vót, hẳn là bức tường của trận pháp. Vì vậy, Từ Phong vừa đi vừa giải máu, ba người lại đi vào sương mù. Sau khi bị sương mù bao phủ, Tư Đồ Ngọc liền lấy lại tinh thần bắt đầu nghiên cứu. Trong ba người chỉ có hắn hiểu về trận pháp phụ chú, chỉ có thể thử xem sao. Không nhìn ra, Tư Đồ Ngọc từ khi vào đây đã ra vẻ cao thâm khó lường, nhìn trái nhìn phải, ngay cả hòn đá dưới đất cũng nhặt lên nghiên cứu hồi lâu, sau đó chỉ nói một câu như vậy. Từ Phong, Liễu Linh thở dài, câu trả lời như vậy cũng nằm trong dự đoán. Một người hiểu biết về trận pháp phù chú và người chuyên nghiên cứu trận pháp phù chú có sự khác biệt về bản chất. Phía sau màn sương, vách đá cao chót vót, vách đá chân nhắn như nước, ba người lại đi dọc theo vách đá một đoạn, đột nhiên phát hiện trên vách đá có một cái hang lớn. Trận nhắn nhất định ẩn giấu trong hang. Tư Đồ Ngọc lại hưng phấn, sau khi nghiên cứu một hồi, đưa ra kết luận chắc chắn. Từ Phong tỏ vẻ nghi ngờ, cửa hang này quá sơ sài, còn có dấu vết đục đẽo. Trận pháp tinh diệu như vậy, trận nhãn lại dễ dàng bị phát hiện như vậy sao? Lời này sai rồi, nơi hoang vu này ai mà đến chứ? Chúng ta cũng là vô tình gặp được, đã sương mù ngăn cách đám sương trắng bên ngoài rồi, đây chính là nơi an toàn nhất, cũng không cần phải tốn công tốn sức nữa. Tư Đồ Ngọc nói chắc như đinh đóng cột. Đi vào ít nhất còn có một tia hy vọng. Thực ra lời của Tư Đồ Ngọc, Liêu Linh nghe rất quen hay. Chính là những lời lừa đảo mà nàng thường nói. Nhưng bây giờ cũng không còn cách nào khác. Vì vậy, ba người đi vào hang động. Hang động sâu hun hút, tối đen như mực. Tư Đồ Ngọc đánh ra một lá phù vàng, biến thành một quả cầu lửa, lơ lửng trên không trung chiếu sáng. Hừ hừ, hừ hừ. Đi được một đoạn, từ sâu bên trong truyền đến tiếng hừ hừ. Âm thanh này giống hệt tiếng lợn đều, nhưng từ khi đến đây, những gì họ thấy đều kỳ lạ, cũng chưa từng thấy sinh vật nào. Không ai nghĩ đến tiếng lợn đều. Bên trong, thứ phát ra âm thanh đó dường như cũng nhận ra có người đến, âm thanh biến mất, nhưng lại có tiếng bước chân. Ba người lập tức cảnh giác, đều chuẩn bị sẵn sàng. Hô. Tư Đồ Ngọc lại đánh ra một lá phù vàng, ngọn lửa lập tức sáng rực. Ba người lao tới, định ra tay. Nhưng khi nhìn thấy thứ đối diện, ba người dừng lại. Thứ đối diện nhìn thấy ba người cũng dừng lại. Mẹ ơi, gặp người sống rồi. Thứ ở sâu trong hang động kia lại nói tiếng người. Yêu tộc. Ba người đồng thanh nói. Thứ này miệng rộng hai to, mặt đen lông ngắn, răng nanh dài khoảng 5-6 tấc, phía sau đầu là một hàng lông bầm dựng đứng, cứng như kim. Nó có tay chân như người, mặc quần áo, thân trên mặc áo ba lỗ, để lộ cái bụng tròn vo. Lại là một con chư yêu, âm thanh lúc nãy là do nó phát ra. Gặp được người sống thật vui, ba người các ngươi cũng bị nhốt ở đây sao? Chư yêu không hề xa lạ, vừa gặp mặt đã chào hỏi, rất nhiệt tình. Hạo Kinh có không ít đại yêu gần cư, ba người cũng không phải lần đầu tiếp xúc với yêu tộc, nhưng xấu xí như vậy, còn giữ nguyên hình dạng yêu quái thì là lần đầu tiên thấy. Vị huynh đệ này cũng là đồng tộc lợn rừng của ta sao? Bị thương nặng như vậy, sao lại trắng trẻo mềm mại thế này? Chẳng lẽ là heo nhà tu luyện thành tinh? Chư yêu nhìn thấy khuôn mặt sưng vụ như đầu heo của Tư Đồ Ngọc, còn tưởng gặp được đồng loại. Cả nhà ngươi đều là lợn rừng. Tư Đồ Ngọc nổi giận, mắng lại. Không giấu gì huynh đệ, nhà ta ba đời đều là lợn rừng thuần chủng. Chư yêu ngẩng cổ, giọng điệu tự hào. Tư Đồ Ngọc suýt nữa tức đến hộc máu, lại không nói được lời nào phản bác. Chẳng lẽ ngươi là con lai giữa heo nhà và lợn rừng? Ôi, đây nhất định là một câu chuyện tình vĩ đại. Mạ muội hỏi một câu, lệnh tôn là lợn rừng hay là lệnh đường là lợn rừng vậy? Thấy Tư Đồ Ngọc không nói gì, Chư yêu lại tiếp tục suy đoán. Tư Đồ Ngọc run rẩy cả người, cảm thấy tức nghẹn ở ngực, thở hổn hển. Nếu không phải bị thương quá nặng, hắn nhất định sẽ xông lên đánh Chư yêu một trận. Chư yêu thấy Tư Đồ Ngọc vẫn không nói gì, tưởng hắn tự ái bị tổn thương, liền tiến lên vỗ vai hắn, nói: ngươi cũng đừng tự ti, yêu tộc chúng ta lấy sức mạnh làm trọng, chăm chỉ tu luyện, lai lịch không phải là vấn đề lớn. Liêu Linh đã cười đến mức không người, Từ Phong cũng đang cười, nhưng lại giải thích, hắn là người, bị người ta đánh thành như vậy. Hả? Chư yêu ngẩn người, đôi tai to như quả phe phẩy, mặt đen bừng đỏ, nói: xin lỗi huynh đệ, chuyện này thật ngại quá. Cùng là đồng loại, hà tất phải làm có nhau, đều bị nhốt ở đây, nhân tộc, yêu tộc cũng đã hòa bình trăm năm, giao lưu với nhau. Ba người một yêu, cũng không có thù hận gì, không khí dần dần hòa hoãn, nói với nhau lý do bị nhốt ở đây. Chư yêu này tên là Chư Kiến Cường. Nó từ yêu cảnh đến nhân gian, để xem yêu tộc chân vô địch Lâm Cổ khiêu chiến tu sĩ Tam Sơn tông môn. Ban đầu mọi chuyện đều thuận lợi, còn một ngày nữa là đến Hạo Kinh, vì bụng đói, liền chạy vào núi tìm đồ ăn, vô tình đi vào đây. Nhưng Chư Kiến Cường rất thông minh, nhanh chóng phát hiện ra tác dụng của sương mù, vì vậy vẫn luôn trốn trong sương mù. Mấy ngày sau cũng không tìm thấy lối ra, nó liền chú ý đến vách đá. Chư Kiến Cường cũng có tu vi đạo cảnh, hai cái răng nanh kia lại là huyết mạch chuyển thừa của nó, cứng rắn vô cùng, sắc bén vô cùng. Nó dựa vào hai cái răng nanh này đào một cái hang lớn trên vách đá. Sau đó nó cho rằng mình đã nhìn thấy hy vọng, liền tiếp tục đào, cho đến khi ba người Từ Phong xông vào. Vẫn là nhân tộc các ngươi tốt, có cái gì mà thiên lý độn hình phụ, ngàn dặm xa xôi, trong nháy mắt là đến. Nếu lao chư ta có thứ đó, cũng sẽ không đến nơi quỷ quái này. Chư Kiến Cường vừa ghen tị vừa oán trách. Xuất sinh chính là xuất sinh, cái gì cũng không hiểu. Vách đá này là bức tường của trận pháp, ngươi đào đến chết cũng không đào thủng được. Tư Đồ Ngọc rất ghét Chư Kiến Cường, nhân cơ hội mỉa mai. Mẹ ơi, không nói ta cũng cảm nhận được, với hai cái răng nanh này của ta, mấy ngày nay ngay cả núi lớn cũng có thể đào thủng, bây giờ chỉ đào sâu như vậy, uổng công vô ích, lao chư ta vừa đói vừa mệt. Chư Kiến Cường không hề tức giận, ngồi phịch xuống đất, vỗ vỗ cái bụng lớn của mình. Hại. Tư Đồ Ngọc như đánh vào đông, thở dài, cũng bất lực ngồi xuống đất. Bị nhốt ở nơi quỷ quái này, tức giận cũng vô ích, hơn nữa hy vọng cuối cùng cũng không còn. Vì vậy, ba người một yêu, cứ thế than thở trong hang động này. Chương 31. Hắc dịch bầu trời đỏ như máu, trăng sáng như hoàng hôn, không phân biệt ngày đêm. Ba người một yêu, lúc này đều chán nản. Các ngươi có đồ ăn không? Bụng Chư Kiên cường kêu gục. Nó bị nhốt 3-4 ngày rồi, thôn hoang này bị phong tỏa, không có linh khí, ngay cả cao thủ đạo cảnh cũng đói khát không chịu nổi. Từ Phong yếu đất nói, không có. Ngươi nặng bao nhiêu? Liễu Linh lại nhìn Chư Kiên cường với ánh mắt không thiện chí, hỏi một câu khó hiểu. Ta đi ra ngoài tìm xem có gì ăn không. Chư Kiên cường tuy có vẻ ngốc nghếch thật thà, nhưng đầu óc lại thông minh, lập tức hiểu được ý tứ trong lời nói này, dùng mình đánh trống lảng, định đi ra ngoài. Đống đá vụn đâu rồi? Tư Đồ Ngọc lại ngăn Chư Kiên cường lại, từ khi vào hàng, hắn vẫn luôn quan sát nơi này. Đào một cái hang sâu như vậy, lại không thấy một mảnh đá vụn nào. Chư Kiên cường cũng sững người, nhìn xung quanh, thật sự không có một mảnh đá vụn nào. Nó nói, ta nhớ là không có xử lý đống đá vụn đào ra, sao lại không có nhỉ? Ngươi đào thêm một đoạn xem sao. Tư Đồ Ngọc nghe vậy lập tức hưng phấn, đá vụn không thể vô duyên vô cớ biến mất. Lao Chư ngươi đào vài cái, ra ngoài ta mời ngươi ăn sườn xào chua ngọt. Từ Phong hứa hẹn, cổ vũ Chư Kiên cường. Liễu Linh lại ghé sát hai, nhỏ giọng nói, thị phu, ngươi học được rồi. Lao Chư ta không kén ăn, sườn lợn cũng được. Chư Kiên cường lại vỗ vỗ cái bụng tròn vo. Ba người ngây ra như phỗng, heo ăn sườn heo, lần đầu tiên thấy. Chư Kiên cường là một yêu quái có đầu óc, biết chuyện này liên quan đến việc có thể rời đi hay không, liền cởi áo khoác ra, phun hai bãi nước bọt vào bàn tay đầy lông đen, dồn hết sức lực, hai cái răng nanh sắc nhọn đâm vào vách đá. Ầm. Đâm vài cái, vách đá xuất hiện vết nước, răng nanh của Chư Kiên cường men theo vết nước bắt đầu đào. Lại đâm, lại đào. Rất nhanh đã chất đống những mảnh đá lớn nhỏ, ba người đều nhìn chằm chằm vào đống đá, Chư Kiên cường cũng dừng lại. Đột nhiên, xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ, mặt đất cứng rắn trở nên mềm mại, như một vũng nước, những mảnh đá vụn chậm rãi chìm xuống, sau đó, mặt đất trở lại như cũ. Bức tường phong ấn khiến người bên trong không ra được, người bên ngoài không vào được, nhưng vách đá có thể đào, những mảnh đá vụn đó nhất định đã bị trận pháp truyền ra ngoài, lấp đầy độ dày của vách đá, vì vậy không thể nào đào thủng vách đá. Nếu chúng ta đi theo những mảnh đá vụn, nhất định sẽ được truyền ra ngoài. Tư Đồ Ngọc trầm ngâm một lúc, lại bắt đầu thao thao bất tuyệt, phân tích lý luận. Vậy thì tốt rồi, lão Chư ta đào thêm đá, chúng ta sẽ ra ngoài được. Chư Kiên cường hưng phấn, hoạt động gân cốt, lại chuẩn bị đào, cũng có thể bị kẹt trong vách đá. Từ Phong tỏ vẻ nghi ngờ, vô cùng nghi ngờ. Hắn không hiểu trận pháp phù chú, nhưng từ đầu đến cuối, Tư Đồ Ngọc luôn là lý thuyết thì hay, thực tế thì dở. Tiểu Ngọc Tử, ngươi có thể thử trước, nếu thật sự ra ngoài được, hãy dùng thiên lý độn hình phù quay bảo. Ngay cả Liễu Linh cũng không tin tưởng tên tiểu đệ của mình nữa, còn đưa ra một đề nghị rất khả thi. Tư Đồ Ngọc cười hề hề, không nói gì nữa, hắn cũng sợ mình bị biến thành bánh nhân thịt. Giờ này rồi còn nghĩ đến chuyện này, các ngươi không đi thì lao Chư ta đi. Chư Kiên cường lại không hề lo lắng, nó bị nhốt mấy ngày rồi, không ra được cũng là chết, thả liệu một phen. Chư Minh, ngươi không thích thiên lý độn hình phù sao? Đây có một lá tặng ngươi. Tư Đồ Ngọc định nói, đưa cho nó một lá phủ. Huynh đệ yên tâm, ra ngoài rồi ta nhất định sẽ quay lại, sau đó mời ta ăn vài bữa ngon là được. Chư Kiên cường đương nhiên hiểu rõ suy nghĩ của Tư Đồ Ngọc, nhưng lại đồng ý rất sảng khoái. Con chư yêu này đúng là một con heo thật thà. Lại đào thêm một ít đá vụn, sau khi mặt đất bắt đầu thay đổi, Chư Kiên cường không chút do dự nhảy xuống, sau đó cả người chìm xuống đất, biến mất không thấy tăm hơi. Hỏng rồi, ta quên dạy hắn cách sử dụng rồi. Chư Kiên cường vừa biến mất, Tư Đồ Ngọc mới nhớ đến vấn đề quan trọng này. Người là heo sao? Từ Phong hận không thể xé xác Tư Đồ Ngọc, tên này lý thuyết toàn sai cũng được, lại còn phạm sai lầm ở vấn đề quan trọng như vậy. Hắn còn không bằng heo. Liêu Linh ở bên cạnh tiếp lời. Chư Minh dù sao cũng là cao thủ đạo cảnh, đầu óc lại thông minh, suy nghĩ một chút có lẽ sẽ biết. Tư Đồ Ngọc tự an ủi mình, nhưng lại không có tự tin, giọng nói nhỏ đến đáng thương. Ba người cứ thế chờ đợi mấy canh giờ, vẫn không thấy Chư Kiên cường quay lại, biết là không có hy vọng rồi. Nhưng có một vấn đề, Chư Kiên cường ra ngoài rồi, không biết dùng thiên lý độn hình phù, không quay lại được, hay là bị biến thành bánh nhân thịt mà không quay lại được. Đương nhiên cũng có khả năng, chư yêu này đang lừa ba người bọn họ. Ầm. Từ Phong đột nhiên đấm vào vách đá, tạo ra một cái hố lớn, đá vụn rơi xuống đất. Hắn nói, tha biến thành bánh nhân thịt, còn hơn chết ở đây. Được. Liễu Linh một đạo kiếm ý, hùng vĩ, trong nháy mắt hang động rung chuyển, trên vách đá xuất hiện những vết nứt dày đặc như mạng nhện, sau đó, vỡ vụn. Nếu thật sự rơi vào đường cùng, cô nương này tự tin có thể ra ngoài, nhưng cái giá phải trả quá lớn. Vì vậy nàng quyết định nghe theo ý kiến của Từ Phong. Còn Tư Đồ Ngọc, bây giờ không ai muốn nghe hắn nói chuyện nữa. Vì vậy, ba người chìm xuống đất. Không ngờ, ba người không bị chuyển ra ngoài, cũng không biến thành bánh nhân thịt, mà là xuất hiện trong một căn phòng bí mật. Trên tường căn phòng bí mật khảm đầy dạ minh châu, phát ra ánh sáng mờ ảo, nhưng lại có mùi máu tanh nồng nặc. Giữa căn phòng bí mật, có một chiếc quan tài màu đỏ son lơ lửng giữa không trung, trên quan tài quấn 9 sợi xích. 9 sợi xích được cố định trên 9 cây cột đá bao quanh quan tài. Trên xích, cột đá, thậm chí cả quan tài đều khắc đầy phù văn. Dưới quan tài màu đỏ son, cũng có trận đồ, lóe lên ánh sáng mờ ảo. Trên mặt đất, chạm vào có cảm giác dính nhớp. Ba người giật mình, đều bị cảnh tượng trong căn phòng bí mật chấn động. Tư Đồ Ngọc nói, phong ấn ở đây nhất định là vì chiếc quan tài này. Từ Phong không phản bác. Liêu Linh lại nói, đầu heo cũng nhìn ra được. Căn phòng bí mật không lớn, nhìn sơ qua, đã thấy hết, nhưng lại không tìm thấy tung tích của Chư Kiên Cường. Ầm. Ngay khi ba người đang tìm Chư Kiên Cường, nắp quan tài đột nhiên cử động, dường như thứ bị nhốt bên trong muốn ra ngoài. Ba người kinh hãi, liên tục lùi lại mấy bước, dựa vào tường. Thứ này còn sống sao? Từ Phong nhìn chiếc quan tài màu đỏ son, liên tưởng đến hàng trăm bộ xương của cao thủ linh cảnh bên ngoài, trong lòng kinh hãi. Chẳng lẽ năm đó chính là vì phong ấn thứ trong quan tài này, mà hàng trăm linh cảnh mới bỏ mạng ở đây, thậm chí ngay cả nguyên thần của bọn họ cũng không thể rời đi. Tu sĩ linh cảnh dù chết, nguyên thần vẫn còn, tìm một thân xác phù hợp, có thể mượn xác hoàn hồn. Trận đại chiến như vậy, thảm khốc đến mức nào, nhưng lại chưa từng nghe nói đến. Liễu Linh nhìn thấy ánh mắt của Từ Phong, trong lòng hiểu rõ, nhưng lại lắc đầu. Tu sĩ linh cảnh, ở Tam Sơn Tông môn cũng là trụ cột, đại chiến có hàng trăm linh cảnh tham gia, nàng chưa từng nghe nói đến. Trong lòng nàng thậm chí còn nghi ngờ, tông môn có thể tụ tập được hàng trăm linh cảnh không? Ầm, ầm, ầm. Nắp quan tài bắt đầu rung chuyển dữ dội, mà chín sợi xích cũng bắt đầu thay đổi, phù văn loé sáng, chín sợi xích như chín đầu long thần. Long ngâm chấn động cửu tiêu, xích bắt đầu siết chặt, biên độ rung lắc của nắp quan tài dần dần nhỏ lại. Trong quan tài phong ấn là người hay yêu. Tư Đồ Ngọc thấy xích có tác dụng, trong lòng yên tâm. Nhưng nắp quan tài không còn rung chuyển nữa, lại có hắc dịch sền sệt chảy ra từ khe hở của quan tài. Phù văn trên chín sợi xích tỏa sáng, trận đồ dưới quan tài bắt đầu vận chuyển. Linh khí trời đất điên cuồng tràn vào, sức mạnh vô tận bắt đầu bao phủ chiếc quan tài này. Xoẹt. Chín sợi xích đứt, hóa thành chín đầu long thần, có da có thịt như sinh vật sống, quấn quanh quan tài. Mỗi một đầu long thần đại diện cho một pháp tắc trời đất, chín đầu long thần chính là chín loại pháp tắc trời đất. Chiếc quan tài màu đỏ son này bị chín loại pháp tắc trời đất trói buộc, có thể nói là vạn nhất thất. Nhưng hắc dịch chảy ra từ quan tài màu đỏ son, dường như có thể nuốt chửng vạn vật. Long thần vừa tiếp xúc với hắc dịch liền bị nuốt chửng một miếng thịt. Trong nháy mắt, chín đầu long thần máu me đầm địa. Hắc dịch này nuốt chửng máu thịt của long thần, càng thêm mạnh mẽ, lại biến thành một con hắc long. Hắc long toàn thân nhấp múa, dính đầy hắc dịch, rơi xuống trận đồ phía dưới, như thịt nướng trên lửa, phát ra âm thanh tư tư, tỏa ra mùi tanh hôi khó chịu. Chín đầu long thần đánh nhau trên cánh đồng, máu của chúng rơi xuống bằng nóng, nặng nề, trên mặt đất căn phòng bí mật bị nện ra từng cái hố lớn. Tại sao người bị thương luôn là ta? Rất không may, Tư Đồ Ngọc lại bị thương. Máu rồng như từng hòn đá, đập vào đầu hắn xương gù lên, sau đó máu biến thành hơi nước, biến mất không thấy tăm hơi. Gầm. Hắc long dường như đang gầm rú hưng phấn, thân thể nó vẫn còn một nửa ngâm trong chất nhảy như nước. Mười con rồng đánh nhau, đây là một cảnh tượng kinh tâm động phách, như trận quyết đấu giữa chính đạo và tà đạo. Thân thể hắc long nhấp múa, long thần không thể nào cắn được, sau khi tiếp xúc với hắc dịch, ngược lại còn bị nuốt chửng. Đây là một trận chiến không có hồi hộp, chín đầu long thần nhanh chóng bị hắc long nuốt chửng. Trong nháy mắt, tiếng gầm rú của hắc long vang vọng khắp căn phòng bí mật. Ầm. Đúng lúc này, trên trận đồ dưới quan tài có hai luồng khí đen trắng lưu chuyển, bộc phát ra ngũ sắc thần quang. Trời đất do âm dương nhị khí, ngũ hành cấu thành. Khí đen trắng chính là âm dương nhị khí, ngũ sắc thần quang chính là ngũ hành chi lực. Dương là trời, âm là đất, trong trời đất, ngũ hành sinh sôi không ngừng, tuần hoàn lặp lại. Quan tài màu đỏ son bị ngũ hành đại trận phong ấn, như bị vạn vật sinh linh trấn áp. Đây là sức mạnh to lớn đến mức nào, ngay cả thánh cảnh cũng bị đè đến mức không thể nào lật người lại được. Nhưng quan tài màu đỏ son lại chảy ra càng nhiều hắc dịch, bao phủ lấy quan tài, ngũ sắc thần quang bị chặn lại bên ngoài quan tài. Trong hắc dịch bộc phát ra sinh cơ nồng đậm, màu sắc của chất lỏng cũng bắt đầu thay đổi, từ đen chuyển sang trắng, từ trắng chuyển sang trong suốt, sau đó lại ngũ sắc. Trong ngũ sắc này, sinh cơ càng thêm nồng đậm, lại sinh ra một giọt nước. Theo sự xuất hiện của giọt nước này, quan tài bắt đầu hạ xuống, như trời sập xuống. Trận đồ vận chuyển, phù văn bay khắp trời, một cột sáng bắn thẳng lên trời, tất cả những thứ bị cột sáng bao phủ đều bị tiêu diệt. Nhưng quan tài màu đỏ son lại có sinh lực vô cùng mạnh mẽ, những nơi bị cột sáng ăn mòn ỉn sẳng lì khôi phục như cũ. Cuối cùng quan tài rơi xuống đất, một luồng khí thế quần cuộn tràn ra bốn phương tám hướng. Liễu Linh hai ngón tay chỉ về phía trước, kiếm ý vô tận từ đầu ngón tay nàng tuôn ra, như sông vỡ đê. Một màn kiếm rực rỡ bao phủ ba người. Kiếm ý va chạm với luồng khí, âm thanh như sấm sét. Khi mọi thứ trở lại bình tĩnh, căn phòng bí mật đã vỡ vụn, trên đó còn có một cái lô lớn. Trận đồ đã bị phá hủy, nắp quan tài cũng rơi xuống một bên. Ba người nhìn nhau, sau đó cẩn thận nhìn vào trong quan tài. Chỉ thấy trong quan tài có một chiếc vỏ sành. Trong vỏ sành chính là hắc dịch lúc nãy, bây giờ lại bình tĩnh như nước. Từ Phong nói, đây là thứ gì? Liễu Linh, Tư Đồ Ngọc đồng thời lắc đầu, nhưng có một điểm có thể khẳng định, hắc dịch này rất nguy hiểm. Tư Đồ Ngọc tò mò, đưa tay muốn cầm chiếc vỏ sành lên, đột nhiên, hắc dịch bắt đầu cuộn cuộn, dọa hắn vội vàng rụt tay lại, sau đó chất lỏng trở lại bình tĩnh. Từ Phong nhìn chất lỏng trong vỏ sành có cảm giác huyết thống tương liên, như thể hắn đã từng nhìn thấy chất lỏng này. Ma xui quỷ khiến, hắn lại đưa tay ra lấy. Liễu Linh vội vàng nói, cẩn thận. Nhưng chất lỏng trong vỏ sành vẫn bình tĩnh như nước, Từ Phong cứ thế cầm lên, thuận tay cầm nắp bên cạnh, đợi lại. Mọi thứ đều diễn ra tự nhiên, không có chuyện gì xảy ra. Chương 32. Bí mật của Liễu Linh mẹ ơi, các ngươi làm gì vậy? Tiếng động lớn như vậy. Từ Phong cất chiếc vỏ sành đi, ba người đang định tìm đường ra, cái đầu heo miệng rộng hai to, mặt đen răng nanh của Trư Kiên Cường thò vào từ cái lỗ trên trần nhà. Trư Minh, người cuối cùng cũng đến rồi. Tư Đồ Ngọc như gặp được người thân, hắn thể sau này sẽ không bao giờ ăn thịt heo nữa. Từ Phong, Liễu Linh cũng thở phào nhẹ nhõm, Trư Kiên Cường đã trở lại, suy nghĩ của Tư Đồ Ngọc là đúng, cuối cùng cũng có thể rời khỏi thôn hoang này rồi. Trong vùng sâu thẳm của Vũ Sơn, ba người một yêu trốn thoát khỏi nơi bị phong ấn. Thì ra Trư Kiên Cường không phải lập tức ra ngoài được, mà là bị biến thành bánh nhân thịt. Nhưng nó vẫn không từ bỏ ý định, dựa vào răng nanh sắc bén, đâm mạnh một cái, không ngờ lại thật sự ra ngoài được. Sau đó, nó không biết sử dụng thiên lý độn hình phù, lại nghiên cứu hồi lâu, thử mấy lần, mới cuối cùng trở về thôn hoang. Chư yêu này thật hả, ba người nhất thời có thêm hảo cảm. Chư Minh nghĩa khí, đến Hạo Kinh, huynh đệ mời khách, ăn thả ga. Tư Đồ Ngọc phấn chấn tinh thần, vết thương trên người cũng cảm thấy đỡ hơn một chút. Vậy thì ta không khách sáo nữa. Chư Kiên Cường vỗ vỗ bụng, đôi tai to như quạt phe phẩy, ra vẻ nóng lòng muốn thử. Chư Minh, yêu tộc ta cũng gặp không ít chuyện này. Tư Đồ Ngọc chưa nói hết câu, ý tứ đã rất rõ ràng, xấu xí như ngươi, còn giữ nguyên hình dạng yêu tộc thì chưa từng thấy. Không giấu gì huynh đệ, ta tu luyện gặp chút trục trặc, nếu không cũng giống như nhân tộc các ngươi rồi. Chư Kiên Cường không để tâm, nói thật. Từ Phong nhắc nhở, Hạo Kinh vẫn là người thường chiếm đa số, bộ dạng này của ngươi hơi đáng sợ. Từ khi ta tu luyện gặp trục trặc, liền tu luyện một môn địa sát thuật, công pháp tu luyện này có thể biến hóa hình dạng. Chư Kiên Cường sợ Từ Phong không tin, vừa nói vừa thi triển địa sát thuật. Quả nhiên, nó biến thành một tráng hán mặt đen, ngoại trừ vẻ ngoài hơi dữ tợn, cũng không khác gì người thường. Tư Đồ Ngọc nói, "Chư huynh, thủ đoạn này của ngươi không tệ, khi nào rảnh rỗi, dạy huynh đệ được không?" "Dễ thôi, chỉ là thuật biến hóa, cũng không phải bí mật." Chư Kiên Cường đồng ý ngay, lại nói tiếp, "Còn chưa biết tên của mấy vị." Tư Đồ Ngọc, Từ Phong, Liêu Linh, ba người nói tên của mình. Ban đầu Chư Kiên Cường còn khen ngợi một phen, rất khéo ăn nói, cho đến khi nghe thấy hai chữ Liêu Linh, sắc mặt liền sững lại. Sau đó nó hỏi, "Lạc Hà Sơn, Liêu Linh?" "Ừm." Liêu Linh gật đầu. Chư Kiên Cường chớp chớp đôi mắt nhỏ như hạt đậu xanh, không nói hai lời, bỏ chạy. Nhưng động tác của Liễu Linh nhanh hơn, một tay túm lấy hai Chư Kiên Cường, kéo nó trở lại. "Đau, đau, đau." Chư Kiên Cường kêu đau, đôi tai hiện nguyên hình. Liễu Linh hỏi, "Người quen ta sao? Trưởng bối thánh điện từng nhắc đến ngài." Chư Kiên Cường cười định nọt, bộ dạng giống hệ thái giám bên cạnh thiên tử. Liễu Linh cười nói, "Kheo béo nhà ngươi cũng xuất thân từ thánh điện sao? Nhưng ngươi chạy cái gì?" "Ta không chạy, chỉ là hoạt động gân cốt." Để chứng minh lời nói của mình là thật, Chư Kiên Cường cố ý làm vài động tác giãn gân cốt. Liễu Linh buông nó ra, nói, "Tiểu Chư tử, sau này theo ta sẽ không bạc đãi ngươi. Cô nương này đặc biệt dành cho người khác, nghiện rồi." "Vâng, sau này ngài là đại ca của lão chư ta." Chư Kiên Cường đường đường là cao thủ đạo cảnh lại không có cốt khí, làm tiểu đệ của người ta, bị người ta gọi là tiểu chư tử, không những không thấy xấu hổ, mà còn cảm thấy vinh dự. "Chư Minh, cần thiết phải vậy không? Ngươi cũng là đạo cảnh, không đánh lại nàng sao?" Từ Phong ghé sát hai hỏi, thực lực của Liễu Linh vẫn là một tần số, hắn rất tò mò. Nhìn thái độ của Chư Kiên Cường, Liễu Linh rất nổi tiếng ở yêu tộc thánh điện. "Huynh đệ, ngươi làm khó Chư Minh ta rồi, Chư Minh ta có thể ăn sườn heo, nhưng không muốn biến thành sườn heo." Chư Kiên Cường giữ kín như bưng, không hé răng nửa lời. Tư Đồ Ngọc cũng ghé sát hai hỏi, nàng mạnh đến mức nào? So với chân vô địch lầm cổ của yêu tộc các ngươi thì sao? "Đừng hỏi nữa huynh đệ, Chư Minh ta còn chưa sống đủ đâu." Chư Kiên Cường liếc nhìn Liễu Linh, thấy cô nương này cũng đang nhìn nó, liền im miệng, không dám nói thêm gì nữa. Từ Phong đành phải đi đến bên cạnh Liễu Linh, hỏi, "Ngươi mạnh đến mức nào?" Liễu Linh nói, "Lần đầu gặp mặt ta đã nói với ngươi rồi mà." Từ Phong im lặng, cô nương này không thành thật, nhìn Chư Kiên Cường, tuy là yêu tộc, nhưng thông minh, giữ chữ tín, có phẩm chất của con người. Ít nhất là so với Tư Đồ Ngọc, hắn ta ngoại trừ tuấn tú hơn một chút, đầu óc còn không bằng một con chư yêu. Suốt dọc đường, Từ Phong đều suy nghĩ về Liễu Linh, đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Vì vậy, hắn ghé sát hai Chư Kiên Cường, nói, "Chư Minh, nghe nói thịt yêu tộc rất ngon." Khuôn mặt đen của Chư Kiên Cường càng đen hơn, tức giận nói, "Ai nói vậy? Người đó ăn rồi chắc." Từ Phong chỉ vào Liễu Linh, "Tin đồn." "Đây là tin đồn. Lao chư ta ra dày thịt béo, không ngon bằng heo nhà của nhân tộc các ngươi." Chư Kiên Cường thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn là sách, cố ý nói lớn tiếng, sợ thiếu nữ áo đỏ nào đó không nghe thấy. Ba người một yêu, đi được một đoạn, nhìn thấy phía trước có một thị trấn nhỏ. Hỏi đường đi và khoảng cách đến Hạo Kinh ở thị trấn nhỏ. Ba người một yêu, sử dụng tiên ly độn hình phù trở về Hạo Kinh. Tư Đồ Ngọc về nhà dưỡng thương, chuyện mời cơm rơi vào người Từ Phong, mà Liễu Linh vừa đến Hạo Kinh liền biến mất không thấy tăm hơi. Vì vậy, Chư Kiên Cường đi theo Từ Phong về nhà. Lúc này, đang là buổi trưa, Lâm Thúc đã chuẩn bị cơm trưa. "Thiếu gia đi đâu vậy? Sao lại ra nông nỗi này?" Lâm Thúc thấy Từ Phong người đầy bụi đất, mặt mũi lấm lem, liền hỏi. "Vị này là bằng hữu của ta, sẽ ở lại nhà vài ngày, sau khi ăn cơm xong, dọn dẹp một căn phòng cho hắn." Từ Phong đánh trống lảng, chuyện ở thôn hoang quá kỳ lạ, vẫn là không nói thì hơn. "Hôm nay ăn tiệc toàn heo, bằng hữu của thiếu gia có kiêng gì không?" Lâm Thúc nhìn Chư Kiên Cường nói. Từ Phong giật mình, Lâm Thúc liếc mắt một cái đã nhìn ra nguyên hình của Chư Kiên Cường, thâm sâu khó lường. Nhưng Lâm Thúc không muốn thừa nhận, hắn cũng không tiện hỏi. Lâm Thúc và mẫu thân đều như vực sâu không đáy. Nhưng Từ Phong hiểu rõ mỗi người đều có bí mật, bản thân hắn, thiếu nữ áo đỏ, Lâm Thúc, mẫu thân, thậm chí cả Chư Kiên Cường thật thà trước mắt. Nếu không phải kẻ thù, do hỏi bí mật của người khác, vừa bất lịch sự, cũng có thể đánh mất thứ mà bạn quan tâm. Một số chuyện vẫn nên để nó thành bí mật thì hơn. Từ Phong chỉ muốn biết cha mình là ai, giải quyết khúc mắc trong lòng, sau đó trời đất rộng lớn, hắn có tiền, có thời gian, bây giờ cũng có bằng hữu, sau này sẽ có rất nhiều chuyện thú vị. "Ta không kén ăn, tiệc toàn heo tốt quá." Chư Kiên Cường không hề để tâm, ngồi vào bàn ăn, chờ đồ ăn được dọn lên. Từ Phong là người, lúc trước còn tưởng Chư Kiên Cường đang nói đùa, không ngờ nó thật sự ăn thịt heo. Bằng hữu của thiếu gia thật sự có khẩu vị tốt, ăn mặn không kiêng. Lâm Thúc cũng ngây người, ấp úng hồi lâu, mới nói ra câu này, sau đó đi ra ngoài chuẩn bị đồ ăn. Một bàn thức ăn, rất thịnh soạn. Chư Kiên Cường ăn no nê, hơn một nửa đều vào bụng nó. Từ Phong nhìn đến ngây người, chư yêu này không phải chỉ nói xuông, ăn thịt heo rất ngon lành. Ăn uống no say, trời đã tối, Từ Phong sắp xếp chỗ ở cho Chư Kiên Cường, rồi trở về phòng. Lúc này, hắn mới lấy chiếc vỏ sành lấy được ở thôn hoang gia nghiên cứu. Trong vỏ sành, hắc dịch tĩnh lặng như nước, không hề trong suốt. Cùng với sự va chạm, hắc dịch sủi bọt, dường như đang gieo họ. Từ Phong sợ hãi bội vàng rụt tay lại, sự đáng sợ của hắc dịch hắn đã được chứng kiến, nhưng lại không có bất kỳ sự cố nào xảy ra, hắc dịch lại trở nên yên tĩnh. Sau đó, hắc dịch lại chảy ra, như một sợi chỉ linh hoạt, hướng về phía hắn. Từ Phong đội vàng lùi lại mấy bước, hắc dịch dường như có linh tính, cũng dừng lại, như con chăn ngẩng đầu, còn lắc lư. Cảnh này rất kỳ quái, chất lỏng này dường như biết suy nghĩ của Từ Phong. Từ Phong cũng kinh ngạc, hắc dịch này có linh tính, chắc là không có ý định làm hại hắn. Vì vậy, hắn thử đến gần hắc dịch. Hắc dịch cũng chậm rãi đến gần hắn. Cuối cùng, Từ Phong và hắc dịch tiếp xúc với nhau. Hắc dịch có vẻ rất hưng phấn, như thú cưng vây quanh chủ nhân, lúc tiếp xúc với da thịt, như lụa là lướt qua. Từ Phong mừng rỡ, hắc dịch này đối với người khác là mãnh thú, đối với hắn lại là thú cưng được thuần dưỡng. Có hắc dịch này, hắn càng thêm tự tin với khảo nghiệm thiên cơ cát. Dù vào được top 100 cũng tự tin kiên trì đến cuối cùng. Đêm nay, Từ Phong ngủ không ngon giấc, tiếng ấy của Chư Kiên Cường như sấm rền. Đêm nay cũng có người không ngủ được. Lạc Hà Sơn, vị thư sinh quanh năm không ra khỏi cửa, đi ra khỏi căn nhà tranh, đứng trên vách núi, nhìn dòng nước cuộn, nghe tiếng sóng vô bờ. Dưới gốc cây bảy lá, vị cao tăng vẫn luôn bất động, mở mắt ra từ trong thiền định. Có một chiếc lá rơi xuống vai hắn, hắn không đưa tay ra lấy, mà khẽ mỉm cười, lại nhắm mắt lại. Cách xa vạn dặm, ở Tử Vực Sơn, có một đứa trẻ đang chơi xích đu, nó rất vui vẻ, nhưng rất nhanh đã không vui nữa, mặc cho xích đu đung đưa. Nó lẩm bẩm, nhưng chỉ có mình nó biết. Chương 33. Lại gặp cô nương sát thủ mấy ngày nay ở Hạo Kinh lại xảy ra mấy chuyện thú vị. Đại trí thiền sư của Tu Di Sơn sắp quyết chiến với chân vô địch của yêu tộc. Nhưng bị đại trí đức cao vọng trọng này lại bỏ trốn ngay trước trận chiến, nghe nói có việc quan trọng phải quay về xử lý. Tin tức vừa ra, tín đồ của Tu Di Sơn, tu sĩ Tam Sơn tông môn đều rất thất vọng. Nhưng cũng có tin đồn nhỏ, nói rằng đại trí thiền sư giấu thiếu nữ trẻ tuổi trong phòng, bị người nhà nữ tử tìm đến cửa. Đại trí thiền sư mất mặt, không còn tâm trạng chiến đấu nữa. Cũng có người nói, đại trí thiền sư làm mất bảo vật của Tu Di Sơn, cho nên quay về sư môn nhận tội. Đương nhiên, người tin rất ít, chỗ đồ dưới mí mắt đại trí thiền sư, khó như lên trời. Còn có một chuyện, dân chúng ít người biết, nhưng lại chấn động triều đình Đại Chu. Đại hoàng tử Lưu Hồng cầu xin cho Tam hoàng tử đang bị cấm túc và cắt giảm đất phong. Hai người này tranh đấu nhiều năm, không phân thắng bại, đại hoàng tử không những không thừa cơ hãm hại, còn cầu xin cho huynh đệ, nằm ngoài dự đoán. Càng kỳ lạ hơn là, huynh đệ hòa thuận, thiên tử thân là cha, không những không vui mừng mà còn nổi trận lôi đình, đại hoàng tử cũng bị cấm túc. Người buồn người vui. Ở một nơi bí mật tại Hạo Kinh, Liễu Huyền Anh bước ra khỏi phòng, kết thúc tu luyện. Sư tỷ, ngươi đã bước vào chân cảnh rồi sao? Đây là một tiểu cô nương mặc y phục màu xanh lá cây, hoạt bát đáng yêu, tên là Hoàng Thượng. Sao có thể dễ dàng như vậy, chỉ là nửa bước chân cảnh thôi. Liêu Huyền Anh mỉm cười, xoa đầu tiểu cô nương, như đối xử với muội muội ruột. Thực ra quan hệ giữa nàng và thiếu nữ áo đỏ kia rất bình thường, dù gặp mặt cũng ít nói. Nửa bước chân cảnh cũng rất lợi hại rồi, hơn nữa cha đã tấu chỉnh với thiên tử, sư tỷ bây giờ chính là thiên cơ các hữu thiếu khanh rồi. Hoàng Thượng như một con chim sơn ca, ríu rít không ngừng. Thật sao? Thiên cơ các hữu thiếu khanh địa vị cao quý, Liêu Huyền Anh mong ước từ đâu? Vị trí này ngoại trừ sư tỷ ra còn ai có thể đảm nhiệm chứ? Chúc mừng sư tỷ song hỷ lâm môn. Hoàng Thương vẻ mặt tiêu ngạo, thật tâm chúc mừng Liễu Huyền Anh. Liễu Huyền Anh nghi ngờ, nói: "Nha đầu ngươi, chỉ giỏi định ngọn, rõ ràng là một hỷ sự, ngươi lại nói là song hỷ." Sư tỷ thật nhỏ mọn, chuyện trọng đại như hôn nhân mà sư tỷ còn giấu muội muội, bây giờ cả Hạo Kinh đều biết rồi, còn không chịu nói thật sao? Hoàng Thương tức giận, giọng điệu có chút trách móc. Liễu Huyền Anh như bị sét đánh, nàng lập tức nghĩ đến thiếu niên vô lại kia, nhưng thiếu niên đó rõ ràng đã nói trước. Vì vậy nàng nói: "Tiểu Thương nói cho tỷ tỷ biết, những ngày bế quan đã xảy ra chuyện gì?" Hoàng Thương vẫn đang tức giận, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của Liễu Huyền Anh, vẫn thành thật kể lại. Tiểu nha đầu này càng nói càng hưng phấn, nhất là lúc nói đến chuyện Tam hoàng tử phái sát thủ, thêm mắm thêm muối, miêu tả càng thêm sinh động, trong lòng khao khát. Giữa chừng còn dừng lại, bổ sung một câu, sư tỷ thật sự tìm được một nam nhân tốt. Chắc hẳn tiểu nha đầu này và Tư Đầu Ngọc nghĩ giống nhau, thiếu niên lang vì tình yêu mà liều mình chiến đấu, bảo vệ tình yêu. Sắc mặt Liễu Huyền Anh càng ngày càng lạnh lùng, gần như đóng băng. Cuối cùng nàng không nói một lời, lặng lẽ rời đi. Nữ nhi lớn đều như vậy sao? Có người trong lòng liền quên mất tỉ muội, không biết khi nào ta mới gặp được một nam nhân tốt như vậy. Tiểu cô nương lẩm bẩm, mơ màng tưởng tượng. Mấy ngày nay Từ Phong ngủ không ngon giấc, Chư Kiên Cường ăn nhiều cũng được. Con chư yêu này, cứ đến tối, tiếng ấy lại vang trời. Dù là tắt nước, nướng lửa cũng không đánh thức được nó. Thậm chí vì vậy, Từ Phong còn đặc biệt mời người ta rèn hai thanh đoạn kiếm bằng thép, nhưng mũi kiếm đều bị mài mòn. Chư Kiên Cường cũng chỉ trở mình, gái gái, tiếp tục ngủ khò khò. Đêm nay, sao đêm như nước, Từ Phong bị tiếng ấy đánh thức ngồi trên mái nhà ngắm sao. Yên lặng, một cơn gió nhẹ thổi qua, hắn ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Hắn khẽ mỉm cười, nói, lâu rồi không gặp. Nhưng đáp lại hắn lại là một ngọn lửa nóng rực. Từ Phong đưa tay ra trực tiếp túm lấy ngọn lửa này, một tia hắc dịch nhỏ như sợi tơ, lặng lẽ xuất hiện trong lòng bàn tay, ngay lập tức nuốt chửng ngọn lửa. Bây giờ hắn đã sử dụng hắc dịch thành thạo hơn. Chiếc vỏ tuy nhỏ, nhưng hắc dịch lại như vô tận. Vì vậy hắn lấy ra một ít hắc dịch, khi không dùng, hắc dịch này giống như một bộ giáp mềm cuốn thân, khi dùng, chỉ cần ý niệm vừa động, hắc dịch sẽ thay đổi theo. Người không giữ chữ tín. Liêu Huyền Anh giật mình, đi ra từ trong bóng tối. Nàng đã là nửa bước chân cảnh, ngọn Phượng Hoàng Thiên Hỏa lúc nãy chứa đựng ý cảnh Phượng Hoàng bất diệt, có thể thiêu đốt vạn vật. Nhưng Tử Phong chỉ dùng một tay đã dập tắt ngọn lửa, thiếu niên này so với lần đầu gặp mặt, càng thêm thần bí, càng thêm khác thường. Lời này ngươi nên nói với mẹ vợ tương lai của ta thì hơn. Tử Phong cũng rất ấm ức, bất đắc dĩ giang hai tay ra. Người ấm ức sao? Liêu Huyền Anh nghiến răng nghiến lợi, tuy nàng đã biết hành động của mẫu thân ngày hôm đó, nhưng vẫn tức giận với thiếu niên trước mặt, chẳng lẽ hắn không thể từ chối trước mặt mọi người sao? Ngươi thật biết điều, tâm trạng ta tốt hơn nhiều rồi. Tử Phong nằm xuống, nhìn những ngôi sao trên trời, nghĩ đến vẻ mặt tức giận của cô nương sát thủ liền cảm thấy buồn cười. Ngươi đang bôi nhọ danh dự của một cô nương. Liêu Huyền Anh có xúc động muốn giết người, nhưng vẫn nhìn xuống. Thiếu niên trước mắt tuy vô lại, nhưng cũng cao thâm khó lường, ngay cả Tam hoàng tử cũng vì vậy mà bị cấm túc và cắt giảm đất phong. Hơn nữa thiếu niên có thể tay không dập tắt Phượng Hoàng Thiên Hỏa, cũng khiến nàng cảm thấy nguy hiểm. Nàng quan tâm đến danh dự sao? Ta lại không cởi quần áo của nàng. Từ Phong ung dung nhìn những ngôi sao, cảm thấy cô nương sát thủ này thật sự rất tận tâm tận lực. Nhưng tại sao Liễu Huyền Anh phía sau nàng lại không bao giờ xuất hiện? Có lẽ trong mắt Phượng Hoàng cao cao tại thượng kia, hắn chỉ là một tiểu nhân vật. Ngươi! Cô nương sát thủ tức đến mặt mày tái mét, sau đó trên khuôn mặt tái nhợt lại xuất hiện một chút đỏ ửng, sau một chữ ngươi liền không nói thêm gì nữa. Thực ra Từ Phong thật sự đã cởi quần áo của Liễu Huyền Anh, nhưng nàng lại không thể nói thật, đối với một cô nương, đây không phải là chuyện vẻ vang gì. Có thể tưởng tượng tên thiếu niên vô lại này nếu biết được thân phận của nàng, nhất định sẽ rất đắc ý, có lẽ sẽ nói, vị hôn phu nhìn vị hôn thê một cái cũng không có gì to tát. Ngươi nói với Lý Huyền Anh, ta không muốn cưới nàng, nàng cũng không muốn gả cho ta, chỉ là chuyện trên đời thường không như ý muốn, chúng ta đều không thể thoát khỏi sự ràng buộc của hôn nhân, ta và nàng hiểu rõ trong lòng là được, còn về hôn sự này không cần phải để tâm, có một ngày chúng ta sẽ gặp mặt. Từ Phong thấy cô nương sát thủ không nói gì, liền tiếp tục nói. Hôn sự giữa hắn và Lý Huyền Anh chung quy là một giấc mơ hoang đường, thà nói rõ ràng, còn hơn là hiểu lầm lẫn nhau. Ngươi muốn gặp nàng sao? Liễu Huyền Anh chột dạ, nàng không muốn gặp thiếu niên này, tốt nhất là cứ hiểu lầm như vậy. Từ Phong nói, ta sắp tham gia khảo nghiệm Thiên Cơ Các, có lẽ có cơ hội gặp mặt. Tại sao lại muốn vào Thiên Cơ Các? Liễu Huyền Anh tiếp xúc với Từ Phong mấy lần, cảm thấy thiếu niên này không giống người thích quyền lực. Bí mật, dù sao cũng không phải vì cô nương tên Lý Huyền Anh kia. Từ Phong nhìn cô nương sát thủ, nói từng chữ một. Liễu Huyền Anh cười, nàng đỗng nhiên cảm thấy thiếu niên này cũng khá thú vị. Bí mật. Mỗi người đều có bí mật, đã thiếu niên không muốn nói, nàng cũng không muốn hỏi. Bởi vì đúng như thiếu niên nói, bọn họ đều không thể thoát khỏi sự ràng buộc của hôn nhân này. So với đau khổ phiền muộn, thà diễn một vở kịch với nhau. Đợi thiếu niên kết thúc bí mật đó, giữa bọn họ cũng không còn liên quan gì nữa. Vậy ngươi phải cẩn thận, Vương Văn Viễn sẽ không tha cho ngươi vì ngươi đã đánh Vương Văn Thành. Tuy Liễu Huyền Anh rất muốn xem, Từ Phong sau khi gặp tên điên Vương Văn Viễn kia, có còn bình tĩnh như bây giờ hay không. Nhưng không biết tại sao, nàng vẫn chọn nhắc nhở. Từ Phong nói, Vương Văn Viễn rất hung ác sao? Liễu Huyền Anh sững người, nàng không biết phải hình dung như thế nào. Nhưng Vương Văn Viễn thật sự là một nhân vật rất nguy hiểm, điều này không chỉ thể hiện ở mưu mô của hắn, mà còn thể hiện ở sự khát máu điên cuồng của hắn trong chiến đấu. Cuối cùng cô nương sát thủ rời đi, nàng đã chấp nhận ý kiến của Từ Phong. Cứ như vậy, hai người gặp nhau như không quen biết, diễn một vở kịch là tốt nhất. Tiếng ngáy của Trư Kiên Cường vẫn tiếp tục. Nhìn những ngôi sao trên trời, Từ Phong có chút nhớ mẫu thân ở Trần Cổng Ưu. Chương 34. Tiến tiệc đêm trên đường đến Thương Vương phủ. Vết thương của Tư Đồ Ngọc mấy ngày nay đã gần như hồi phục. Hắn trong cái rủi có cái may, bước vào ngưỡng cửa của đạo cảnh. Sau khi tin tức Lý Huyền Anh vào Thiên Cơ Các, được phong làm Hưu Thiếu Khanh chuyển về Thương Vương phủ, Thương Vương mừng rỡ. Thương Vương vào cung tạ ơn, Vương phi thì tổ chức yến tiệc đêm. Yến tiệc đêm của Thương Vương phủ mời rất nhiều quyền quý ở Hạo Kinh. Đương nhiên yến tiệc như vậy, phần lớn là để khoe khoang, người đến cũng đều là công tử tiểu thư các nhà, hoặc là phu nhân có quan hệ tốt với Thương Vương phi. Từ Phong, vị hôn phu tương lai, cũng nằm trong số khách mời. Lúc này, hắn và Tư Đồ Ngọc đang trên đường đến Thương Vương phủ. Đây là Hồng Môn Yến, ngươi lại dám đến? Tư Đồ Ngọc đã khôi phục lại vẻ ngoài tuấn tú như ngày nào, trên mặt còn vài vết sẹo chưa lành, lại càng thêm anh tuấn. Ở Hạo Kinh, người theo đuổi Lý Huyền Anh nhiều vô số kể. Từ Phong với thân phận con rể Thương Vương xuất hiện, có thể tưởng tượng có bao nhiêu công tử quyền quý hận thiếu niên này đến tấu xương. Tiến tiệc của Thương Vương phủ, bọn họ dám động thủ đánh người sao? Từ Phong không để tâm, ít nhất Thương Vương không có ở phủ. Con rể gặp nhạc phụ thường là cửa ải khó khăn nhất, nữ nhi xinh đẹp như hoa như ngọc của người ta, cứ thế bị người dụ dỗ đi. Vì vậy, không có nhạc phụ nào vừa gặp mặt con rể đã vui vẻ. Vị huynh đệ này là ai vậy? Trư Kiên Cường xem bảo. Con Trư yêu này ra dày, mặt lại càng dày hơn, nghe nói có yến tiệc, liền bám theo, còn nói là không biết yến tiệc của nhân tộc như thế nào, đến xem cho biết. Thực ra nó chỉ nghe nói yến tiệc của nhân tộc toàn là mỹ vị, thèm ăn mà thôi. Tư Đồ Ngọc kinh ngạc, nói, Trư Minh, ta là Tư Đồ Ngọc. Mới mấy ngày không gặp đã không nhận ra rồi sao? A, Tư Đồ huynh đệ à, mấy ngày không gặp, sao lại thay đổi rồi, không tuấn tú như trước nữa. Ánh mắt của Trư Kiên Cường thật sự khác biệt, có lẽ Tư Đồ Ngọc lúc đó càng phù hợp với thẩm mỹ của lợn rừng. Tư Đồ Ngọc sững người, nghĩ hồi lâu cũng không biết nên nói gì, cuối cùng quyết định im lặng. Hai người một yêu, đến Thương Vương phủ, còn chưa kịp đưa thiệp mời, nô quản sự đã ra ngoài, mời bọn họ vào trong. Bên trong Thương Vương phủ, người người tấp nập. Thương Vương vào cung tạ ơn, Thương Vương phi bị một đám phu nhân kéo đi nói chuyện, lúc này lại thoải mái tự nhiên. Từ Phong nhìn xung quanh, nhưng không thấy Liêu Linh. Mấy ngày nay không thấy bóng dáng cô nương này, thần thần bí bí, cũng không biết đi đâu. Hai người một yêu, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Tư Đồ Ngọc trong giới Thiên Kim tiểu thư ở Hạo Kinh, cũng giống như địa vị của Lý Huyền Anh trong giới công tử bột quyền quý. Hắn vừa ngồi xuống, lập tức có chim hót hoa nở, mỹ nhân vây quanh. Những người kín đáo hơn, tiến lại gần ngồi xuống, nhìn Tư Đồ Ngọc say đắm. Những người phóng khoáng hơn, không câu nệ tiểu tiết, trực tiếp vây quanh, hỏi han đủ thứ, thân thể cố ý vô tình dựa vào. Ôi, sao trên mặt Tư Đồ công tử lại có vết thương thế này, để tỉ tỉ xem nào, đau lòng quá. Một tiểu thư nhà võ tướng, sinh ra đã có chút anh tuấn hào phóng, cũng rất can đảm, bàn tay mềm mại, sờ lên mặt Tư Đồ Ngọc. Từ Phong há hốc mồm, xem ra nam nhân thích nữ nhân xinh đẹp, nữ nhân cũng thích nam nhân tuấn tú. Đặc biệt là đối với thứ mình thích, nam nhân còn có chút giữ ý, nữ nhân lại không hề kiêng dè. Làm phiền tỷ tỷ lo lắng rồi, ngươi nói vết thương này sao? Đây là mấy ngày trước, bản công tử đi săn ở Vũ Sơn, tình cờ gặp yêu tộc, lời qua tiếng lại, liền đánh nhau một trận. Cảnh tượng này Tư Đồ Ngọc đã quen rồi, không né không tránh, mặc cho mỹ nhân nuốt ve vết thương trên mặt, sau đó bắt đầu khoe khoang chiến tích anh hùng của mình. Hắn phần lớn là tự coi mình như Từ Phong hoặc Liễu Linh. Nào là quyền cước đối đầu, đánh nhau kịch liệt. Nào là kiếm ý tung hành, ánh sáng lạnh lẽo bao phủ Cửu Châu. Cuối cùng ngay cả Chư Kiên Cường cũng không tha. Răng nanh của Chư Yêu này bị hắn miêu tả thành hai thanh đao lăn trên núi, trực tiếp đánh bại đối thủ. Sao ta nghe quen thai thế nhỉ? Chư Kiên Cường ở bên cạnh ăn uống no say, sau khi nuốt một cái đùi gà, vẻ mặt nghi ngờ. Trẻ con hỏi nhiều làm gì, ăn của ngươi đi. Từ Phong cầm một miếng sườn cừu nhét vào miệng Chư Kiên Cường. Chư Yêu này tuy thông minh, nhưng đối với phương diện này vẫn không hiểu gì cả. Từ xưa mỹ nhân yêu anh hùng, sau một hồi tự biên tự diễn của Tư Đồ Ngọc, trong mắt rất nhiều mỹ nhân lóe lên ánh sáng. Tư Đồ ca ca thật anh dũng. Có mỹ nhân đã đổi cách gọi, trực tiếp gọi là ca ca. Tư Đồ ca ca là tấm gương cho thiếu niên nhân tộc nói theo. Lại có một người không chịu thua kém, thậm chí có thiếu nữ to gan hơn, lặng lẽ đưa đồ thiết thân, coi như tín vật đến nước. Nói quá không biết ngượng, bản công tử còn tưởng là ai? Thì ra là ngươi, Tư Đồ Ngọc. Ngươi nói là công tử nhà Tư Không thượng thư Tôn Chiết, Tôn Uy. Tôn Uy này, dáng người cao lớn, vạm vỡ. Tuy chỉ là thiếu niên 17-18 tuổi, nhưng khuôn mặt lại như người 40-50 tuổi. Nghe nói có lần hắn cùng cha Tôn Chiết ra ngoài, bị người không biết nội tình tưởng là huynh đệ của Tôn Chiết. Vì vậy, Tôn Uy vừa hâm mộ vừa ghen tị với những người mặt trắng trẻo. Lâu rồi không gặp Tôn lão, sao lại già thêm mấy tuổi rồi? Nhất định là do chăm chỉ tu luyện. Tôn lão là câu nói đùa mà đám công tử bột ở Hạo Kinh dùng để chế giễu Tôn Uy, Tư Đồ Ngọc lại nói thẳng ra, xem ra hai người này ngày thường cũng như nước với lửa. Tư Đồ Ngọc, ngươi bất nói nhảm đi, ngươi là loại người gì? Bản công tử rõ nhất, chỉ biết chút võ vẽ, còn đại chiến với yêu tộc, ngươi nói đánh nhau trên giường ta còn tin. Câu nói này của Tôn Uy lập tức khiến mọi người cười ồ lên. Hắn không phải là kẻ lỗ mãng không có đầu óc, mà là đánh trúng điểm yếu. Quyền quý ở Hạo Kinh chỉ có bấy nhiêu người, ai cũng quen biết nhau, biết rõ về nhau. Tư Đồ Ngọc này nói quá. Thực ra ngay cả những thiên kim tiểu thư vây quanh hắn cũng không tin lắm, nhưng đôi khi sắc đẹp sẽ mê hoặc lòng người, nam nữ đều như nhau. Tư Đồ Ngọc đỏ mặt, bị phá đám, trong lòng tức giận nhưng lại không nói nên lời, chiêu này của Tôn Uy quá tàn nhẫn. Người không tin sao? Lúc này Từ Phong lên tiếng. Bằng hữu của hắn không đến lượt người ngoài nói này nói nọ. Sao? Ngươi tận mắt chứng kiến trận đại chiến đó sao? Chẳng lẽ các ngươi đánh nhau trên giường? Tôn Uy chỉ cho rằng Từ Phong là người của gia tộc nhỏ nào đó, vẻ mặt kiêu ngạo, lập tức lại gây ra một trận cười nhạo. Từ Phong nói, đừng nhìn người bằng con mắt cũ. Trận đại chiến của Tư Đồ công tử kinh thiên động địa, sau đó yêu tộc đó còn tâm phục khẩu phục. Tư Đồ Ngọc cho ngươi bao nhiêu bạc, mà ngươi ở đây nói hưu nói vượng. Một công tử bột rõ ràng đứng về phía Tôn Uy lên tiếng. Ngay cả Tư Đồ Ngọc cũng có chút chột dạ, nhỏ giọng nhắc nhở Từ Phong đừng nói nữa. Từ Phong lại tiếp tục nói, ngươi không tin sao? Chúng ta cá cược một ván thế nào? Câu nói này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, có không ít người bắt đầu hò reo cổ vũ. Tôn Uy ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm Từ Phong một lúc, nói, ngươi muốn cá cược thế nào? Dễ thôi, ta có cách chứng minh trận đại chiến đó, nếu ngươi thua, quỳ xuống gọi ta ba tiếng ông nội. Từ Phong tự tin, không sợ Tôn Uy không mắc câu. Nếu ngươi thua thì sao? Lúc nói câu này, Tôn Uy nhìn về phía Tư Đồ Ngọc. Thua thì tùy ngươi. Tư Đồ Ngọc lại đồng ý rất sảng khoái. Ban đầu hắn còn lo lắng, không hiểu Từ Phong đang dở trò gì, nhưng nhìn thấy Chư Kiên Cường đang ăn uống no say bên cạnh, lập tức hiểu ra. Tôn Uy lại có chút do dự, Tư Đồ Ngọc đồng ý nhanh như vậy, chẳng lẽ đã đào sẵn hố chờ hắn nhảy vào? Từ Phong khiêu khích, sao? Tôn công tử không dám sao? Được. Cuối cùng Tôn Uy vẫn đồng ý, có nhiều người nhìn như vậy, mặt mũi vẫn phải giữ. Hơn nữa hắn cũng không tin Tư Đồ Ngọc có bản lĩnh như vậy. Chư Minh, ngươi kể lại chuyện hôm đó đi. Tư Đồ Ngọc cười nham hiểm, kéo Chư Kiên Cường ra. Chuyện gì vậy? Ồ, ngươi nói chuyện chúng ta đại chiến hôm đó sao? Tuy Chư Kiên Cường vẫn luôn bận rộn ăn uống, nhưng cũng nghe loáng thoáng, đầu óc lại lanh lợi, lập tức hiểu ý của Tư Đồ Ngọc, đổi giọng điệu, bắt đầu nói hưu nói vượng. Dưới lời miêu tả của nó, Tư Đồ Ngọc chính là thiếu niên anh hùng, có dũng có mưu. Một người một yêu, ngươi đến ta đi, đại chiến mấy hiệp, cuối cùng nó thua nửa chiêu. Con Chư Yêu này, cuối cùng cũng không quên tự khen mình. Nói nếu là sinh tử quyết đấu, nó còn có thể tiếp tục chiến đấu, nhưng trong lúc đánh nhau bị khí phách của Tư Đồ Ngọc khuất phục, vì vậy bọn họ trở thành bằng hữu. Bài diễn thuyết của Chư Kiên Cường như kể chuyện, vô tình còn toát ra khí tức của yêu tộc. Những người có mặt phần lớn đều là tu sĩ, vô cùng quen thuộc với khí tức của yêu tộc. Không hề nghi ngờ thân phận của Chư Kiên Cường, tự nhiên lời nó nói cũng đáng tin. Quỳ xuống đi, nể mặt chúng ta quen biết nhau, gọi một tiếng ông nội là được. Tư Đồ Ngọc đáp ý, chờ Tôn Uy mất mặt. Xấu xí không phải là lỗi, làm người phải thành thật. Tiểu thư nhà võ tướng kia, đứng ra nói. Chỉ bộ dạng này của ngươi mà còn dám nghi ngờ Tư Đồ công tử? Một tiểu thư khác cũng ra mặt bên vực. Mọi người xung quanh cũng đều cười ẩn ý, công tử Bột lúc này nói đỡ cho Tôn Uy lại im lặng không lên tiếng. Những công tử bọn này, ngày thường xưng huynh gọi đệ, có vẻ khách sáo, nhưng thực chất lại đấu đá nhau, nhìn nhau không vừa mắt. Tất cả những điều này Từ Phong đều nhìn thấy, trong mắt những người này, ai cũng là bằng hữu, cũng là đối thủ. Tư Đồ công tử thật uy phong. Đột nhiên, có một giọng nói vang lên trong đám đông. Chương 35. Có kiếm ý Từ Phong nhìn rõ người nói, chột dạ, xoay người định bỏ chạy. Đây là một thanh niên dáng người thấp bé, không có tóc. Trộm kinh thư của Đại Trí Thiền sư, còn đổ thêm dầu vào lửa. Ngay cả chân Phật cũng có ba phần tức giận, nếu người của Tu Di Sơn tìm đến cửa, còn đáng sợ hơn cả lột da rút gân, xuống chảo dầu. Đám hòa thượng này miệng thì niệm chân Phật từ bi, không sát sinh, sau đó nhốt kẻ thù vào phòng tối, còn nói là dùng Phật pháp cảm hóa. Người này tên là Trịnh Nguyên Thông, từng là đệ tử của Tu Di Sơn, sau đó vi phạm môn quy bị đuổi khỏi sư môn, bây giờ là môn khách nhà họ Tôn. Tư Đồ Ngọc vừa nhìn thấy Trịnh Nguyên Thông cũng giật mình, nhưng cũng nhận ra thân phận của hắn, giải thích. Từ Phong đỏ mặt, lại một lần nữa cảm thán, chuyện xấu thật sự không phải cái gì cũng có thể làm, nếu Liễu Linh có mặt, không chừng còn giết người diệt khẩu. Thiếu gia. Trịnh Nguyên Thông trước tiên chào hỏi Tôn Uy, sau đó nhìn Từ Phong, nói, vị công tử này muốn đi đâu? Từ Phong nói, ngồi lâu mỏi chân, vận động gân cốt một chút, ngươi có ý kiến đến gì? Sợ là muốn chuồn mất chứ gì? Thấy Trịnh Nguyên Thông đến, khí thế kiêu ngạo của Tôn Uy lại bùng cháy. Mọi người xung quanh cũng đều xem náo nhiệt. Trịnh Nguyên Thông này là cao thủ đạo cảnh đỉnh phong, người ta gọi hắn là Trịnh Hòa Thượng, Trịnh Giao Cạo, Tâm Ngoan Thủ Lạc. Đánh cuộc thì phải chịu thua, nhiều người nhìn như vậy, muốn nuốt lời sao? Tư Đồ Ngọc nói năng cứng rắn, nhưng trong lòng lại run sợ. Trịnh Hòa Thượng này có tiếng xấu, dưới con mắt của mọi người, hắn không dám làm gì, nhưng bị một cao thủ đạo cảnh đỉnh phong ghi hận, khó tránh khỏi bị đánh lén. Ngươi có ý gì? Thật sự muốn bản công tử quỳ xuống cho ngươi sao? Tôn Uy nổi giận, có Trịnh Nguyên Thông ở đây, hắn rất tự tin. Tranh chấp giữa thiếu niên, gia thế bối cảnh của hai bên lại ngang hàng, chỉ cần không chết không tàn phế, trưởng bối trong nhà sẽ không ra mặt. Vậy thì phải xem ai nắm đấm cứng hơn, lời ai có lý hơn. Nhận thua tự nhiên có thể, nhưng Tư Đồ công tử anh dũng như vậy, hòa thượng muốn lãnh giáo vài chiều. Trịnh Nguyên Thông ngăn Tôn Uy lại, nói như vậy. Tư Đồ công tử, ngươi ra tay dạy dỗ hòa thượng này một chút đi. Có người xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn, bắt đầu sử dụng. Lập tức có người phụ họa, Tư Đồ Ngọc công tử đã có thể đánh với đại yêu đạo cảnh, còn sợ một Trịnh hòa thượng sao? Trong nháy mắt, mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao. Lần này Tư Đồ Ngọc khó xử, nhất thời luống cuống tay chân, không biết nên nói gì nữa. Thực lực mới là nền tảng, khoác lác cũng không thể quá đáng. Ta đánh với ngươi. Từ Phong đứng ra, hắn tự nhiên biết thực lực của Tư Đồ Ngọc, Trịnh hòa thượng một quyền, tên này sẽ không thấy được mặt trời ngày mai. Ngươi muốn đánh nhau với Tư Đồ huynh đệ, trước tiên phải đánh bại Lao Trừ ta. Trừ Kiên Cường cũng đứng dậy nói, hai vị đừng nóng đội, sau khi Trịnh Mộ giao đấu với Tư Đồ công tử xong, nếu hai vị muốn đánh nhau, Trịnh Mộ sẵn lòng buổi tiếp. Trịnh Nguyên Thông không hề hoang mang, nắm chắc phần thắng với Tư Đồ Ngọc. Với nhãn lực của hắn, tự nhiên nhìn ra thực lực của Tư Đồ Ngọc. Tư Đồ huynh đệ, nếu ngươi thắng, bản công tử không chỉ quỳ xuống gọi ngươi là ông nội, mà còn làm nô bộc cho ngươi. Tôn Uy rất tự tin, hắn không tin Tư Đồ Ngọc có bản lĩnh như lời hắn nói. Tư Đồ ca ca đánh với hắn đi. Một Thiên Kim tiểu thư không biết chuyện nói, nhớ báo thủ cho ta. Tư Đồ Ngọc dặn dò nhỏ giọng, kiên quyết bước ra. Ngươi yên tâm, lão chư ta nhất định sẽ đánh hắn đến mức mẹ ruột cũng không nhận ra. Chư Kiên Cường vỗ ngực cam đoan, con chư yêu này vẫn rất nghĩa khí. Từ Phong còn muốn ngăn cản, lại vô tình nhìn thấy một bóng áo đỏ, liền nuốt lời định nói vào bụng. Hắn nhớ đến một viên gạch năm xưa, đó chính là nửa bước chân cảnh, lại bị một viên gạch đánh cho kêu cha gọi mẹ, cuối cùng còn vì viên gạch đó mà chết. Dưới ánh trăng, Liễu Linh dựa vào con kỳ lân trên mái nhà, uống rượu. Đây là yến tiệc đêm của Thương Vương phủ, nhưng nàng lại không có tư cách tham dự. Nhưng cô nương này lại không hề đau buồn, trong lòng nàng không chỉ có kiếm, còn có hai người bạn. Bằng lòng cùng nàng trộm cắp, bằng lòng cùng nàng đánh nhau, bằng lòng cùng nàng vào sinh ra tử. Tư Đồ công tử, xin chỉ giáo. Trịnh Nguyên Thông cười tủm tỉm nhìn Tư Đồ Ngọc, đột nhiên đánh ra một quyền. Quyền này sát ý dày đặc, tỏa ra ánh sáng đỏ như máu, ẩn ẩn có tiếng ma quỷ gào thét. Mà trong mắt Tư Đồ Ngọc, hắn nhìn thấy địa ngục vô biên, có một pho tượng Phật tổ trấn áp phía trên. Đây là Minh Vương trấn ngục pháp của Tu Di Sơn. Minh Vương trong truyền thuyết là lửa giận của Phật tổ, có uy lực vô biên, có thể trấn áp địa ngục. Đây cũng là thần thông đạo cảnh của Trịnh Nguyên Thông, ngưng tụ thành địa ngục vô biên, mà hắn chính là Minh Vương, trấn áp yêu ma quỷ quái nhân gian. Quyền này chính là lửa giận của Phật tổ, một quyền của Minh Vương như núi lớn trấn áp xuống. Tư Đồ Ngọc kinh hãi, không dám đỡ quyền này, muốn lấy ra lá phủ màu đen kia. Nhưng nắm đấm của Trịnh Nguyên Thông quá nhanh, trong nháy mắt đã đến trước mặt. Lúc này, đã không thể né tránh, Tư Đồ Ngọc chỉ có thể trực tiếp tung ra một quyền để nên đón. Nhưng mọi người có mặt đều nhìn chằm chằm vào hai người đang giao đấu, không ai chú ý đến. Một tia kiếm ý mơ hồ, như dòng nước nhỏ, lặng lẽ rơi xuống. Ầm. Nắm đấm của hai người va chạm vào nhau. Trịnh Nguyên Thông rất nổi tiếng ở Hạo Kinh, lại là cao thủ nổi danh từ lâu. Trong mắt mọi người, dù Tư Đồ Ngọc có mạnh như lời hắn nói, thì cú đấm này với Trịnh Hòa Thượng cũng nên là ngang tài ngang sức. Nhưng nằm ngoài dự đoán, Tư Đồ Ngọc bình an vô sự, Trịnh Nguyên Thông như diều đứt dây, bay ngược ra ngoài, thân thể nặng nề rơi xuống đất. Trong nháy mắt yên lặng như tờ. Trịnh Nguyên Thông phun ra một búng máu, vẻ mặt khó tin. Khoảnh khắc nắm đấm của hắn va chạm với Tư Đồ Ngọc, có một cỗ kiếm ý như đến từ trên trời. Ngay lập tức, phá vỡ Minh Vương trấn địa pháp do nắm đấm của hắn ngưng tụ. Tư Đồ Ngọc cũng không dám tin, hắn một quyền đánh bay Trịnh Hòa Thượng. Không thể nào, sao ngươi lại có kiếm ý mạnh mẽ như vậy? Trịnh Nguyên Thông lại phun ra một ngụm máu lớn, dù hắn có thực lực đạo cảnh đỉnh phong cũng không thể nào địch nổi cố kiếm ý đó. Bây giờ hắn không chỉ bị thương, mà khí phủ nguyên hải gần như bị hủy diệt, không thể điều động một chút chân khí nào. Hắn hiểu rõ ở đây có cao nhân, nhưng hắn lại không hiểu tại sao vị cao nhân đó lại âm thầm ra tay. Là cao thủ nhà họ Tư Đồ sao? Bản công tử là thiên tài tu luyện, một Trịnh Hòa thượng như ngươi thì tính là gì? Tư Đồ Ngọc bình báo, hắn cũng chú ý đến bóng áo đỏ thoát ẩn thoát hiện trên mái nhà, liền vô ảnh vô tung. Hắn tiến lên, liên tục đấm vào mặt Trịnh Hòa thượng, thật là thoải mái. Tư Đồ ca ca thật lợi hại. Một hòa thượng, sao có thể là đối thủ của Tư Đồ ca ca chứ? Những người hái mộ Tư Đồ Ngọc bắt đầu reo hò, liên tục cổ vũ. Tên đầu trọc, ngươi không phải muốn đánh với ta sao? Bây giờ toại nguyện cho ngươi. Chư Kiên Cường cũng lao tới. Nắm đấm của cao thủ đạo cảnh, dù Trịnh Nguyên Thông ở thời kỳ đỉnh phong cũng không dám coi thường, huống chi là bây giờ. Đừng đánh mặt, đừng đánh mặt. Trong nháy mắt, tiếng kêu la thảm thiết, Trịnh Nguyên Thông toàn thân máu me đầm địa. Nhà bản công tử không thiếu nô bộc, Tôn công tử vẫn nên quỳ xuống gọi tiếng ông nội đi. Tư Đồ Ngọc đánh mệt rồi, lúc này mới quay đầu lạnh lùng nhìn Tôn Uy. Ta. Lần này Tôn Uy không biết làm sao, hắn không ngờ Trịnh Nguyên Thông lại bị Tư Đồ Ngọc một quyền giải quyết. Quỳ xuống đi, Tôn công tử làm người phải giữ chữ tín. Tiểu thư nhà võ tướng vừa ý Tư Đồ Ngọc kia lại bắt đầu lên tiếng. Ông nội. Bình một tiếng, Tôn Uy thật sự quỳ xuống, gọi một tiếng ông nội, sau đó xoay người bỏ đi. Mọi người trong yến tiệc cười ầm lên. Trịnh Nguyên Thông cũng bỏ dậy từ mặt đất. Tu sĩ Tu Di Sơn, thân thể cường tráng, một trận đánh của Chư Kiên Cường không lấy mạng hắn. Nhưng Trịnh Hòa thượng đạo cảnh đỉnh phong này không lập tức chạy trốn, mà đi đến trước mặt Tử Phong. Hắn nhỏ giọng nói, Vương Văn Viễn công tử sẽ không tha cho ngươi. Nói xong câu này, hắn liền nhanh chóng rời đi. Chương 36. Hắn nên chết. Trịnh Nguyên Thông một câu nói to ra, Tử Phong nhìn bóng lưng hắn rời đi, không ngăn cản. Có người nói Vương Văn Viễn là tiên tri tiêu tử, cũng có người nói Vương Văn Viễn là kẻ điên, chọc vào nhân vật khó đối phó như vậy, Tử Phong cũng có chút đau đầu. Cuối cùng, Tử Phong lặng lẽ rời khỏi yến tiệc trước, một mình đi trên đường về nhà, trên con phố vắng lặng, bước chân hắn dần chậm lại, có người đến, Hát Dịch trong lòng cảnh báo, ẩn ẩn bất an. Đây là một nhân vật nguy hiểm. Trong bóng tối, một bóng đen lao đến, người đó ra tay rồi. Trường thương đen, nhanh như chớp. Trường thương đâm thẳng như dao long xuất hải, thương hoa như sóng biển. Ầm. Tử Phong dùng quyền đối đầu với thương. Hát Dịch bao bọc lấy năm đấm, mũi thương va chạm với năm đấm, thân thương cong lại như cánh cung, người áo đen dùng sức ở cổ tay, thân thương ỉn sáng lì thẳng lại, một lực mạnh chuyển từ thân thương đến mũi thương. Âm một tiếng, Tử Phong liên tục lùi lại, mỗi một bước chân đều để lại dấu chân sâu trên mặt đất, nhưng thương lại đuổi theo như điện, từng bước ép sát, người đó như muốn lấy mạng Tử Phong. Ầm. Tử Phong chắp hai tay lại, đỡ được mũi thương, Hát Dịch bao bọc lấy lòng bàn tay hắn, mũi thương sắc bén lại không thể đâm thủng da thịt. Nhưng trường thương vẫn tiếp tục đâm tới, như núi lở đất rung chuyển, đẩy Tử Phong bay ngược ra sau. Hừm. Ngay khi Tử Phong sắp đâm vào tường, người áo đen cảm nhận được nguy hiểm, kinh ngạc thốt lên. Hát Dịch chảy dọc theo mũi thương như băng gặp nước nhanh chóng tan chảy, người áo đen kinh hãi, hai tay trượt xuống theo thân thương, cho đến khi bàn tay chống vào đùi thương, đột nhiên dùng sức, trường thương như tên rời khỏi cung, đâm thẳng vào ngực Tử Phong, người áo đen vứt bỏ trường thương lùi lại. Ầm. Bức tường sụp đổ, Tử Phong bị vùi lấp trong đống đổ nát. Nhưng người áo đen không rời đi, mà là nhìn chằm chằm vào đống đổ nát, không ngoài dự đoán, thiếu niên kia lại đứng dậy. Tử Phong phủi bụi trên người, ngực đau nhói, hắn ho ra máu. Hát Dịch ngay khi người áo đen vứt bỏ trường thương, liền nhanh chóng quay trở lại bảo vệ ngực, tuy mũi thương không đâm vào da thịt, nhưng lại như trọng truy nện xuống. Người áo đen này cực kỳ nguy hiểm, không giống đệ tử của Luyện Đao Khách, cũng không giống Vương Ma Tử, với hai người sau, Tử Phong tự tin có thể đánh một trận, nhưng người này thì khác. Tử Phong thở hổn hển, hỏi, "Ngươi là ai?" Câu hỏi này thường là người khác hỏi Tử Phong, bây giờ Tử Phong lại hỏi người khác, cuộc đời thật trớ trêu. Người áo đen lạnh lùng nói, "Kẻ giết ngươi." Máu dồn lên, Tử Phong cảm thấy cổ họng ngọt ngào, hắn không cố gắng kìm nén mà trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, thoải mái hơn rất nhiều, nói, "Trước khi chết, ngươi có thể cho ta biết tên của ngươi không?" Người áo đen im lặng một lúc, nói, "Triệu Thiên Nguyên." Tử Phong lau vết máu trên khóe miệng, đã biết ai muốn giết hắn rồi. Vương Văn Viễn. Tên điên trong miệng Lý Huyền Anh này thật sự là thần thông quảng đại, lại có thể mời được Triệu Thiên Nguyên, cũng là một trong tam công tử Thiên Cơ Các, thế tử Khánh Vương. Ngươi bằng lòng làm chó săn cho Vương Văn Viễn. Tử Phong âm thầm tích tụ sức mạnh, chút chân khí ít ỏi đáng thương trong khí phủ Nguyên Hải, được hắn dồn hết vào nắm đấm. Triệu Thiên Nguyên dường như nhận ra điều gì đó, mỉm cười, dừng bước, nói, "Chỉ là giúp bằng hữu một việc nhỏ thôi." Tử Phong nói, "Vì ta đánh đệ đệ hắn." Triệu Thiên Nguyên lùi lại một bước, nói, "Một kẻ điên, dù ngươi giết cha hắn, hắn cũng sẽ không gây phiền phức cho ngươi, hắn muốn giết ngươi là vì ngươi đang chết, ta bằng lòng giết ngươi, cũng là vì cảm thấy nên giết ngươi. Ta tại sao nên chết?" Tử Phong bước ra khỏi đống đổ nát, tiến lên một bước. Triệu Thiên Nguyên lại lùi lại một bước, nói, "Vì ngươi sống ở căn nhà hoang phía Nam Thành, vì mẫu thân của ngươi, vì cha của ngươi, ngươi biết cha ta." Khi Triệu Thiên Nguyên nói ra lý do cuối cùng, Tử Phong kìm nén Hắc Dịch sắp trào ra, tin tức đó khiến hắn ngày đêm mong nhớ, khiến hắn phải dừng lại ngay cả lúc sinh tử. Thiên Cương chân lôi. Triệu Thiên Nguyên nhân cơ hội ra tay, sấm sét ngập trời, chiếu sáng màn đêm, trên 9 tầng trời, tia chớp lóe lên, sấm sét âm ầm, như có lôi thần ẩn náu trong đó. Thiên lôi chi đạo mà cao thủ đạo cảnh lĩnh ngộ, uy lực chân chính của trời đất, Triệu Thiên Nguyên tắm trong sấm sét, vừa ra tay sấm sét như mưa rơi xuống. Tử Phong ngã xuống đất, từng tia sét đánh vào người hắn, Hắc Dịch bảo vệ toàn thân hắn, mỗi một tia sét đánh vào đều bộc phát ra ánh sáng rực rỡ. Có chút bản lĩnh. Triệu Thiên Nguyên ánh mắt sắc bén nhìn rõ mọi thứ, đầu ngón tay hắn khẽ động, sấm sét như có cảm ứng, như tên liên châu, mũi tên trước nối đuôi tên sau, liên tục rơi xuống. Dù hắc dịch thần bí đến đâu, trung quy cũng chỉ là một phần trong vỏ sành. Dưới sự tập trung oanh tạc của sấm sét, ỉn sáng ly nổ tung, bị phá vỡ một lỗ hổng, sấm sét men theo lỗ hổng này chui vào. Uy lực của thiên lôi vô cùng đáng sợ, ngay cả thân thể cường tráng của Từ Phong cũng không thể nào chống đỡ, toàn thân tê dại, hôn mê bất tỉnh. Đường phố trở lại yên tĩnh, Triệu Thiên Nguyên cười lạnh, lấy ra một con dao găm, chậm rãi đi tới. Đêm mở trăng tỏ, sát nhân chi dạng. Đột nhiên trên đường xuất hiện một người say rượu, loạn choạng, tay cầm một bình rượu. Triệu Thiên Nguyên nhìn thấy người say rượu lại hơi cúi người hành lễ, Trạng Nguyên Công. Người say rượu nói, ngươi có thể đi rồi. Sắc mặt Triệu Thiên Nguyên không hề thay đổi, nói, hắn còn chưa chết. Người say rượu nổi lên, thân hình lắc lư, ngồi phịch xuống đất, nói, thiên cơ các có một tên điên còn chưa đủ sao? Người này không chết, đại chu sẽ không yên ổn. Giọng điệu Triệu Thiên Nguyên kiên định, không hề nhượng bộ. Người say rượu chậm rãi uống một ngụm rượu, nói, ngươi cho rằng Vương Văn Viễn thật sự nhìn thấy thiên cơ sao? Thật ngực cười. Trong lòng thiên tử sáng như gương, biết rõ mọi chuyện. Thiên tử bị tình cảm ràng buộc, thân là thần tử phải tận trung với thiên tử. Triệu Thiên Nguyên không những không động lòng, ngược lại giọng điệu càng thêm kiên định. Ngươi lại biết được bao nhiêu chuyện? Có một lão nhân tóc bạc từ trong bóng tối bước ra, chính là lão nhân ở Tàng Thư lâu. Triệu Thiên Nguyên nhìn thấy lão nhân liền kinh ngạc, nói: "Tư mệnh đại nhân." Lão nhân nói: "Tôn chỉ của thiên cơ các là phục vụ thiên tử, chứ không phải làm càn." Nhưng Triệu Thiên Nguyên không cam lòng, nhưng còn chưa nói hết câu đã bị lão nhân cắt ngang. Cút. Người say rượu cũng nói: "Đi đi, không đi sẽ một đấy." Thuộc hạ cáo lui. Cuối cùng Triệu Thiên Nguyên chọn rời đi, mệnh lệnh của thiên cơ các đại tư mệnh, hắn không dám không tuân theo. Sau khi Triệu Thiên Nguyên đi, người say rượu nói: "Vương Văn Viễn, Triệu Thiên Nguyên, đại chu chúng ta có rất nhiều trung thần nghĩa sĩ, nói thật lão phu cũng muốn một đao giết hắn." Lão nhân nói, người trong thiên hạ đều muốn giết mẫu thân hắn, nhưng không ai muốn giết cha hắn, nhưng cuối cùng bọn họ đều chết. Người say rượu nói, có lẽ Vương Văn Viễn thật sự đã nhìn thấy thiên cơ. Lão nhân nói, thiên cơ khó đoán, biến hóa khôn lường. Tâm ý của thiên tử lại càng thay đổi trong nháy mắt. Trong lúc hai người nói chuyện, một bóng áo đỏ theo gió bay tới. Liễu Linh nhìn thấy Từ Phong hôn mê bất tỉnh, lại nhìn lão nhân và người say rượu, không nói gì nhưng lại đầy lửa giận, nàng khẽ giơ tay, kiếm ý lan tỏa, trời đất biến sắc. Cách xa vạn dặm, ở Tử Vực Sơn, một đứa trẻ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn lên trời. Cao tăng bất động dưới gốc cây bảy lá khẽ vung tay, phủi chiếc lá trên vai. Ở Lạc Hà Sơn, vị thư sinh quanh năm không ra khỏi cửa, lại bước ra khỏi căn nhà tranh, nhưng không phải đứng trên vách núi, mà là vung ra một quyển sách đó chợt biến mất, nhưng ngay sau đó quyển sách lại xuất hiện, nhưng đã bị kiếm ý xé nát, giấy vụn như tuyết bay xuống. "Tiểu hài tử, nể mặt sư thúc, dừng tay đi." Người say rượu tỉnh táo lại, mồ hôi trên trán chảy xuống. Liêu Linh nói, "Ngươi có mặt mũi sao?" Người say rượu im lặng. Vị Trạng Nguyên Lang của Đại Chu này xuất thân từ Lạc Hà Sơn, trên danh nghĩa là sư thúc của thiếu nữ áo đỏ trước mắt, nhưng thiếu nữ Lạc Hà Sơn chưa bao giờ nể mà ai, ngay cả thư sinh trong căn nhà tranh thấy thiếu nữ cũng đau đầu. Lão nhân nói, ngươi có thể giết Triệu Thiên Nguyên, nhưng người bạn kia của ngươi thì sao? Cô nương nghe lão phu một lời khuyên, thiếu niên trọng mặt mũi nhất, hắn nhất định muốn tự mình báo thù. Liễu Linh im lặng, chậm rãi thu hồi kiếm ý, quay đầu nhìn lên trời, nói, hắn là bằng hữu của ta, cũng bằng lòng xem ta là bằng hữu, nếu có một ngày hắn chết, người giết hắn cái nhìn đầu tiên nhìn thấy nhất định sẽ là kiếm của ta. Lão nhân và người say rượu im lặng, trong lòng bất an, bởi vì bọn họ biết kiếm của Liễu Linh có ý nghĩa gì. Sau khi Liễu Linh đi, Lâm Thúc từ trong góc tối bước ra. Người say rượu nhìn thấy Lâm Thúc, kinh ngạc nói, ngươi lại chưa chết? Ta không dễ chết như vậy. Lâm Thúc cười lạnh, bế Tử Phong lên, sải bước rời đi. Chương 37. Khảo nghiệm đêm nay sóng ngầm mãnh liệt, sau khi Triệu Thiên Nguyên ám sát thất bại rời đi, có một bức thư bí mật lặng lẽ được gửi đến phủ đệ của Tam hoàng tử Liễu Kinh. Người đưa thư đến Vô Ảnh đi vô tung, nhưng tất cả những điều này lại bị người ta nhìn thấy, tin tức sau đó được truyền đến hoàng cung ẩn hiện trong mây mù Vũ Sơn. Đêm nay, không còn tiếng ngáy của Trư Kiên Cường, Tử Phong ngủ rất ngon. Giấc mơ trở về quá khứ. Những ngày sống ở trấn Cổ Ngưu, bên cạnh có mẫu thân, có bạn chơi lúc nhỏ, lúc đó vô lo vô nghĩ. Đột nhiên thương bạc máu tươi, sấm sét vào trượng, Tử Phong giật mình tỉnh giấc, theo bản năng sờ ngực, ẩn ẩn đau nhức, hắc dịch theo chủ nhân tỉnh táo mà khẽ cuộn cuộn. Trận chiến đêm qua, Tử Phong vốn rất tự tin, dựa vào hắc dịch đánh út bất ngờ. Nhưng không ngờ một câu nói của Triệu Thiên Nguyên lại đánh trúng điểm yếu, khiến trái tim vốn bình tĩnh như nước của hắn bận sóng, nhất thời mất tập trung, bị sấm sét vạn trượng đánh trúng. Tam công tử thiên cơ các quả nhiên danh bất hư truyền, mưu mô tính toán, thủ đoạn thực lực đều là nhất đẳng. Từ Phong thầm cảm thán, trước sau giao chiến với hai cao thủ đạo cảnh, người áo đen và Vương Ma Tử, chỉ có lần này mới gần với cái chết nhất. Thiếu gia tỉnh rượu rồi. Lâm Thúc đi vào, cười hề hề với Từ Phong. Ta không còn là trẻ con nữa. Từ Phong đêm qua không uống rượu, dù thật sự uống say, hắn cũng không cho rằng mình có thể ảo tưởng ra Triệu Thiên Nguyên tắm mình trong sấm sét, tay cầm trường thương, hơn nữa vết thương trên ngực vẫn chưa lành, tay chân vẫn còn bủn rủn, đây là di chứng của việc bị sét đánh. Thiếu gia còn trẻ, vẫn là thiếu niên lang. Lâm Thúc trơn trượt như con lương, ra vẻ nghiêm túc, tránh nặng tìm nhẹ. Cha ta là ai? Từ Phong đi thẳng vào vấn đề, không có tâm trạng tán gẫu với lão già này. Một số chuyện thiếu gia phải tự mình tìm kiếm câu trả lời. Lâm Thúc trầm ngâm hồi lâu, thở dài, không muốn tiếp tục chủ đề này. Đối với người thường mà nói, đây là một câu trả lời dễ dàng, nhưng đối với Từ Phong lại khó như lên trời. Chấp niệm ăn sâu vào trong lòng thiếu niên, nếu không có chấp niệm, thiếu niên lúc này hẳn là đang ở trên đỉnh núi cao, nhìn biển mây cuồn cuộn, hoặc là đang du ngoạn yêu cảnh, ngắm nhìn núi sông hùng vĩ của dị vực, lái một chiếc thuyền con trên biển, tìm kiếm tiên môn trong truyền thuyết. Tóm lại, thiếu niên có rất nhiều việc có thể làm, duy chỉ có việc vì một hôn sự hoang đường mà đến Hạo Kinh là không thể. Ôi, xem trí nhớ của lão phu này, trong nồi còn đang hầm canh. Lâm Thúc vỗ trán, nhân cơ hội trốn mất, xoay người đi ra ngoài, miệng còn lẩm bẩm, già rồi, vô dụng rồi. Lão già gian xảo. Từ Phong bất lực, muốn hỏi được gì từ miệng Lâm Thúc, lão già háo sắc, nhớ Nhung Hồng lâu này, quả là khó như lên trời. Từ Phong cảm thấy có thể để thiếu nữ áo đỏ kia thử xem, lấy độc chỉ độc. Đó là cảnh tượng gì? Lão vô lại gặp tiểu vô lại, nữ lưu manh gặp lão ngoan cố, nghĩ cũng thấy thú vị. Từ Phong một mình mỉm cười trong phòng, còn bắt canh kia thì xa vời. Ta đáng chết sao? Rất nhanh, Từ Phong lại trầm mặc, nhớ đến lời nói của Triệu Thiên Nguyên đêm qua. Một người như thế nào? Sinh ra đã phải đối mặt với số phận chết chóc. Nhân chi sơ, tính bản thiện. Nhân chi sơ, tính bản ác. Đây là đề tài tranh luận của các học giả từ ngàn năm nay, trong mắt Triệu Thiên Nguyên, Từ Phong thuộc về loại thứ hai. Nhưng Từ Phong tự nhận mình không phải là kẻ đại gian đại ác, hắn chỉ là một thiếu niên muốn tìm kiếm cha mình, chẳng lẽ người cha chưa từng gặp mặt kia là một kẻ tội ác tày trời? Con cháu của hắn cũng mang dòng máu tội lỗi sao? Từ Phong gạt bỏ những suy nghĩ phức tạp, cố gắng giữ bình tĩnh, tự vấn lòng mình, hắn không phải là kẻ xấu, chỉ là một thiếu niên muốn chứng minh mình có mẫu thân, cũng có cha. Thiên Cơ Các, Vương Văn Viễn. Từ Phong kiên định trong lòng, có cơ hội nhất định phải hỏi Vương Văn Viễn, tại sao hắn đang chết? Không sao chứ? Một cơn gió nhẹ thổi qua, một bóng áo đỏ theo gió bay tới. Những cô nương xinh đẹp đại khái đều không thích đi cửa chính, cô nương sát thủ như vậy, Liễu Linh cũng vậy, chỉ là cô nương sát thủ không lần nào đến mà không gây ra động tĩnh, còn Liễu Linh thì khác, chỉ khi nàng muốn ngươi biết, ngươi mới biết nàng đã đến. Từ Phong hỏi, ngươi cứu ta sao? Liễu Linh lắc đầu, thiếu nữ áo đỏ lúc này rất khác với ngày thường, đoan trang dịu dàng, cứ thế dịu dàng nhìn thiếu niên. Từ Phong gật đầu, luôn cảm thấy Liễu Linh hôm nay rất xa lạ, nhưng hắn tin chắc không phải Liễu Linh ra tay cứu hắn, bởi vì đồ vật quý giá trên người hắn vẫn còn. Biết thế hôm qua nên vơ vét một phen, trên người ngươi có không ít đồ quý giá. Liễu Linh lẩm bẩm, trong giọng điệu có sự hối hận sâu sắc, như người vào núi báo lại tay không trở về. Từ Phong cười, đây mới là thiếu nữ áo đỏ mà hắn quen biết. Liễu Linh nói, ngươi là người đầu tiên sống sót trong tay Triệu Thiên Nguyên. Từ Phong không phủ nhận, Triệu Thiên Nguyên thật sự rất mạnh, rất nguy hiểm, nhưng trong lòng lại có chút không phục. Nếu không phải Triệu Thiên Nguyên nói ra tin tức về cha, Từ Phong tự tin dựa vào Hắc Dịch có thể đánh bại vị Tam công tử Thiên Cơ Các này. Hắc Dịch quả thật rất kỳ lạ, nhưng Triệu Thiên Nguyên cũng không đơn giản. Liễu Linh nhìn thấu suy nghĩ của Từ Phong, nhắc nhở, biết tại sao là Tam công tử mà không phải là Ngũ công tử, Lục công tử không? Từ Phong có chút mờ mịt, nhưng sau đó liền nhớ ra một số chuyện. Triều đình Đại Chu khống chế tu sĩ Tam Sơn, Tam Sơn tông môn cũng vượt trên thế tục. Nghe nói trong số các đời thiên tử đương triều là người có tài năng và mưu lược nhất, cũng là dưới sự cai trị của hắn, tu sĩ Tam Sơn ở Hạo Kinh đều tuân theo luật pháp. Thiên Cơ Các có Tam công tử, Tam Sơn tông môn cũng có ba kỳ tài, đây là trùng hợp sao? Ngươi chính là không nghe lời khuyên, lần sau gặp phải những người này, chỉ cần nhắc đến tên của cô nương này, bọn họ nhất định sẽ chạy mất dép. Liễu Linh cười híp mắt vỗ vai Từ Phong, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, bộ dạng rất tự tin cũng rất đáng ghét. Tư Đồ huynh đệ nói tìm ngươi có việc, nhưng nhất quyết không chịu vào. Chư Kiên Cường đi bảo, tay cầm một cái đuổi cừu. Trước cổng chính, Tư Đồ Ngọc đang ngó nghiêng bên cạnh sư tử đá. Khó trách đêm qua không nói một lời đã rời khỏi yến tiệc, thật là giấu nghề, đây là tiểu thư nhà ai vậy? Huynh đệ đêm qua thế mà ác chiến một trận đấy. Vừa gặp mặt, Tư Đồ Ngọc đã cười gian xảo, hắn còn chưa biết chuyện Từ Phong đại chiến với Triệu Thiên Nguyên, một thiếu niên bước chân không vững, rất dễ khiến người ta liên tưởng. Chuyện gì? Từ Phong trực tiếp hỏi, một số chuyện càng giải thích càng phiền phức. Ngay khảo nghiệm Thiên Cơ Các đã định rồi, 3 ngày sau ở Phụng Thiên Điện. Tư Đồ Ngọc mặt mày ủ rũ, nếu Từ Phong dựa vào bức thư giới thiệu trong tay mà thông qua, hắn sẽ phải tham gia khảo nghiệm Thiên Cơ Các. Từ Phong nói, huynh đệ tốt cùng nhau không phải tốt sao? Không tốt. Tư Đồ Ngọc liên tục lắc đầu, từ khi quen biết Liễu Linh, thời gian tươi đẹp của hắn mới vừa bắt đầu, cánh cửa của một thế giới mới đã mở ra, lúc này để hắn đến Thiên Cơ Các khảo nghiệm cái hố lửa đó, tự nhiên không muốn. Người của Thiên Cơ Các có quyền lực và vinh quang, nhưng nơi đó cũng tàn khốc, hàng năm có bao nhiêu người chết, lại có bao nhiêu người trở thành một phần của những ngôi sao sáng chói kia. Từ Phong lại ánh mắt rực rỡ, ngày này cuối cùng cũng đến. Vương Văn Viễn, Triệu Thiên Nguyên. Thiếu niên thầm niệm hai cái tên này trong lòng. Chương 38. Kẻ thù gặp nhau Phụng Thiên Điện, đại điện tế lễ trời đất của triều đình Đại Chu. Nằm ở ngoại ô Hạo Kinh, có trọng binh canh giữ. Lúc này, Phụng Thiên Điện người người tấp nập, đều là đến tham gia khảo nghiệm Thiên Cơ Các. Có những người quen biết nhau, tụ tập 3 năm người nói chuyện phiếm. Nhưng trong số những người này rất ít công tử bột quyền quý ở Hạo Kinh, đa số là môn khách tâm phúc của các nhà, con cháu thứ xuất không được coi trọng. Lúc Thiên Cơ Các mới thành lập, lại có rất nhiều vương tôn quý tộc đến tham gia, muốn một bước thành danh. Thân tín của thiên tử, quyền thần Đại Chu. Những người này cả đời cũng chỉ đến thế mà thôi, nhưng khảo nghiệm lại tăng cốc, thập tử nhất sinh. Từ đó về sau, khảo nghiệm Thiên Cơ Các, ít có quyền quý nào quan tâm. Nhưng Tử Phong lại nhìn thấy hai bóng người quen thuộc trong đám đông, Vương Văn Thanh, Lý Ngôn Thành. Hai người này cũng phát hiện ra Tử Phong. Kẻ thù gặp nhau, rất nhanh đỏ mắt. Ánh mắt chạm nhau, Lý Ngôn Thành chột dạ, trận đòn đó vẫn còn nhớ rõ, lập tức thu hồi ánh mắt, người đầy mỡ run lên, như chuột qua đường bị người ta đánh, không biết trốn đi đâu, lo lắng bất an. Vương Văn Thanh lại ánh mắt hung dữ, hắn nói gì đó bên tai Lý Ngôn Thành. Tên mập này đột nhiên không sợ nữa, ngược lại còn liếc nhìn Tử Phong, cười nham hiểm. Xem ra hai người này đã cấu kết với nhau. Lâu rồi không gặp, tham gia khảo nghiệm sao? Đây thế nhưng là một nơi nguy hiểm đấy. Không ngờ, Vương Văn Thanh lại tiến lên chào hỏi, nhưng giọng điệu lại mỉa mai. Vết thương của Vương công tử lành nhanh vậy sao? Gặp hai người này ở đây, Từ Phong rất bất ngờ. Tham gia khảo nghiệm tiên cơ các nguy hiểm trùng trùng, mạng sống như ngàn cân treo sợi tóc, thiếu phủ thượng thư nỡ để con trai mình mạo hiểm sao? Vương Văn Viễn là một trong tam công tử tiên cơ các, đã là vinh dự của cả nhà rồi. Đặc biệt là Lý Ngôn Hành, tên mập này còn không bằng Vương Văn Thanh, ít nhất công tử bột nhà thiếu phủ thượng thư cũng có chút bản lĩnh. Sống ở căn nhà hoang phía Nam thành thì ghê gớm lắm sao? Cứ chờ xem. Nhắc đến căn nhà hoang phía Nam thành, Vương Văn Thanh không còn sợ hãi như trước. Từ Phong không nói gì, xem ra có người đã cho hắn một viên thuốc an thần. Chuyện của chúng ta chưa xong đâu. Tên mập Lý Ngôn Thành bình vào hướng hách, tự tin tràn đầy. Ngươi chưa bị đánh đủ sao? Tư Đầu Ngọc xoa tay hăm hè. Muốn đánh nhau sao? Tới đây, sẽ có lúc ngươi hối hận. Lý Ngôn Thành vươn cổ, đưa mặt tới. Tư Đầu Ngọc định ra tay, lại bị Từ Phong ngăn lại. Hai người này đã từng bị bọn họ đánh cho một trận, nhưng vẫn còn bình báo. Đây rõ ràng là đào sẵn bẫy, đợi bọn họ nhảy vào. Vương Văn Thanh thấy Từ Phong không mắc bẫy, liền uy hiếp, hai vị cẩn thận đấy, khảo nghiệm thiên cơ cắt chết vài người là chuyện bình thường, dù ngươi là ai, cũng không có ai truy cứu. Nói xong câu này, hắn và Lý Ngôn Thành xoay người rời đi. Sau khi hai người này rời đi, Từ Phong lại nhìn thấy một người bạn cũ, Triệu Thiên Nguyên. Lúc này, Triệu Thiên Nguyên đang dựa vào một gốc cây đại thụ, bình tĩnh nhìn bọn họ, cảnh tượng vừa nãy hắn đều nhìn thấy, khóe miệng hơi nhếch lên. Không giết được ta, ngươi rất thất vọng sao? Từ Phong tiến lên hỏi. Sống không tốt sao? Lúc này nếu ngươi rời khỏi Hạo Kinh, còn có một tia hy vọng sống sót. Giọng điệu Triệu Thiên Nguyên bình thản, nhưng lời nói lại lạnh lùng. Giết ta dễ dàng như vậy sao? Tại sao ai cũng muốn giết ta? Từ Phong bình tĩnh, dường như giết hắn đã trở thành một nhiệm vụ vinh quang. Liễu Linh từng nói ra trận tướng, chỉ ra ra thế hiển hách của Triệu Thiên Nguyên, nhưng Từ Phong lại không hề sợ hãi. Chỉ có kẻ hèn nhát mới chọn túi đầu trước cường quyền, còn một hơi thở, còn có vô số khả năng. Giết gà giết chó. Triệu Thiên Nguyên nói xong câu này liền rời đi. Người này là ai? Tiêu ngạo vậy. Tư Đầu Ngọc nhìn bóng lưng Triệu Thiên Nguyên rời đi, hỏi. Từ Phong nói, Triệu Thiên Nguyên. Thế tử Khánh Vương Triệu Thiên Nguyên. Tư Đầu Ngọc sợ hãi, may mà mình không nói năng bất kính. Ngươi chọc giận hắn lúc nào vậy? Nghe nói những người Triệu Thiên Nguyên muốn giết, không ai sống sót. Bây giờ ta chính là người sống sót đó. Từ Phong mỉm cười, tự rêu trong lòng, nói như vậy thì đây vẫn là một chuyện đáng tự hào sao. Nhưng sẽ có một ngày, hắn sẽ moi được tin tức mình muốn từ tên cứng đầu Triệu Thiên Nguyên này. Tư Đầu Ngọc sững sờ, chuyện Triệu Thiên Nguyên ám sát đêm hôm đó hắn còn chưa biết, trong lòng đầy nghi ngờ. Lúc này, cánh cửa lớn của Phụng Thiên Điện chậm rãi mở ra, ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía đó. Một lão nhân mặc áo bào trắng bước ra, đi đến chính giữa cửa điện, ngồi xuống chiếc ghế đã được đặt sẵn từ trước. Triệu Thiên Nguyên thì đứng bên cạnh lão nhân. Lão nhân này là ai? Thế tử điện hạ đứng còn hắn lại ngồi. Có người trong đám đông nhỏ giọng nghi ngờ. Ngươi là người nhà ai? Ngay cả thiếu tư mệnh đại nhân của Thiên Cơ Các cũng không biết. Có người trả lời như vậy. Thư giới thiệu. Triệu Thiên Nguyên lên tiếng, lời ít ý nhiều. Mọi người lập tức im lặng, tự giác xếp thành hàng, lần lượt đưa thư cho lão nhân. Đây là quy củ của khảo nghiệm Thiên Cơ Các, thư giới thiệu, thân phận của mỗi người đều phải được kiểm tra nghiêm ngặt, tránh có người trà trộn vào. Bức thư kia của ngươi thật sự có thể sao? Tư Đồ Ngọc vẫn chưa từ bỏ ý định, lúc này vẫn muốn bức củ khoai lang nóng bỏng tay này đi. Khảo nghiệm Thiên Cơ Các, trước đây hắn không dám nghĩ đến. Thực ra bức thư giới thiệu này là do hắn lừa từ tay lão gia Tư Đồ. Lý do chính là làm dạng dỡ tổ tông, tham gia khảo nghiệm Thiên Cơ Các. Lão gia Tư Đồ mừng rỡ, tưởng rằng con trai mình đã trưởng thành, nhất thời cao hứng, mới viết ra mấy bản chữ. Không ngờ lời nói dối lại trở thành sự thật. Thử xem sao. Thực ra Tử Phong cũng có nghi ngờ, dù sao mấy chữ đó cũng quá bá đạo. Gia đệ Vương Văn Viễn, hiện tại khỏe không? Vương Văn Thanh đưa thư lên, như đang quan tâm hỏi han tình hình của đệ đệ, nhưng thực ra chỉ là muốn dựa vào thân phận của Vương Văn Viễn được ưu ái. Ừm, người tiếp theo. Lão nhân liếc nhìn Vương Văn Thanh, không hề có ý quan tâm đặc biệt. Nhưng chỉ với một tiếng ừm này, Vương Văn Thanh lại mừng rỡ như điên, vẻ mặt định nọt nhận lại thư, đi vào Phụng Thiên Điện. Mọi chuyện đều không nói ra lời, trong thế giới của người thông minh, không có những lời vàng ngọc thẳng thắn, chỉ có sự hiểu biết ngầm. Lão nhân xem thư rất nhanh, không bao giờ xem nội dung, chỉ xem nét chữ và dấu ấn, thỉnh thoảng hỏi vài câu. Lát sau đến lượt Từ Phong, đưa thư lên. Cái này. Lão nhân mở thư ra xem một cái, sắc mặt lập tức thay đổi, nội dung bên trên vô cùng đơn giản, nhưng nét chữ lại vô cùng quen thuộc. Hắn đứng bật dậy, vẻ mặt biến đổi khó lường, nhìn thư một cái, lại nhìn Từ Phong, rồi lại nhìn thư. Nhìn đi nhìn lại mấy lần, mọi người cũng đều nghi ngờ nhìn về phía này, không biết đã xảy ra chuyện gì. Người này dùng thư giả. Lý Ngôn Thành cũng không hiểu chuyện gì, nhưng hắn biết, trước tiên cứ đổ oan cho người khác đã. Cũng giống như quan xử án, bất kể đúng sai, trước tiên đánh 30 triệu đã. Nếu có lý mà không có tiền, vậy thì đánh thêm 30 triệu nữa, nếu không có lý mà không có tiền, vậy thì không cần đánh 30 triệu nữa, trực tiếp định tội. Thế tử điện hạ, ta là Vương Văn Thành, ca ca của Vương Văn Viễn, người này lại dám làm giả thư, không thể tha cho hắn. Vương Văn Thành bắt đầu gây rối. Dù Vương Văn Thành đã nói rõ thân phận lai lịch của mình, Triệu Thiên Nguyên vẫn không hề lay động, trong lòng ngược lại còn có chút chán ghét. So với Vương Văn Viễn, Vương Văn Thành thật sự là đồ vô dụng, chỉ với chút mưu mô tính toán rõ ràng như vậy mà cũng muốn hãm hại người khác. Thật được cười. Y miệng, còn dám nói bậy, đuổi ra khỏi khảo nghiệm. Lão nhân quát, sau đó hắn nói, công tử quý danh là gì? Từ Phong. Từ Phong thành thật trả lời. Lão nhân nghe vậy cung kính đưa thư cho Từ Phong, lại còn nhường đường ở giữa. Trong nháy mắt yên lặng như tờ, cảnh này quá chấn động, thiếu tư mệnh đại nhân của Thiên Cơ Các lại nhường đường cho một thiếu niên. thân phận của Tư Phong nhất thời trở thành bí ẩn trong lòng mọi người. Triệu Thiên Nguyên thấy thái độ của thiếu tư Mệnh Khiêm Tốn như vậy, ánh mắt lơ đãng. Ánh mắt cao thủ đạo cảnh sắc bén đến mức nào, liếc mắt một cái đã nhìn rõ mấy chữ trên giấy. Đồng tử hắn hơi co lại, một suy nghĩ không quá chắc chắn trong lòng, lúc này đã khẳng định. Chương 39. Phương thức nhân gian trong Phụng Tiên Điện thờ phụng bài vị của các đời thiên tử đại chu. Trước khi khảo nghiệm, mọi người phải tế bái các đời thiên tử. Thiên Cơ các thiếu tư Mệnh, áo bào trắng tóc trắng, hắn nhìn Từ Phong cầm hương khấu đầu trước bài vị các đời thiên tử, ánh mắt có chút khó hiểu. Sau khi mọi người tế bái xong, thiếu tư Mệnh đưa tay ra, trong lòng bàn tay có một đóa sen xanh, cành lá lay động. Phương Tốc Nhân Gian, một người con thứ xuất của vương gia, kiến thức uyên bác, nhận ra lai lịch của đóa sen xanh này. Thiên địa bao la, nhân gian nhỏ bé. Chân Phật từng nói, một bông hoa một thế giới, một tấc đất chứa đựng đại thiên thế giới. Cao thủ đạo cảnh có thể mở ra không gian tùy thân, thanh cảnh lại càng có thể diễn hóa sinh cơ, mở ra một thế giới trong một chiếc lá, một hạt cát, thậm chí là một đóa sen xanh. Trong thế giới này có hoa cỏ chim ong, núi sông cây cối, cái gì cũng có, chỉ là không có sinh linh thông minh. Đây cũng là điểm khác biệt giữa phương tốc nhân gian và thế giới thực. Sinh linh trời đất, vạn vật biến hóa, đại đạo vận hành, ngay cả thánh cảnh không cần tuân theo pháp tắc trời đất, nhưng vẫn bị thiên đạo ràng buộc, không thể lĩnh ngộ được tất cả bí ẩn của vũ trụ. Một đóa sen xanh, một thế giới này sẽ là cầu nối đưa các ngươi đến vô vọng hải. Thiếu tư Mệnh áo bào trắng lật tay, sen xanh rơi xuống đất bẻ lên dễ, như mang mọc, trong nháy mắt sinh cơ bừng bừng, lá sen như gợn nước, mở ra cánh cửa đến một thế giới mới. Lần này bị ngươi hại thảm rồi. Tư Đồ Ngọc khóc lóc than thở. Nghĩ theo hướng tích cực, trở thành một thành viên của Thiên Cơ Các, nhà họ Tư Đồ các ngươi cũng là vinh dự. Từ Phong như một lão lừa đảo dụ dỗ, vẽ ra một cái bánh lớn. Ở bên Liễu Linh lâu ngày, Tư Đồ Ngọc đã học thông minh hơn, không mắc lừa nữa, mặt mày ủ rũ, bắt đầu tính toán xem đan dược phụ chú mang theo có đủ hay không. Những người tham gia khảo nghiệm Thiên Cơ Các đều biết đây là một khảo nghiệm sinh tử, những người này đến đây đều đã chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe nói đến Vô Vọng Hải vẫn còn sợ hãi. Cách Trầm Thủy Thành, đất phong của Trần Vương, một trong lục vương của Đại Chu, 3000 dặm, có một vực sâu, dưới đáy vực sâu có một thế giới gọi là Vô Vọng Hải. Thời kỳ man hoang, nơi đây là nơi lưu đày tội phạm, nơi này có pháp tắc trời đất khác biệt, người bên trong không ra được, người bên ngoài lại có thể đi vào. Vô Vọng Hải là mảnh đất của tội ác, nghe nói chân Phật từng du ngoạn Vô Vọng Hải, sau khi trở ra liền khuyên bảo thế nhân, khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Thiếu tư Mệnh nhìn lướt qua mọi người, thấy không ai có ý định bỏ cuộc, liền nói tiếp, phương tốc nhân gian trong đóa sen xanh này sẽ dẫn đến Vô Vọng Hải, cũng là con đường duy nhất để trở về. Chúng ta đến Vô Vọng Hải làm gì? Có người hỏi, cũng là tiếng lòng của mọi người, đã là khảo nghiệm, nhất định có yêu cầu. Thiếu tư Mệnh nói, không cần làm gì cả, sống ở Vô Vọng Hải một tháng, phương tốc nhân gian sẽ lại xuất hiện đón các ngươi trở về. Sống ở Vô Vọng Hải một tháng, nghe nói khảo nghiệm thiên cơ các dường như chỉ có vậy, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu, ngay cả chân Phật cũng khuyên người ta quay đầu, nơi đó nguy hiểm đến mức nào. Cuối cùng vẫn không có ai lựa chọn rời đi, thiếu tư Mệnh gật đầu, búng ngón tay, gân lá của một chiếc lá sen rũa ra, sau ánh sáng rực rỡ, mọi người biến mất không thấy tăm hơi. Thiên Nguyên, ngươi đi đâu? Triệu Thiên Nguyên đang định xoay người rời đi, lại bị thiếu tư Mệnh gọi lại, hắn nói, có sư phụ ở đây, không có gì đáng ngại, học cho còn phải tu luyện, một tháng sau khi phương tốc nhân gian mở ra, ta sẽ quay lại. Thiếu tư Mệnh dặn dò, thiên cơ các có một tên điên là đủ rồi, chuyện của Vương Văn Viễn ngươi đừng tham gia, an tâm tu luyện mới là chính đạo. Học cho hiểu, nhất định sẽ chăm chỉ tu luyện, trung thành với thiên tử, cống hiến cho đại chu. Triệu Thiên Nguyên túi người hành lễ, hai câu cuối cùng nặng nề như núi. Thiếu tư Mệnh nhìn bóng lưng đệ tử đắc ý dần dần đi xa, thở dài. Trong một góc khuất của Phụng Tiên Điện, có một người đi ra, người này mặt trắng không râu, dáng người mập mạp. Mạc Tổng quản. Thiếu tư Mệnh nhìn thấy người này, lập tức tiến lên hành lễ. Đại lễ của thiếu tư Mệnh, lão nô sao có tờ hờ hế nổi. Mạc Hành Miệng thì nói vậy, nhưng thực chất không để ý đến thiếu tư Mệnh, mà đi đến trước bài vị các đời thiên tử, rút ba nén hương mà từ phòng cắm trong lư hương ra, cắm vào trước bài vị của tiên đế, túi đầu thật sâu. Thiếu tư Mệnh, nhân vật quyền cao chức trọng của thiên cơ các bị người ta ngó lơ, nhưng lão nhân lại không dám có nửa lời oán trách, như một lao nô bộc trong gia đình giàu có, túi người chờ đợi chủ nhân phân phó. Ở Đại Chu có một nam nhân dưới không thể chơi vào, một nam nhân là thiên tử, nửa nam nhân chính là tên thái giám trước mắt này. Đặc biệt là trong mắt thiếu tư Mệnh, lao già này không chỉ là nội thị được thiên tử sủng ái, mà còn là một tu sĩ thâm sâu khó lường, với tu vi của hắn, thậm chí còn không biết người này đến từ lúc nào. Làm xong tất cả, Mạc Hành đứng thẳng dậy, nói, vị trí thiên cơ các tả thiếu khanh vẫn còn trống, thiếu tư Mệnh đại nhân có người nào thích hợp không? Thiên cơ các đại tư Mệnh thần long thấy đầu không thấy đuôi, người thật sự làm chủ vẫn là lão nhân áo bào trắng trước mắt này. Thiếu tư Mệnh nói, Vương Văn Viễn, Liễu Mộ Bạch, Triệu Thiên Nguyên đều là người thích hợp. Mạc Hành nói, tam công tử thiên cơ các danh tiếng vang xa, thiếu tư Mệnh đại nhân không hề né tránh người thân a. Thiếu tư Mệnh nói, ý của Mạc tổng quản là, lão nô chỉ là một tên thái giám, không dám ra vẻ ta đây can thiệp triều chính. Mạc Hành trả lời không liên quan đến câu hỏi, ánh mắt nhìn về phía đôi bướm đang bay múa bên ngoài Phụng Tiên Điện. Thiếu tư Mệnh bỗng nhiên hiểu ra đây là ý của thiên tử, hắn cúi người nói, lão thần hiểu. Mạc Hành mỉm cười, chậm rãi rời đi, vừa đi vừa nói, Phụng Tiên Điện này tuy tinh xảo, nguy nga lộng lẫy, nhưng lại quá phô trương. Thiếu tư Mệnh lại cúi người, nói, thần hiểu. Phương tốc nhân gian, tùy theo tâm niệm của tu sĩ thánh cảnh mà thay đổi. Từ Phong chỉ thấy ánh sáng chói mắt, sau đó đã đến Vô Vọng Hải. Mọi người đều bị phân tán, hắn và Tư Đồ Ngọc cũng tách ra, một mình một người. Nhìn xung quanh, Vô Vọng Hải không một ngọn cỏ, dưới chân là sa mạc hoang vu, nhìn xa xăm, không thấy bóng người. Nhưng ở giữa sa mạc, Từ Phong lại không cảm thấy nóng bức, ngược lại còn có chút lạnh lẽo. Tuy Vô Vọng Hải nằm dưới vực sâu, nhưng ở đây lại có ánh sáng, chỉ là không sáng bằng bên ngoài, bầu trời xám xịt, không thấy mặt trời. Đi được một đoạn đường, Từ Phong vẫn chưa thấy ai, Vô Vọng Hải này đúng là khổ hải vô biên. Một đám người bị đưa đến đây, như mối bỏ biển. Nghe nói Vô Vọng Hải là nơi lưu đày tội phạm thời man hoang, nguy hiểm trùng trùng, ẩn giấu những hiểm nguy không ai biết. Hơn nữa, nơi này cũng giống như thôn hoang, bị phong tỏa, linh khí cạn kiệt, một khi chân khí trong khí phủ nguyên hải cạn kiệt, một tháng, dù không gặp nguy hiểm, cũng sẽ chết vì đói khát. Từ Phong sắp vượt qua một cột cát, nhìn từ xa thấy ba người đang đi về phía này, đang định tiến lên chào hỏi, đột nhiên dưới chân bắt đầu rung chuyển. Âm một tiếng, cát vàng phía sau ba người đó nổ tung, một con chăn khổng lồ to như ngọn núi chui ra, một ngụm nuốt chửng hai người trong số đó. Người còn lại là tu sĩ đạo cảnh phản ứng nhanh chóng, né tránh, một đao chém ra, có ánh sáng bay ra, trời đất tối sầm lại, đao quang như quả cầu tuyết lăn xuống, cuối cùng lại dài đến mấy chục trượng. Nhưng một đao này chém xuống, đánh vào người con chăn khổng lồ lại không hề hấn gì. Cao thủ đạo cảnh đối đầu với chăn khổng lồ như trẻ con chơi trò chơi. Thấy vậy, người này cũng không do dự, lập tức sử dụng thiên lý độn hình phủ, thân hình biến mất. Nhưng chăn khổng lồ lại không chịu bỏ qua, vung đuôi từ trong cát vàng, quét ngang hư không, trực tiếp kéo người đó ra khỏi hư không. Chăn khổng lồ dùng đuôi quấn lấy người đó, há to miệng, nuốt chửng người đó, sau đó lại chui xuống cát. Từ Phong đang trốn sau cột cát, nhìn thấy cảnh này, lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng kinh hãi. Ba người trong nháy mắt đã trở thành thức ăn trong bụng con chăn, trong đó còn có một đạo cảnh. Một cái đuôi đã cắt đứt không gian, con chăn này ngang ngửa với tu sĩ linh cảnh. Vô Vọng Hải sát cơ trùng trùng, đúng là nguy hiểm, khó trách chân Phật lại khuyên bảo thế nhân, khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Chương 40. Tội ác thành mấy ngày nay, Từ Phong đi đường thấy xương trắng chất đống, cũng từng gặp nguy hiểm. Ở đây có cựu đầu điểu dài trăm trượng, phun ra lửa, nước, độc, axit, tổng cộng 9 loại vật chất, ngay cả cao thủ đạo cảnh cũng không thể ngăn cản. Có người dừng mặt xanh nhanh vàng ra xanh cao mười mấy trượng, thích nhất là ăn thịt người. Mấy người bạn đồng hành gặp trên đường đều bị người rừng này ăn sống. Lần nguy hiểm nhất, Từ Phong uống nước bên hồ ở một ốc đảo, lại có quái ngư từ dưới nước nhảy lên. Con quái ngư này toàn thân xương gai, trong lỗ mũi phun ra chất lỏng màu xanh lục, ăn mòn da thịt, quái ngư lớn như núi, nếu không phải quái ngư không thể lên mở, mà Từ Phong lại phản ứng nhanh chóng, bây giờ đã vào bụng cá rồi. Trong Vô Vọng Hải linh khí cạn kiệt, nhưng sinh vật nguyên thủy ở đây lại hung dữ, ngay cả chân cảnh, linh cảnh đến đây cũng có nguy cơ bỏ mạng bất cứ lúc nào. Lại đi thêm mấy ngày, một tòa thành được xây dựng bằng đá và sắt thép cao chót vót hiện ra trước mắt. Từ Phong mừng rỡ, đã có thành trì, nhất định có người sống trong đó. Có người thì có giang hồ thì có quy tắc, dù tội ác hành hành, cũng có quy củ, có đạo lý. Đương nhiên đạo lý và quy củ của thành này, so với đạo lý và quy củ của Hạo Kinh khác biệt một trời một vực, nhưng cũng tốt hơn quái vật thích ăn thịt người mà không nói đạo lý. Cùng lúc đó, trong một sân làm bằng đá trong thành, Vương Văn Thanh, Lý Ngôn Thành được người ta coi như thượng khách, chủ nhân ở đây nhiệt tình tiếp đãi bọn họ. Chuyện này còn phải nhờ Ngô lão đại. Vương Văn Thanh chắc tay, khí thế ngất trời, có chút phong độ của hiệp khách. Ngô lão đại ở trong thành cũng là nhân vật nổi tiếng, sau này hai huynh đệ chúng ta còn phải nhờ Ngô lão đại chiếu cố. Lý Ngôn Thành cũng ở đây, tay cầm một cái bánh thịt đã cắn một miếng. Hai vị huynh đệ cứ yên tâm, chẳng phải chỉ là giết một tên tiểu tử sao? Chuyện nhỏ. Người nói chuyện chính là Ngô lão đại, cũng là chủ nhân ở đây. Tòa thành này gọi là Tội Ác Thành, đúng như tên gọi, người ở đây đều là con cháu của tội phạm bị đẩy đến Vô Vọng Hải thời man hoang. Con người muốn sống lâu dài ở một nơi, cần có hai điều kiện. Một là nơi ở ổn định, hai là vật tư sinh tồn. Trong Tội Ác Thành rất an toàn, nhưng lại thiếu vật tư, lâu dần, nơi đây trở thành thế giới của kẻ mạnh, người từ nhỏ đã sống ở đây đều trở thành kẻ cùng hung cướp. Những người này kết bè kết phái, chiếm cứ địa bàn, mà Ngô lão đại chính là một thế lực trong thành. Vương Văn Viễn cũng từng tham gia khảo nghiệm tiên cơ các, cũng từng đến Tội Ác Thành, có quan hệ rất tốt với Ngô lão đại, hai người có giao dịch bí mật. Cho nên khi Vương Văn Thanh mang theo rất nhiều vật tư, cầm theo thư của Vương Văn Viễn đến, Ngô lão đại nhiệt tình tiếp đãi, đảm bảo hai người sống ở đây an toàn một tháng, thuận lợi vượt qua khảo nghiệm. Còn về việc Vương Văn Thanh yêu cầu giúp đỡ giết người, Ngô lão đại gần như không do dự liền đồng ý. Lý Ngôn Thành không yên tâm, hỏi: "Nhưng Ngô lão đại, nếu tên đó không xuất hiện thì sao?" Ngô lão đại uống một ngụm rượu ngon mà Vương Văn Thanh mang đến, nói: "Nếu hắn không vào thành, chuyện này còn dễ hơn, các ngươi cứ chuẩn bị tang lễ cho hắn là được." Trong Tội Ác Thành tuy nguy hiểm, nhưng bên ngoài thành càng nguy hiểm hơn, khắp nơi đều là hung thú còn sót lại từ thời man hoang, người tham gia khảo nghiệm không vào thành trốn tránh, chắc chắn phải chết. Đây cũng là cơ hội tốt để Tội Ác Thành bổ sung tài nguyên. Vương Văn Thanh nói: "Ngô lão đại liệu sự như thần, lần này Từ Phong chết chắc rồi." Nhưng lúc này Từ Phong lại bị người ta chặn lại trước cổng Tội Ác Thành, người đó tự xưng là người canh cổng, phàm là người vào thành đều phải nộp lệ phí vào thành. Nhưng Từ Phong lục tung cả người cũng không tìm thấy phụ chú, đan dược, vật tư sinh hoạt mà người đó muốn. Chỉ có một túi bạc vụn, vàng bạc châu báu ở Tội Ác Thành còn không được hoan nên bằng một cây cai thảo. Tên nghèo hèn nhà ngươi, cái gì cũng không có mà cũng muốn vào thành, ở ngoài đợi hung thú man hoang ăn thịt đi. Đây là một gã nam nhân gầy gò, vẻ mặt gian xảo. Thực ra Tội Ác Thành không có người canh cổng, cũng không có quy định vào thành phải nộp lệ phí. Gã nam nhân gầy gò này chỉ là một tiểu nhân vật không đáng kể trong một thế lực nào đó trong thành, chuyên môn canh giữ ở cổng thành để kiểm trác, dọa nạt những người mới đến. Không quen biết địa hình, những người này không muốn gây chuyện, thường ngoan ngoãn nghe lời, thậm chí còn phải lấy lòng gã nam nhân này, hỏi han hắn một số quy củ ở đây. Gã nam nhân gầy gò này được vài lần ngon ngọt, càng thêm thích thú, không ngờ hôm nay vừa mở hàng, đã gặp phải một tên nhỏ hèn. Lão Lục bận rộn à? Có người từ bên ngoài trở về, trên vai còn đang vác một cái đùi người máu me đầm địa. Người này nhìn lướt qua từ phòng, lúc này mới chào hỏi gã nam nhân gầy gò. Gã nam nhân gầy gò nói: Tam ca lại ra ngoài nhặt cừu béo sao? Cẩn thận đấy, bên ngoài không an toàn.
Không sao, một cái đùi cừu đủ ăn mấy ngày rồi.
Người đó lại không hề để tâm, ung dung bước vào thành. Từ Phong kinh hãi, người ở đây lại hung ác như vậy, nói đuổi người thành đuổi cừu.
Ngươi nhìn xem, không nộp được lệ phí vào thành, ngươi cứ ngồi xổm ở ngoài, mấy ngày nữa bị hung thú ăn thịt, lao tử cũng có thể kiếm chút thịt ăn.
Gã nam nhân gầy gò hung dữ trừng mắt nhìn Từ Phong, còn chửi rủa, nhưng giọng nói quá nhỏ, không ai biết hắn nói gì.
Từ Phong nói, tại sao hắn không cần nộp lệ phí vào thành?
Gã nam nhân gầy gò nói, người địa phương miễn phí không được sao?
Ánh mắt của người vừa nãy, Từ Phong nhìn rõ ràng, chính là ánh mắt của Liễu Linh khi chuẩn bị làm thịt cừu béo, hắn lập tức hiểu mình bị gã nam nhân gầy gò này lừa. Hắn vô chán, giả vờ như vừa tỉnh ngộ, bắt đầu bắt chuyện làm quen với gã nam nhân này, nói, suýt chút nữa quên mất thứ này, huynh đệ có một món đồ tốt có thể dùng để thay thế lệ phí vào thành, vô cùng thích hợp.
Gã nam nhân gầy gò nói, thứ gì?
Đại hoàn đan do Tử Vực Sơn luyện chế, ăn một viên một năm không cần ăn cơm.
Người ở đây đã đến mức ăn thịt người, nhất định là thiếu lương thực. Từ Phong liền bắt đầu địa chuyện, nói những gì hắn muốn nghe.
Thật sao? Tử Vực Sơn còn luyện chế đan dược như vậy?
Câu nói này đúng ý gã nam nhân này, trên mặt lộ ra chút mong đợi, nhưng người lớn lên ở tội ác thành, đối với chuyện tốt luôn có sự nghi ngờ.
Tự nhiên là thật, ta đã bỏ ra rất nhiều tiền mời tu sĩ Tử Vực Sơn đặc biệt luyện chế.
Từ Phong nói chắc chắn, hắn đã nắm được điểm yếu của gã nam nhân gầy gò này.
Được rồi, ta đây chính là người quá tốt bụng, không nỡ nhìn ngươi bị hung thú ăn thịt bên ngoài.
Gã nam nhân gầy gò này lừa đảo nhiều cũng có chút kiến thức, nghe nói bên ngoài có một nơi gọi là Tử Vực Sơn, giỏi luyện chế đan dược phụ chú.
Cũng biết những người đến Vô Vọng Hải đều có đồ tốt, cuối cùng vẫn không nhịn được cám dỗ mà đồng ý không thể đưa hết đan dược cho ngươi, ngươi cho huynh đệ giữ lại một viên được không?
Dưới sự dụ dỗ của Từ Phong, gã nam nhân gầy gò tin sái cổ.
Hắn không kìm được hưng phấn, nói, được, giữ lại một viên cho ngươi.
Chỉ là đan dược này vô cùng quý giá, nơi này.
Từ Phong nói năng út mở.
Đi theo ta.
Gã nam nhân gầy gò nhìn xung quanh, cũng biết xung quanh toàn là sói đói, bảo bối như vậy một khi xuất hiện, với địa vị của hắn ở tội ác thành, chắc chắn không giữ được.
Vì vậy, hắn dẫn Từ Phong đến một góc khuất của tường thành.
Đồ đâu?
Ái chà.
Gã nam nhân gầy gò vừa quay đầu lại, Từ Phong đã đấm một phát.
Cú đấm này mạnh mẽ, trực tiếp đánh bay gã nam nhân gầy gò ra ngoài, đập vào tường thành.
Nhưng gã nam nhân gầy gò dường như không sao, ỉ mẹ đi ạ tệ lì đứng dậy, ánh mắt hung dữ.
Từ Phong giật mình, cú đấm này của hắn, cao thủ đạo cảnh cũng phải hôn mê. Xem ra người địa phương ở Vô Vọng Hải này không thể dùng lẽ thường để suy đoán.
Tiểu tử, lão tử muốn ăn thì ngươi.
Gã nam nhân gầy gò nổi giận, lao tới.
Ầm.
Từ Phong lại đấm một quyền, gã nam nhân gầy gò lùi lại, hắc dịch đập đến nhìn sẵn lì bao vây hắn.
Ngươi.
Gã nam nhân gầy gò dãy rủa, nhưng rất nhanh đã không nói nên lời, cả người như cái bánh trưng bị hắc dịch bao bọc kín mít.
Khi Từ Phong thu hồi hắc dịch, gã nam nhân này đã biến thành một bộ xương trắng.
Từ Phong thay quần áo của gã nam nhân này, đi vào tội ác thành.
Trong tội ác thành thoạt nhìn người dân an cư lạc nghiệp, tiểu thương giao bán, quán rượu trà quán cũng giống như thành trấn phồn hoa bên ngoài. Nhưng tội ác ở đây có thể thấy ở khắp nơi, xương trắng ở góc phố, tiếng kêu la của nữ nhân trong hẻm sâu, nụ cười nham hiểm của kẻ ác. Thậm chí có người giết người giữa ban ngày, lột da róc xương, giao bán thịt người.
Người ở đây vẻ mặt thờ ơ, như không có chuyện gì xảy ra, vẫn làm những gì mình nên làm, có mấy người còn tiến lên hỏi giá.
Khi tội ác diễn ra đến mức tận cùng, mọi thứ dường như trở nên hợp lý.
Lúc này Từ Phong có chút hối hận vì đã giết gã nam nhân gầy gò kia, lẽ ra nên hỏi rõ quy củ ở đây rồi mới ra tay.
Đi được một lúc, Từ Phong đột nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc trong đám đông, chính là Tư Đồ Ngọc. Tên này bây giờ giống như con chó, cổ bị người ta dùng xích trói lại, miệng bị bịt kín, mắt bị bịt lại, ngồi xổm dưới đất túi đầu. Bên cạnh hắn còn có một lão già râu tóc rối bù, người bẩn thỉu. Bên cạnh lão già có một tấm biển, trên đó viết: người sống bên ngoài một người, 500 cân thịt, không mặc cả.
500 cân thịt hơi đắt đấy.
Một nữ nhân nhăn nheo, xấu xí có vẻ rất hứng thú.
500 cân thịt không đắt, tiểu tử này ít nhất cũng phải 100 cân, ngươi mua về chơi chán rồi giết thịt, coi như mua 400 cân thịt.
Lão giả thấy có người hỏi giá liền rất vui vẻ, còn đá Tư Đồ Ngọc hai cái.
Tuy Tư Đồ Ngọc không nói được cũng không nhìn thấy, nhưng vẫn nghe được, bị người ta coi như thịt lợn mà mặc cả, trong lòng sợ hãi tuyệt vọng, phát ra tiếng ú ớ. Lão giả lại nói: ngươi xem còn tươi mới kìa.
Đây là người từ bên ngoài đến, mới bắt được không lâu.
Chương 41.
Một cái bánh bao ta mua.
Lúc lão giả nhếch nhác và nữ nhân xấu xí đang mặc cả, Từ Phong lên tiếng:
tội ác thành không tồn tại khái niệm tội ác, vì tội ác ở đây đã là lẽ thường tình, nếu nữ nhân xấu xí mua Tư Đồ Ngọc, kết cục có thể tưởng tượng được.
Lão giả nhếch nhác nói: chơi chán rồi giết thịt đã là may mắn, lỡ như nữ nhân xấu xí chơi chán, lại bán công tử tuấn tú khó phân biệt nam nữ này với giá cao đến một nơi nào đó, chắc hẳn Tư Đồ Ngọc sẽ đập đầu vào tường tự tử.
Loại chuyện này ở Hạo Kinh không phải là hiếm, ở tội ác thành càng bình thường hơn.
Tên khốn nhà ngươi, dám cướp đồ của lão nương.
Nữ nhân xấu xí hung dữ, thấy có người cướp miếng ăn của mình, liền tắt một cái.
Từ Phong túm lấy cổ tay nữ nhân xấu xí, nhưng lòng bàn tay lại tê dại.
Vô Vọng Hải bị phong tỏa, người ở đây không thể tu luyện, nhưng sức lực lại lớn đến kỳ lạ.
Tiểu tử nhà ngươi ở đâu ra?
Nữ nhân xấu xí giật mình, nhìn Từ Phong ăn mặc không giống người bên ngoài, hơn nữa nàng từng gặp người bên ngoài, ngay cả cái gọi là tu sĩ đạo cảnh cũng không có sức mạnh lớn như vậy.
Từ Phong học theo dáng vẻ của gã nam nhân gầy gò,
nói, tên này lão đại ta nhìn chúng rồi, không muốn gây sự thì cút đi, nhà ta gần đây thiếu lương thực. Ngươi chờ đó cho lão nương. Nữ nhân xấu xí nghe vậy, do dự, có chút kiêng rẻ, đánh giá Từ Phong vài lần, cuối cùng nói một câu rồi rời đi. Ưng. Tư Đồ Ngọc nghe thấy giọng nói của Từ Phong, biết cứu tinh đã đến, liền lăn lộn trên đất. Còn kêu nữa, ta sẽ giết ngươi bán thịt. Lão già nhếch nhác đá hắn mấy cái, sau đó nói, tiểu huynh đệ tính tiền thế nào? Từ Phong ghé sát hai lão già, nói, dùng đan dược để trả được không? Không vấn đề gì, tiểu huynh đệ có đan dược phụ chú cứ lấy ra xem, giá cả dễ thương lượng. Lão già nhếch nhác xoa tay, nóng lòng muốn thử. Ở đó, Từ Phong nghiêng đầu, liếc nhìn con hẻm nhỏ bên cạnh. Lão già nhếch nhác hiểu ý, kéo dây xích, lôi Tư Đồ Ngọc như lôi xác chết vào con hẻm nhỏ. Hẻm nhỏ sâu hun hút, vắng lặng, cách biệt với sự ồn ào náo nhiệt. Hai người đi đến chỗ sâu nhất, lão già nhếch nhác đang định lên tiếng, Từ Phong đã đấm một quyền. Thằng nhóc con, dám dở cho hắc ăn hắc với ông à? Lão già nhếch nhác phản ứng nhanh chóng, nghiêng đầu né tránh cú đấm này, sau đó một trưởng đẩy Từ Phong ra ngoài, vung dây xích lên như vung dây xích có gai, tự nhiên Tư Đồ Ngọc rất xui xẻo, trở thành đồ bữa. Âm một tiếng, trên tường xuất hiện một cái hố lớn. Tư Đồ Ngọc bị đập đến choáng váng, miếng rẻ nhét trong miệng cũng rơi xuống đất. Hắn phun ra hai bãi nước bọt, mắng, Từ Phong, giết chết lão già khốn nạn này. Nhưng lão già nhếch nhác kéo dây xích lại, Tư Đồ Ngọc lại bị lôi trở lại. Lão già cởi chiếc giày bẩn thỉu, dính đầy dầu mỡ, còn bốc mùi hôi thối ra nhét vào miệng Tư Đồ Ngọc. Tư Đồ Ngọc trợn trắng mắt, bị hun cho ngất xỉu. Từ Phong lại đấm một quyền, lão già nhếch nhác lại túm lấy Tư Đồ Ngọc làm lá chắn, Từ Phong dừng lại, đồng thời hắc dịch như rắn độc lao tới. Hừm. Lão già nhếch nhác khẽ kêu lên, nhận ra sự tồn tại của hắc dịch, hắn ném Tư Đồ Ngọc ra ngoài, quát lớn một tiếng, mặt đất nứt ra một khe hở, một bức tường đất mọc lên bảo vệ hắn. Từ Phong đỡ lấy Tư Đồ Ngọc, cắt đứt dây xích trên người hắn, sau đó một mùi hôi thối sộc vào mũi, không biết giày của lão già đã bao nhiêu năm không thay rồi, đúng là một loại vũ khí giết người. Hắc dịch như một gáo nước hắt vào tường đất, nhưng hắc dịch sau đó lại tụ lại ở giữa. Rắc, trên tường đất xuất hiện những vết nứt như mạng nhện. Lúc này, Tư Đồ Ngọc tỉnh lại, miệng lẩm bẩm chửi rủa, nước mắt nước mũi ràn rụa, cuối cùng còn nôn mẹ. Ầm. Tường đất sụp đổ, hắc dịch như một quả cầu xoay tròn với tốc độ cao lao về phía lão già nhếch nhác, lão già liên tục lùi lại. Mỗi bước lùi lại đều có một bức tường đất mọc lên từ dưới đất, liên tiếp mọc lên 9 bức tường, lão già đã không còn đường lui nữa. Ầm, ầm, ầm. Quả cầu nhỏ được ngưng tụ từ hắc dịch xuyên qua tường, tốc độ ngày càng nhanh. Đứng ra tay, đều là người một nhà, có gì từ từ nói. Quả cầu nhỏ được ngưng tụ từ hắc dịch xuyên qua bức tường cuối cùng, dừng lại cách lão già nhếch nhác trong gang tấc. Lão già nhếch nhác hai tay ôm đầu, đầu hàng một cách nhục nhã. Lão già không tiếp, ai là người một nhà với ngươi? Tư Đồ Ngọc nghiến răng nghiến lợi, sờ soạng trên người, nhưng không lấy ra được một lá phù nào. Nhất thời tức giận đến hồ đồ. Phụ chú đan dược của hắn đã vào túi lão già rồi. Lão già nhếch nhác nói, người trẻ tuổi sát khí quá nặng, ngươi ăn bánh bao của lão phu còn tốt bụng tìm người tốt cho ngươi, ngươi lại muốn giết lão phu, người trẻ tuổi bây giờ không biết báo đáp, tính lão đã thọ. Nhắc đến chuyện này, Tư Đồ Ngọc càng thêm tức giận, hắn bình an vô sự đến tội ác thành. Đây là một chuyện tốt, nhưng hắn lại gặp phải lão già nhếch nhác này. Lão già này lôi kéo hắn nói một hồi, nói nơi này nguy hiểm đến mức nào, lão phu cũng là người đến từ bên ngoài, chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau, vân vân. Tư Đồ Ngọc bị lão già nói cho mê muội. Lão già này lại lấy ra một cái bánh bao, Tư Đồ Ngọc dọc đường không ăn không uống, cũng không suy nghĩ nhiều liền nhận lấy, sau đó liền bị người ta giao bán trên đường. Từ Phong phì cười, tên này đi cùng Liễu Linh cũng được một thời gian rồi, nhưng lại là đồ vô dụng, bị lừa bởi một chiêu trò đơn giản như vậy. Nếu thiếu nữ áo đỏ kia ở đây, không cần phải nghĩ, người bị giao bán trên đường nhất định là lão già nhếch nhác này. Lão già nhếch nhác vẫn đang giải thích, lão phu đây là dạy ngươi cách sinh tồn ở đây, sao ngươi lại lấy toàn báo ơn? Mau bảo bằng hữu ngươi thả lão phu ra, lấy ra đây. Từ Phong ngăn Tư Đồ Ngọc đang định tiến lên tát lão già vài cái để chút giận. Lão già này sống ở đây đã lâu, hắn còn có chuyện muốn hỏi. Ngươi nói gì? Lão phu không biết. Lão già nhếch nhác giả ngu, nhưng rất nhanh hắn đã không nói nên lời, bởi vì quả cầu nhỏ được ngưng tụ từ hắc dịch lại đến gần hắn hơn một chút. Trong mắt lão già lộ ra vẻ hoảng sợ, vô cùng sợ hai hắc dịch. Từ Phong lại nói, lấy ra đây. Lần này lão già nhếch nhác thành thật hơn nhiều, ngoan ngoãn giao ra những thứ cướp được của Tư Đồ Ngọc. Từ Phong hỏi, ngươi đến đây bao lâu rồi? Tiểu huynh đệ nói gì vậy? Đến gần chút, già rồi hai cũng bị điếc. Lão già nhếch nhác chớp chớp mắt, vừa nhìn đã biết đang tính kế. Thủ đoạn của hắn không cao minh, cũng chỉ có thể lừa gạt công tử bột không hiểu chuyện như Tư Đồ Ngọc. Người già bị điếc thường là do giấy thai tích tụ, ta có một cách hay, chính là treo ngược người lên không trung, đầu ngâm trong nước, cứ như vậy ngâm 10 ngày 8 ngày, giấy thai chảy ra, tự nhiên sẽ khỏi. Từ Phong như đang tự nói chuyện với chính mình, trong tay lại không biết từ lúc nào đã có thêm một sợi dây thừng. Vậy thì làm phiền tiểu huynh đệ rồi, lão phu cũng đã lâu không tắm rửa. Lão già nhếch nhác chính là một lão cáo giả, ngoan cố, ra vẻ mặc người xử trí. Được, không nói đúng không? Ta sẽ móc giấy hai cho ngươi. Từ Phong điều khiển hắc dịch biến thành từng sợi tơ, chui vào thai lão già. Đừng, lão phu nói còn không được sao? Lão già nhếch nhác thấy sự thay đổi của hắc dịch, lập tức mềm nhũn. Dưới lời kể của lão già nhếch nhác, hắn vốn là tu sĩ tử vực sơn tên là Âu Lăng, nghe nói chân Phật thời trẻ từng du ngoạn vô vọng hải, liền hâm mộ, kết quả có đi không có về, sống ở đây cho đến bây giờ. Ban đầu lão già là tu sĩ chân cảnh, vì vô vọng hải linh khí cạn kiệt, tu vi tụt xuống đạo cảnh, hơn nữa xu hướng này vẫn đang tiếp tục. Từ Phong lại hỏi thêm về tình hình tội ác thành. Lúc này mới biết, ở đây có rất nhiều thế lực lớn nhỏ. Những thế lực này cũng xung đột lẫn nhau, nhưng nhìn chung vẫn ổn định, người sống ở đây sống bằng cách cướp bóc tu sĩ bên ngoài, những thế lực lớn cũng đi săn hung thú. Hơn nữa mấy thế lực lớn trong tội ác thành đã liên thủ đặt ra quy củ, cấm người địa phương tự ý chém giết lẫn nhau, nhưng người bên ngoài đến đây không được gọi là người, mà bị gọi là cừu hai chân, có thể mua bán như thức ăn. Ở đây cũng không có vàng bạc, đan dược phù chú là tiền tệ, vật tư sinh hoạt bên ngoài, ở đây cũng rất được hoan nghênh. Bọn họ săn những hung thú mạnh mẽ đó như thế nào? Tư Đồ Ngọc đã từng thấy những hung thú man hoang đáng sợ đó ở sa mạc, xé xác tu sĩ đạo cảnh như không, tu sĩ cực cảnh thì một ngụm một cái. Lão già niết nhắc nói, linh khí trời đất cạn kiệt, người ở đây quả thật không thể tu luyện, nhưng người địa phương ở đây đều có sức mạnh vô cùng lớn, thân thể cường tráng, một số người khỏe mạnh, thậm chí có thể sánh ngang với những hung thú man hoang đó. Vậy chẳng phải là ngang ngửa với tu sĩ chân cảnh, thậm chí là linh cảnh sao? Từ Phong kinh ngạc, khó có thể tưởng tượng con người lại có thân thể như vậy. Không chỉ vậy, lão phu từng tận mắt chứng kiến, một thủ lĩnh thế lực lớn ở tội ác thành, xé xác một con hung thú, không tốn chút sức lực nào. Lão già niết nhác nói đến chuyện này vẫn còn sợ hãi. Từ Phong nói, ngươi chưa từng nghĩ đến chuyện ra ngoài sao? Ngày nào cũng nằm mơ thấy, nhưng lão phu khác với các ngươi là do cường giả thánh cảnh dùng phương tốc nhân gian trực tiếp đưa đến đây, trên người có ấn ký đặc biệt, khi phương tốc nhân gian mở ra lần nữa, cảm ứng được ấn ký của các ngươi, sẽ đưa các ngươi trở về. Nói đến chuyện này, lão già niết nhác rất buồn bã, liên tục thở dài. Từ Phong nhìn lão già niết nhác này dường như biết lai lịch của bọn họ, chắc hẳn trước đây đã từng thử, muốn trà trộn vào, nhân cơ hội phương tốc nhân gian mở ra mà trở về bên ngoài. Im lặng một lúc, lão già niết nhác hỏi, lão phu có một việc muốn nhờ hai vị. Từ Phong nói, ta cũng không giúp được ngươi. Lão già niết nhác lắc đầu, nói, tiểu huynh đệ hiểu lầm rồi, lão phu muốn nhờ tiểu huynh đệ gửi một bức thư ra ngoài, coi như báo đáp, lão phu đảm bảo hai vị sẽ sống an ổn trong thành một tháng. Tư Đồ Ngọc nói, gửi cho vợ ngươi sao? Lão già niết nhác nói, chưa từng thành thân. Từ Phong nói, nàng sống ở đâu? Họ tên là gì? Lão già niết nhác nói, nàng là người đứng đầu thập nhị phòng của Hồng Lâu ở Hạo Kinh, tên là Tố Nương. Ngươi nói Tố Nương, bà chủ Hồng Lâu. Tư Đồ Ngọc giật mình, không ngờ người tình của lão già niết nhác không có gì nổi bật này, lại là bà chủ nổi tiếng của Hồng Lâu. Lão già niết nhác giật mình, gãi đầu, có chút ngượng ngùng, hỏi, nàng khỏe không? Nhiều năm không gặp, bây giờ đã là người quản lý Hồng Lâu rồi, bên cạnh có nam nhân nào không? Từ Phong im lặng, ai mà chẳng từng là thiếu niên, ai mà chẳng từng ngượng ngùng, lão già ăn mặc niết nhác này, lúc trẻ chắc cũng rất bài phong lẫm liệt. Chương 42. Gặp cố nhân tội ác thành, một góc phía đông có một căn nhà nhỏ. Căn nhà đổ nát, không có một món đồ nội thất nào. Từ Phong cùng mọi người ngồi bệnh xuống đất. Ở tội ác thành đã được vài ngày, trong số những người tham gia thử thách thiên cơ các, có không ít người tìm đến nơi này. Nhưng những người này không phải là gặp phải kẻ lừa đảo như lão già niết nhác, thì cũng bị các thế lực lớn chia cắt, kết cục thê thảm, trong đó cũng có vài người tu vi cao thâm, mang theo bí bảo, chém giết một con đường máu, chạy trốn vào sâu trong sa mạc. Cũng có người ẩn nấp gần tội ác thành, chờ đợi thời cơ. Dám đến tham gia thử thách thiên cơ các, không phải ai cũng là kẻ vô dụng, rất nhiều người vẫn có tuyệt kỹ. Từ Phong từng thấy, có người lại có thể đánh ngang tay với lão đại của một thế lực nhỏ trong thành, cuối cùng dựa vào một cây ngọc như ý, chém giết vòng đây, chạy thoát khỏi tội ác thành. Còn có một nữ tử tu vi đạo cảnh, vừa ra tay là hàng trăm thanh phi kiếm, như châu chấu bay, tên thổ dân thực lực không tồi kia, một quyền có thể phá núi vỡ đá, lại không thể đến gần nàng. Ngày này, trong thành đột nhiên náo nhiệt hẳn lên, không ít thế lực lớn tập trung nhân thủ, hùng hổ ra khỏi thành, các thế lực nhỏ cũng liên kết với nhau, dường như có chuyện lớn xảy ra. Vì vậy lão già niết nhác ra ngoài dò la tin tức. Vương Văn Thanh và Lý Ngôn Thành còn sống sao? Tư Đồ Ngọc ăn một viên đan dược, bổ sung chân khí. Mấy ngày nay, cửa hàng bán thức ăn trong thành dần dần nhiều hơn, hắn thật sự không dám ăn, đa số là thịt của những người tham gia thử thách, số ít là hung thú man hoang ở đây. Người tốt không sống lâu, tai họa sống nghìn năm. Từ Phong nói như vậy. Vương Văn Viễn từng đến Vô Vọng Hải, chắc hẳn hai người này cũng biết được tình hình từ hắn, chuẩn bị trước, đan dược phụ chú đầy đủ, trốn trong một nơi nào đó trong thành, tạm thời an toàn. Đáng tiếc, Tư Đồ Ngọc thở dài, vẫn còn không cam lòng. Vương Văn Thanh, Lý Ngôn Thành trong mắt hắn đều là công tử bột không có đầu óc, bây giờ hai người lại sống rất tốt. Hắn lại từng bị đem ra giao bán như thịt lợn giữa đường. Có vài đạo lý trên đời thật sự không nói rõ được. Tạo hóa lớn. Lão già niết nhác Ôn Lăng hào hứng trở về. Đã xảy ra chuyện gì? Từ Phong tò mò. Sống chung với Ôn Lăng mấy ngày nay, chưa từng thấy lão vui vẻ như vậy, ở tội ác thành, lão sống còn không bằng một con chó, phần lớn thời gian là nhặt rác kiếm sống. Từng là cao thủ chân cảnh, bây giờ lại là lão già niết nhác, ý chí sa sút. Người không thiếu ăn thiếu mặc ở Vô Vọng Hải đều là những kẻ hung hãn xé xác hung thú, Ôn Lăng thỉnh thoảng cướp thức ăn từ tay nữ nhân trẻ em, nhưng cũng không phải lúc nào cũng thành công, gặp phải nữ nhân hung dữ, hoặc là trẻ em gắt, khó tránh khỏi bị đánh đập, hoặc là rơi vào bẫy người ta đào sẵn, lão có thể sống đến bây giờ thật là kỳ tích. Thiên Nguyên đột nhiên xuất hiện một khe nứt, bây giờ các thế lực lớn nhỏ trong thành đều đến đó. Ôn Lăng xoa tay, đi tới đi lui trong căn nhà đổ nát. Vậy là trong thành an toàn rồi. Tư Đồ Ngọc vui mừng, ngày nào cũng trốn trong căn nhà tối tăm mà bước, hắn sớm muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành. Từ Phong hỏi, Thiên Nguyên là gì? Thiên Nguyên là một cánh cổng sừng sững giữa sa mạc. Nghe nói tù nhân thời đại man hoang đều thông qua Thiên Nguyên để vào Vô Vọng Hải, sau đó một ngày, Thiên Nguyên không mở ra nữa, cũng không có tù nhân mới nữa. Thiên Nguyên là cánh cổng thông ra thế giới bên ngoài, cũng là hy vọng ra ngoài. Ôn Lăng giải thích, trong giọng nói có sự vui mừng không giấu được. Tốt nhất là những người này đều ra ngoài, nhân cơ hội thu thập vật tư, cải thiện cuộc sống mới là chính đạo. Ban đầu Tư Đồ Ngọc thấy thú vị, càng nghe càng thấy nhạt nhẽo, nhưng hắn dần dần phát hiện, đây dường như là chuyện tốt. Ôn Lăng im lặng, trên mặt có chút cười khổ. Người ở tội ác thành lúc nào cũng muốn ra ngoài. Thiên Nguyên xuất hiện khẽ nước, tất cả các thế lực đều phát điên, mà với tu vi hiện tại của lão, muốn chia một phần, lực bất tòng tâm, ban đầu còn định cầu cứu hai người này. Nhưng lời nói của Tư Đồ Ngọc dập tắt ngọn lửa trong lòng lão, không phải người thân không phải bạn bè, thật sự không có lý do gì giúp đỡ lao già sắp chết này. Chỉ cần ở đủ một tháng, phương thốn nhân gian mở ra, hai thiếu niên này tự nhiên có thể rời đi. Con đường đến Thiên Nguyên sao? Từ Phong gần như không do dự, liền quyết định giúp lao già nết nhắc này. Đời người có mấy lần tuổi trẻ, khi về già liệu có hối hận vì sự nông nổi của tuổi trẻ, Ôn Lăng xem như tự làm tự chịu. Nhưng Từ Phong lại cảm thấy lao già sống rất thoải mái, ít nhất lão không có nghi ngờ, không có ai giấu giếm lão, cũng không có ai cho rằng lao đang chết. Cuộc sống như vậy thật sự rất vui vẻ, cưỡi ngựa tươi cười, làm những việc mình muốn làm, yêu người nữ nhi mình yêu. Lúc này Thiên Nguyên hổ lang bay quanh, nguy hiểm trùng trùng, ánh mắt Ôn Lăng trở nên linh hoạt, nhưng cũng nói ra sự nguy hiểm của chuyến đi này. Người điên rồi sao? Tư Đồ Ngọc cũng có tin. Từ Phong không để ý đến ánh mắt của hai người, đẩy cửa đi ra ngoài, nên làm thì làm, không nên làm thì không làm. Tội ác thành từng tấp nập, bây giờ đường phố vắng canh, ngay cả nữ nhân trẻ em cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đến Thiên Nguyên, dù cơ hội ra ngoài mong manh cũng phải thử. Ba người sắp ra khỏi thành, đột nhiên nhìn thấy hai bóng người quen thuộc, Vương Văn Thanh, Lý Ngôn Thành. Tên nhóc Từ Phong, người vẫn chưa chết. Lý Ngôn Thành cũng nhìn thấy ba người Từ Phong, hùng hổ chạy tới, sợ ba người này chạy mất. Vương Văn Thanh cũng đội vàng chạy theo, khí thế hung hăng, vẻ mặt như muốn hỏi tội. Có sự che chở của Ngô lão đại, cuộc sống của hai công tử bột này thật sự ung dung tự tại, điều duy nhất chưa thỏa mãn là vẫn chưa tìm thấy Từ Phong, cũng trở thành khúc mắc trong lòng hai người. Thiên Nguyên xuất hiện khẽ nước, Ngô lão đại liên kết với vài thế lực ra khỏi thành. Hai người này vốn chỉ quanh quẩn trong địa bàn của Ngô lão đại, thấy người trong thành đều ra ngoài, lá gan cũng lớn hơn, chạy ra ngoài dạo chơi, không ngờ lại gặp Từ Phong, nhất thời mừng rỡ, nghĩ thầm cuối cùng cũng có thể rửa hận. Tên nhóc, quỳ xuống dập đầu nhận lỗi, bản công tử sẽ suy nghĩ, tha cho các ngươi một mạng. Lý Ngôn Thành nghiến răng nghiến lợi, như thể có thể tùy ý định đoạt sinh mệnh của ba người. Dập đầu nhận lỗi quá dễ dàng cho bọn họ, trước tiên hãy phế tay chân của bọn họ, rồi từ từ hành hạ. Vương Văn Thanh càng đậu các hơn, mắt cũng bắt đầu đỏ lên. Tư Đồ Ngọc là người, nhìn hai người như nhìn kẻ ngốc. Từ Phong cũng có hiểu, thầm nghĩ hai công tử bột này chẳng lẽ bị kích thích gì ở tội ác thành, điên rồi sao? Bọn họ đang nói chuyện với chúng ta sao? Ôn Lăng dù sao cũng từng là cường giả chân cảnh, liếc mắt một cái đã nhìn ra thực lực của hai công tử, vô cùng nghi hoặc. Bản lĩnh của Từ Phong lão đã được chứng kiến, thân thể cường tráng như đá tảng, lại có hung khí như hắc dịch, giết cao thủ đạo cảnh bình thường, dễ như trở bàn tay. Hai tên tu sĩ cực cảnh, nếu không phải đầu góc mọc dưới chân, sao dám kiêu ngạo khiêu khích như vậy? Lần này các ngươi chết chắc rồi, trước tiên hãy phế tay chân của bọn họ. Vương Văn Thanh hùng hổ, nhưng vừa quay đầu lại, không thấy ai, hắn lập tức ngây người, mắt trợn trừng, giữ nguyên tư thế quay đầu không nhúc nhích. Đám vô dụng, sao còn chưa động thủ? Không có cảnh tượng thuộc hạ của Ngô lão đại xông lên như dự đoán, Lý Ngôn Thành tức giận, quay người lại, ngay sau đó tên mập này há hốc mồm, cả người béo núc ních cũng ngừng run rẩy. Mấy ngày nay, nếu hai người này ra ngoài, bên cạnh chắc chắn sẽ có người vây quanh, một đám tay sai của Ngô lão đại đi theo. Nhưng Thiên Nguyên xuất hiện khẽ nước, Ngô lão đại không còn tâm trí quan tâm đến bọn họ, dẫn người ra khỏi thành. Con người một khi đã quen với việc gì đó thì sẽ trở nên hiển nhiên, hai người này vẫn tưởng rằng phía sau có một đám tay sai của Ngô lão đại đi theo, cho nên mới kiêu ngạo như vậy. Hai vị vừa nói gì? Từ Phong nhìn hai người cười hề hề. Bình một tiếng, Lý Ngôn Thành trực tiếp quỳ xuống dập đầu ba cái, nói: "Từ công tử tha mạng, ta chỉ nói nhảm thôi, ngươi đại nhân đại lượng đừng chấp kẻ tiểu nhân." Tên mập này rất biết điều, hiểu rõ nơi này không phải Hạo Kinh thành, cho dù Từ Phong giết bọn họ cũng không ai biết, lần thử thách tiên cơ các đó không phải chết người. "Vương công tử, ngươi muốn phế tay trước hay là phế chân trước?" Tư Đồ Ngọc nhìn Vương Văn Thanh niệm ai. Lúc này Vương Văn Thanh lại rất cứng cỏi, tuy sắc mặt đau khổ, nhưng vẫn đứng thẳng người, ánh mắt hung dữ. Hắn hung hăng nói: "Các ngươi đừng đắc ý, ta là bằng hữu của Ngô lão đại, các ngươi dám động vào ta, đợi Ngô lão đại quay lại, các ngươi sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu." Từ Phong nói: "Ngô lão đại là ai?" Ôn Lăng nói: "Một thế lực trong tội ác thành, người cầm đầu tên là Ngô Tam, người ta gọi là Ngô lão đại, thực lực không tầm thường. Lão giả, để ngươi có thể ra ngoài, chúng ta sắp phải sống pha nguy hiểm rồi, hai người này là kẻ thù của ta, ngươi xem nên làm thế nào?" Tư Đồ Ngọc mượn đao giết người, lão giả nhếch nhác chính là tay sai có sẵn. Lão giả này sẽ giết bọn họ. Ôn Lăng nói rất dứt khoát, giết hai tên công tử bột, sắp ra ngoài lão cũng không quan tâm. Từ Phong đề nghị: "Đánh một trận, trói lại mang theo, vạn nhất trên đường gặp phải hung thú man hoang, coi bọn họ như bia đỡ đạn." Ôn Lăng gật đầu, sau đó thân hình như quỷ mị, nắm đấm đập tới. Một cường giả chân cảnh ra tay, kết quả không cần nói cũng biết. Ngay lập tức, tiếng kêu la thảm thiết vang lên. Lý Ngôn Thành như một con sâu béo lăn lộn trên mặt đất, liên tục cầu xin tha thứ. Vương Văn Thanh lại rất cứng cỏi, dù ôm đầu chạy trốn, đầu sưng mù, nhưng không nói một lời nào. Cho đến khi Ôn Lăng đánh hai người nằm rạp trên đất, xé hai miếng vải từ trên người bọn họ, chuẩn bị nhét vào miệng bọn họ, Vương Văn Thanh không nhịn được nữa, liều mạng dãy rủa cầu xin tha thứ. Lão già nết nhác này không biết bao nhiêu năm không tắm, không thay quần áo, miếng vải xé từ trên người lão, mùi vị thật là tuyệt vời. Nhưng Ôn Lăng không quan tâm, cứ thế nhét vào miệng hắn, nhưng chưa kịp nhét vào, Vương Văn Thanh hai mắt đảo ngược, ngất xỉu, miệng sùi bọt mép. Lý Ngôn Thành thấy vậy, lại nghĩ đến mùi vị không thể tả đó, cái đầu như đầu heo đập xuống đất, tự mình giải quyết. Chương 43.
Thiên Uyên sâu trong sa mạc cạnh Vô Vọng Hải, có một cánh cổng gỗ cao chọc trời. Cánh cổng này chính là Thiên Uyên. Trải qua 5 tháng, bị cắt đùi và mòn, Thiên Uyên đã phai màu, nhưng vẫn còn nguyên vẹn. Rồi không biết từ lúc nào, Thiên Uyên xuất hiện một khe nứt, mỏng như sợi tóc, đừng coi thường khe nứt này, từng có thủ lĩnh của một thế lực lớn có thể xé xác hung thú man hoang muốn phá vỡ cánh cổng này, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Lúc này, Thiên Uyên tập trung các thế lực của Tội Ác Thành. Trong đó, ba lão đại của ba thế lực lớn nhất đứng gần nhất, bọn họ đều cao hơn 10 trượng, tóc hai bù xù, cơ bắp cuộn, tràn đầy sức mạnh bùng nổ. Bên trong Thiên Uyên truyền ra âm thanh trầm thấp, đột nhiên khe hở trên cánh cổng gỗ lại lớn thêm một chút. Những tổ dân vây quanh Thiên Uyên bắt đầu sôi sục, có người mừng đến phát khóc, có người quỳ xuống đất dập đầu lạy trời, cũng có người ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào khe hở của cánh cửa gỗ. Đừng hoảng loạn, kẻ nào vi phạm sẽ bị giết không tha. Thấy mọi người nhao nhao tiến lại gần Thiên Uyên, một trong ba lão đại của ba thế lực lớn quát lớn: "Trần Mạnh đại ca, ý huynh là gì? Huynh đệ đều đang chờ ngày hôm nay." Một lão đại của một thế lực không nhỏ lên tiếng. Hắn vừa dứt lời, đám đông lập tức xôn xao, những lão đại có máu mặt của các thế lực đều phụ họa theo, thậm chí có những kẻ tàn nhẫn, thực lực không tồi, đều chuẩn bị sẵn sàng ra tay. "Các vị lão đại đừng hoảng, Trần Mạnh huynh đệ cũng là có ý tốt, Thiên Uyên bao nhiêu năm không mở, bây giờ lại xuất hiện khe nứt, sự việc kỳ lạ, cẩn thận vẫn hơn." Người nói chuyện là Chu Khắc Hoa, cũng là một trong ba thế lực lớn. Người cuối cùng trong ba thế lực lớn, Sở Hùng cũng nói, "Sau khi Thiên Uyên mở ra, nếu thật sự là cánh cửa thông ra thế giới bên ngoài, ai cũng có thể đi vào, nhưng các vị cũng phải hiểu, thế giới bên ngoài đã không còn là thế giới của tổ tiên chúng ta, những người đó chưa chắc đã hoan nên chúng ta, lúc này đừng tự loạn trận ước, tàn sát lẫn nhau." Sở Hùng rất có uy tín ở Tội Ác Thành, lời này lại rất hợp tình hợp lý, mọi người dần dần yên tĩnh trở lại. Trên cánh cổng gỗ lại xuất hiện một khe nứt, đồng thời âm thanh trầm thấp truyền ra cũng càng thêm dài và nặng nề. "Các vị lão đại, lui lại một bước, phòng ngừa vạn nhất sau khi Thiên Uyên mở ra có biến cố gì." Chu Khắc Hoa dẫn người lùi lại một bước trước, sau đó mới nhìn mọi người. Hai thế lực lớn còn lại Trần Mạnh, Sở Hùng cũng lùi theo, các thế lực khác thấy vậy, cũng lùi lại theo. Từ Phong cùng mọi người trốn sau một cột cát, nhìn từ xa. Nhưng lúc này không chỉ có nhóm người Từ Phong, chỗ tối của các cột cát lớn nhỏ xung quanh đều có người ẩn nấp. Từ Phong đã gặp qua không ít người trong số này, trong đó có một nữ tử ra tay với hàng trăm thanh phi kiếm cùng lúc. Dám đến tham gia thử thách tiên cơ cát, đa số đều có chỗ hơn người, những người tham gia thử thách cũng sống sót được một số, mấy ngày nay đều ẩn nấp trong bóng tối, bây giờ Thiên Uyên mở ra, những người này đều nghe tin đến đây, đều muốn thử vận may, tìm kiếm cơ duyên. "Lão giả, ngươi ở Vô Vọng Hải lâu như vậy, có hiểu biết về Thiên Uyên không?" Tư Đồ Ngọc tò mò, hắn đọc nhiều kinh điển của tông môn, nhưng chưa từng thấy ghi chép về Thiên Uyên. Ôn Lăng lại nhắm mắt, dường như chìm vào hồi ức, nhớ lại những năm tháng trước đây, hồi lâu mới mở mắt ra, thở dài, trước khi vào Vô Vọng Hải cũng chưa từng thấy qua. Thời trẻ, lão bái sư Tử Bực Sơn, cũng là nhân vật nổi danh một thời, kết giao với tu sĩ của tông môn, thường cùng nhau trao đổi tâm đắc, còn từng may mắn đọc được bút ký của chân phận, lúc này mới nảy ra ý định du ngoạn Vô Vọng Hải, nhưng chưa từng thấy ghi chép nào về Thiên Uyên. Từ Phong hỏi, "Ngươi có nghiên cứu Thiên Uyên không?" Ôn Lăng gật đầu, nói, "Đương nhiên, lão giả này khi mới vào Vô Vọng Hải, chưa bị tụt cảnh giới, vì muốn ra ngoài đã tốn không ít công sức ở Thiên Uyên, cuối cùng lại là công gốc, sau đó cảnh giới tụt xuống, một mình vào sa mạc quá nguy hiểm, nên cũng không đến nữa." Một lúc sau, ba người lại im lặng, tu sĩ Tử Vực Sơn chuyên nghiên cứu phù chú trận pháp, Ôn Lăng cũng không nghiên cứu ra được gì, Thiên Uyên này thật sự rất thần bí. "Không phát hiện ra gì sao?" Từ Phong mơ hồ cảm thấy Thiên Uyên không đơn giản như trong truyền thuyết. Ôn Lăng im lặng một lúc, nói, "Có liên quan đến vật chất nguyên thủy trên người ngươi." Từ Phong giật mình, nói, "Ngươi biết hắc dịch đó?" Ôn Lăng cũng hơi ngạc nhiên, nói, "Ngươi không biết hắc dịch đó là gì sao?" Từ Phong nói, "Tình cờ có được. Cơ duyên kỳ ngộ của người trên đời nhiều vô số kể." Ôn Lăng nghe vậy không hỏi thêm nữa, tiếp tục nói, "Trong bút ký của chân Phật có ghi chép tương tự, chân Phật gọi hắc dịch này là vật chất nguyên thủy, nhưng lời lẽ mơ hồ, ghi chép không chi tiết, lao giả này từng thấy hoa văn không trọn vẹn trên Thiên Uyên, dường như chính là vật chất nguyên thủy đó." "Vật chất nguyên thủy?" Từ Phong chìm vào im lặng, kinh ngạc trước sự thần bí của hắc dịch. Chân Phật là tổ sư khai sơn của Tu Di Sơn, nghe nói là cường giả siêu việt thánh cảnh, bút ký của ông về hắc dịch cũng không chi tiết, hơn nữa hắc dịch này dường như còn có liên quan đến Thiên Uyên. Ôn Lăng ngượng ngùng nói, "Hôm đó nếu không phải vì hắc dịch này, lão già này cũng không đến mức không chịu nổi mà đầu hàng." Lời này Từ Phong cũng không nghi ngờ, một tu sĩ chân cảnh năm xưa lại có thể sống sót đến bây giờ ở Tội Ác Thành, không có chút thủ đoạn nào, ai cũng không tin. Ầm, ầm, ầm. Đột nhiên, Thiên Uyên truyền ra âm thanh ầm ầm, Từ Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thiên Uyên dày đặc những vết nứt như mạng nhện. Những thổ dân của Vô Vọng Hải liên tục lùi lại. Cạch, cạch, cạch. Khe hở của Thiên Uyên càng lúc càng lớn, nhìn qua khe hở có thể thấy bên trong đen kịt, không có chút ánh sáng nào. Thiên Uyên này thật sự là cánh cổng thông ra thế giới bên ngoài. Trần Mạnh thấy cảnh này mừng rỡ, liền muốn tiến lên xem xét. "Cẩn thận, chuyện thông ra thế giới bên ngoài cũng là do tổ tiên truyền lại, nhưng trong Thiên Uyên có gì thì không ai biết." Sở Hùng khuyên can, bọn họ đời đời kiếp kiếp sống ở đây, trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, rất nhiều lời tổ tiên truyền lại, chưa chắc đã đáng tin. Nghe vậy Trần Mạnh do dự, có thể lãnh đạo một thế lực, hắn cũng không phải là kẻ không có đầu óc. "Các ngươi sợ, ta không sợ, hai vị lao đại không muốn ra ngoài, vậy ta xin phép đi trước." Một đại hán cao to bước ra, chính là người từng đánh ngang tay với Trần Mạnh. Người này liên tiếp khiêu khích, Trần Mạnh đang định nổi giận, lại bị Chu Khắc Hoa ngăn lại. Chu Khắc Hoa nói, "Đã Vương lão đại lên tiếng, chúng ta cũng nể mặt huynh. Vương lão đại mời, nếu ra ngoài rồi, đừng quên chào hỏi huynh đệ một tiếng."
Thừa dịp Vương lão đại đi đầu, trực tiếp đi đến trước Thiên Uyên. Ầm. Đột nhiên, Thiên Uyên mở ra một khe hở, Vương lão đại thấy vậy hai mắt trợn tròn, mừng rỡ vô cùng, lại trực tiếp tiến lên, hai tay đút vào khe hở, muốn mở rộng Thiên Uyên ra. Hắn đột nhiên dùng sức, cánh tay thô ráp cơ bắp nổi lên, hai chân lún sâu vào trong cát, Thiên Uyên phát ra tiếng động. Mọi thổ dân thấy vậy, đều reo hò cổ vũ. Vương lão đại, ta giúp huynh một tay. Lại có một lão đại của một thế lực không nhỏ bước ra. Hai đại hán có thể xé xác hung thú man hoang dùng sức, Thiên Uyên dường như không chịu nổi, lại thật sự bị kéo ra thêm một chút. Thấy cảnh này, các thổ dân bắt đầu sôi sục, không ít lão đại thực lực mạnh mẽ đều âm thầm dục dịch, muốn mở Thiên Uyên ra sớm một chút. Nhưng đúng lúc này, từ bên trong Thiên Uyên đột nhiên thò ra một cánh tay ướt sũng, tóm lấy Vương lão đại. Từ Phong nhìn kỹ, trong lòng giật mình, trên cánh tay này, chất lỏng nhỏ xuống, chính là hắc dịch, vật chất nguyên thủy mà chân Phật gọi. Cánh tay này vừa xuất hiện, hắc dịch trên người hắn bắt đầu trở nên náo động, dường như có ý muốn thoát khỏi sự khống chế, sau đó lại nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Ầm. Vương lão đại giật mình, vung nắm đấm, đập vào cánh tay này, nhưng dù hắn tử có thể xé xác hung thú này có dùng sức thế nào, cũng không thể lay chuyển cánh tay này dù chỉ một chút, ngược lại bị cánh tay này kéo đến nỗi mặt áp sát vào Thiên Uyên. A! Vương lão đại hét lên chói tai. Vị lão đại đến giúp Vương lão đại, còn chưa kịp ra tay, cả người đã bị kéo vào trong, sau đó ầm một tiếng, Thiên Uyên đóng lại. Sau đó, bên trong Thiên Uyên truyền ra tiếng kêu la giận người và tiếng xương cốt bị dã thú nhai nát. Vị lão đại tiến lên giúp đỡ kia, sợ hãi liên tục lùi lại. Khi âm thanh biến mất, Thiên Uyên lại phát ra tiếng động, cánh cổng gỗ lại từ từ mở ra một khe hở. Chương 44. Hiến tế cánh tay đứt đát, tiếng kêu thảm thiết, tiếng xương cốt vỡ vụn bị nhai ngấu nghiến. Tất cả những điều này như một con dao găm thẳng vào trái tim của những thổ dân. Có những người luôn muốn trốn khỏi vô vọng hải, nhưng Thiên Uyên, cánh cổng dẫn đến thế giới bên ngoài, giờ đây lại càng đáng sợ hơn. Đó là thứ gì? Mồ hôi lạnh trên trán Tư Đầu Ngọc túa ra, một cánh tay đứt đát lại có uy lực như vậy, một tráng hán có thể xé xác hung thú man hoang, không có chút sức phản kháng nào, đã bị lôi đi, vậy chủ nhân của cánh tay này là tồn tại như thế nào? Âm thanh truyền ra từ Thiên Uyên thật giận người, lại nghĩ đến chủ nhân của cánh tay này, khiến người ta không khỏi rùng mình. Lời của tiểu huynh đệ lúc này rất có lý, vẫn là nhân cơ hội quay về thành thu thập vật tư, cải thiện cuộc sống mới là chính đạo. Lão già nhếch nhác ôn lăng bắt đầu chủ bước. Cảnh tượng trong Thiên Uyên vẫn còn khiến lão chấn động, kinh hãi. Xem tiếp đã. Thiên Uyên đã mở ra, Từ Phong tin rằng những thổ dân ở đây sẽ không dễ dàng từ bỏ. Hơn nữa, hắc dịch của hắn dường như cũng có liên quan đến Thiên Uyên. Không nằm ngoài dự đoán, một lão đại trong số những thổ dân lên tiếng, nghe tổ tiên nói, Thiên Uyên mở ra cần phải có vật hiến tế. Vương lão đại đã hiến tế rồi, hay là Trần lão đại thử mở Thiên Uyên xem sao? Trần Mạnh cũng không đốc, đây là muốn lấy hắn làm bia lỡ đạn, mắng to, Lưu lão thất, ngươi muốn hại ta, ngươi tự mình thử xem, nếu mở được Thiên Uyên, địa bàn của ta chia cho ngươi một nửa. Lưu lão thất cũng không chịu thua, nói, địa bàn của ta đều cho Trần Mạnh đại ca hết, năng lực càng lớn trách nhiệm càng cao, Trần lão đại đừng từ chối. Trần Mạnh tức đến mức gân xanh nổi lên, định xông lên dạy dỗ người này. Nhưng Thiên Uyên đột nhiên lại phát ra tiếng động, cánh cổng gỗ từ từ mở ra, lần này xuất hiện một khe hở có thể chứa được một người. Nhưng những thổ dân có mặt không những không hò reo vui mừng, ngược lại còn lùi lại vài bước. Máu tươi chảy ra từ khe hở của Thiên Uyên, cùng với đó là vài mảnh xương người. Nhìn thấy cảnh này, mọi người lạnh sống lưng, hiện trường lập tức trở nên im lặng. Đó là máu và xương cốt của Vương lão đại, rốt cuộc bên trong Thiên Uyên giam giữ quái vật gì? Lão giả, đây là đường ra thế giới bên ngoài sao? Đây là hang ổ của quái vật. Tư Đồ Ngọc lẩm bẩm, sự khủng bố và kỳ quái của Thiên Uyên đã vượt qua ngôi làng hoàng vu sâu trong Vũ Sơn. Lão giả này cũng nghe từ miệng những thổ dân, nghe nói là tổ tiên của bọn họ truyền lại, đời đời kiếp kiếp từng có thủ lĩnh của thế lực lớn muốn thử Thiên Uyên, nhưng chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Ôn Lăng cũng sợ hãi, năm đó lão cũng từng nghiên cứu Thiên Uyên không ít, may mà cánh tay đứt đát đó không thò ra, kéo lão vào trong. Từ Phong chứng kiến tất cả, trong lòng có nghi vấn, năm đó chân Phật du ngoạn vô vọng hải, sau khi ra ngoài đã khuyên nhủ thế nhân, biển khổ vô biên, quay đầu làm ở. Vô vọng hải diện tích rộng lớn, nhưng không phải vô biên vô tận, nơi đây hung thú man hoang hoành hành, thổ dân tàn bạo bất nhân, nhưng cũng có quy tắc riêng, chỉ cần tuân thủ quy tắc, cũng có thể sống sót. Mà biển khổ vô biên mà chân Phật nói, rất có thể là chỉ thế giới bên trong Thiên Uyên, hơn nữa trong bút ký của chân Phật có ghi chép về hắc dịch, có lẽ chân Phật đã từng vào Thiên Uyên. Gầm. Lúc này, Thiên Uyên truyền ra tiếng gầm rú như dã thú, những thổ dân có mặt lập tức căng thẳng. Nhưng sau khi âm thanh biến mất, Thiên Uyên lại khôi phục lại sự yên tĩnh. Các vị lão đại, nghe ta nói. Lúc này Ngô lão đại bước ra, thực lực của hắn bình thường, ở tội ác thành chỉ là một thế lực nhỏ, nhưng đầu óc linh hoạt, ngược lại là người sống thoải mái nhất trong số các lão đại của tội ác thành, không bao giờ phải lo lắng chuyện ăn uống. Ngươi là cái thá gì, không có phần ngươi nói chuyện ở đây. Một người có thủ án với Ngô lão đại nói như vậy. Chỉ vì Ngô lão đại ngày thường gian xảo như quỷ, nhiều mưu kế, nên mọi người đều gọi hắn là Ngô quỷ tử. Sở Hung lại lên tiếng, lúc này đừng tự giết lẫn nhau, ngươi có gì cứ nói. Thấy có người trong ba thế lực lớn chống lưng, Ngô lão đại khinh thường liếc nhìn kẻ thù, tiếp tục nói, Lưu lão đại nói đúng, Thiên Nguyên cần vật hiến tế, hơn nữa các ngươi cũng đã thấy sau khi Vương lão đại hiến tế thì khe hở Thiên Nguyên mở ra có thể chứa được một người, nếu có đủ người làm vật hiến tế, cổng Thiên Nguyên chắc chắn sẽ mở ra. Trong rất nhiều lời đồn về Thiên Nguyên, đúng là có cách nói hiến tế, lập tức có người phụ họa. Tổ tiên nhà ta cũng truyền lại cách nói hiến tế. Lúc này, bầu không khí bắt đầu trở nên căng thẳng, hiến tế cần mạng người, dưới quy tắc cá lớn nuốt cá bé của vô vọng hải, một số thế lực lớn đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó với các thế lực nhỏ. Nô lão đại thấy mọi người đều như sắp nổ ra, đội vàng bổ sung, các vị lao đại đừng đội độc thủ, chẳng phải chỉ là vật hiến tế sao? Trước đây thì khó nói, bây giờ lại không thiếu. Ngươi giỏi lắm nô quỷ tử, chỉ có ngươi mới nghĩ ra được chủ ý này. Chu Khắc Hoa của ba thế lực lớn cười lớn, nhìn xung quanh một vòng, sau đó nói, mọi người đều hiểu chứ? Ở tội ác thành thống trị một thế lực, nắm đấm tuy quan trọng, nhưng đầu óc cũng không thể thiếu. Mọi người lập tức hiểu ý thử thách thiên cơ cát, có hơn 100 người từ thế giới bên ngoài vào Vô Vọng Hải, đây chính là vật hiến tế có sẵn. Huynh đệ, đi bắt cửu non thôi. Không biết ai hô lên một tiếng, những thổ dân của Vô Vọng Hải lập tức trở nên điên cuồng, tản ra bốn phương tám hướng như thủy triều. Những người này không biết tu luyện, nhưng thể trạng cường tráng như trâu, hai thính mắt tinh, sớm đã phát hiện ra những người ẩn nấp gần đó. Chỉ là thiên nguyên sắp mở ra, không để ý đến mà thôi. Tiếng la hét chém giết vang vọng khắp sa mạc yên tĩnh, có người không địch lại, trực tiếp bị xé làm đôi. Cũng có người tu vi cao thầm, thủ đoạn xuất quỷ nhập thần, giết ra một con đường máu, đội vàng chạy trốn. Các vị đừng làm tổn thương hòa khí. Sở Hùng quát lớn, thân hình như nhảy lên không trung, rơi ầm xuống đất, hai tay thọc vào trong cát, trực tiếp lôi ra một người đang trốn trong cát. Người này lại là một cao thủ đạo cảnh, chỉ thấy hắn đẩy một chưởng ra, từ trong cát mọc ra từng dây leo xanh mướt, giống như dây thường được ai đó điều khiển, trong nháy mắt trói chặt Sở Hùng. Đồ trẻ con chơi. Sở Hùng chỉ nhẹ nhàng dùng sức, dây leo xanh mướt lập tức đứt từng đoạn, hai tay hắn vặn một cái, trực tiếp bẻ gãy cổ của cao thủ đạo cảnh này, sau đó ném về phía Thiên Uyên. Ầm. Thi thể người này đập vào cánh cổng Thiên Uyên, sau đó một cánh tay rướt gát thò ra, sau đó Thiên Uyên đóng lại, lại truyền ra tiếng xé thịt nhai xương. Ngay lập tức, ánh mắt của những thổ dân tội ác thành đều tập trung lên trời. Khi cánh cổng Thiên Uyên lại từ từ mở ra, khe hở lần này lại lớn hơn lúc trước. Nô quỷ tử, ngươi giỏi lắm. Một lão đại cười lớn, sau đó đấm một quyền ra, đầu của một tu sĩ cực cảnh bay ra ngoài, hắn liền ném thi thể không đầu của người này về phía Thiên Uyên. Ầm. Mưa kiếm ngập trời, dưới sự bao vây của hàng trăm thanh phi kiếm, có một nữ tử va chạm với một lão đại, hàng chục thanh phi kiếm quý giá gãy đôi. Nữ tử này cũng liên tục lùi lại, phi kiếm như thoi đưa, tạo thành một tấm lưới dày đặc, bao phủ nàng, như một khối bạch kim tan chảy, bay về phía chân trời. Phù Chiên Lý đột hình. Từ Phong nhắc nhở, nhân lúc không ai phát hiện, chuẩn bị cho đêm. Tư Đồ Ngọc một tay lấy phù, một tay chỉ vào hai tên công tử bột bị trói chặt, hỏi, mang theo bọn họ sao? Ầm. Ầm. Từ Phong tiến lên đá hai phát, trực tiếp đá hai người này vào sâu trong cát. Không gian bật mèo, thân ảnh của ba người biến mất. Nhưng ngay sau đó, có người phát hiện ra tình hình bên này, người này trực tiếp nhảy lên không trung, đấm một quyền vào hư không, sau đó không gian bật mèo, thân hình của ba người Từ Phong lại xuất hiện, rơi từ trên không trung xuống. Vị lão đại này đừng động thủ, là người một nhà. Ngay khi người đó sắp ra tay, Ôn Lăng nhảy ra, dứt khoát bán đứng Từ Phong và Tư Đồ Ngọc. Lão già thối. Tư Đồ Ngọc đá lão già nhếch nhác một cái. Bị đá một cái, Ôn Lăng còn rất vui vẻ, đồng thời nhận ra thân phận của người kia, thân thể không tự chủ được lảo đảo tiến lên. Lão hét lớn, "Tiểu lão đại, ta là lão Ôn Đầu ở phía Đông Thành, mấy tên này rất khó chơi, ngài mau đến bắt bọn họ lại." Trước khi tiểu lão đại ra đời, Ôn Lăng đã lăn lộn ở tội ác thành rồi, vừa vặn địa bàn của hắn lại ở phía Đông Thành, mơ hồ thấy lão già nhếch nhác quen mặt. Hắn quát, "Đồ vô dụng, ngay cả hai tên ngoại lai cũng không bắt được, cút sang một bên." "Vâng, vâng, xin tiểu lão đại ra tay." Ôn Lăng cúi đúng dập đầu, thật sự lăn sang một bên. Chương 45. San bắn trên sa mạc tiểu lão đại như một hung thú man hoang, đấm một quyền xuống. Ầm. Từ Phong cũng đấm ra một quyền, hai nắm đấm va chạm, như hai ngọn núi lớn va vào nhau. Thân hình tiểu lão đại liên tục lùi lại vài bước. Trên nắm đấm của Từ Phong vang lên một tiếng rắc, xương của hắn đã bị chấn vỡ. Nắm đấm cứng thật. Tiểu lão đại giật mình, hắn đã gặp qua không ít tu sĩ thế giới bên ngoài, nhưng thân thể cứng cáp như thiếu niên trước mặt này, vẫn là lần đầu tiên thấy. Thân thể cứng cáp như vậy, ngay cả ở tội ác thành cũng coi như là nhân vật có máu mặt. "Đi." Từ Phong gọi Tư Đồ Ngọc, rồi bỏ chạy. Thực ra hắn tự tin có thể đánh bại tiểu lão đại dựa vào hắc dịch, nhưng đúng như thiếu nữ áo đỏ năm xưa nói, hổ dữ không địch nổi bầy sói. Những thổ dân ở đây đều đã phát điên, bọn họ, những người từ thế giới bên ngoài đến, lúc này như một miếng thịt nướng thơm phức, ai cũng thèm thuồng. Phu Chiến Lý Độn Hình không thể sử dụng được nữa, thân thể của thổ dân Vô Vọng Hải cường tráng, một quyền có thể cắt đứt hư không. Từ Phong và Tư Đồ Ngọc chỉ có thể chạy thục mạng trên sa mạc, tiểu lão đại phía sau đuổi theo không bỏ. Ầm. Tư Đồ Ngọc liên tiếp đánh ra hai lá phủ, sấm sét cuồn cuộn, nhưng sấm sét đánh vào người tiểu lão đại giống như gãi ngứa cho hắn. Một lá phù khác rơi xuống đất, lập tức biển lửa ngập trời, lửa bốc lên ngùn ngụt, nhưng tiểu lão đại vẫn không quan tâm, tiếp tục đuổi theo. Lửa cháy trên người, hắn cũng lười dập tắt, đợi đến khi lửa tắt hẳn, chỉ có quần áo bị cháy rách, da thịt lại không hề hấn gì. "Chạy nhanh." Từ Phong nhắc nhở, bảo Tư Đồ Ngọc đừng lãng phí phù, tiểu lão đại này còn đáng sợ hơn cả đại trí thiên sư, chút đạo hạnh phù chú của hắn, đối với tiểu lão đại mà nói không hề hấn gì. Tiểu lão đại mau bắt bọn họ lại, lão già này bị hai tên nhãi ranh bắt nạt thảm rồi. Ôn Lăng đi theo phía sau nói mát, như một tên tiểu đệ hò hét mách lẻo. "Tránh xa ta ra, mau đi tắm rửa rồi hãy nói chuyện với ta." Tiểu lão đại quát lớn, làm gì có thời gian để ý đến lão già nhếch nhác này, hơn nữa ngay cả hắn, một tên thu kệch như vậy, cũng không chịu nổi mùi hôi trên người Ôn Lăng. Lúc đó nên giết chết lão già thối tha này. Tư Đồ Ngọc căm hận nói, hắn và Ôn Lăng vốn đã có thủ án, bây giờ càng thêm trướng mắt lão. Ôn Lăng nghe vậy thật sự lăn sang một bên vài vòng, sau khi đứng dậy nói, bọn họ bắt nạt lão già này không sao, nhưng đây là đang đánh vào mặt mũi của Kiều lão đại, là đang bắt nạt thổ dân chúng ta. "Ồ, lão Kiều ngay cả hai đứa nhóc cũng không bắt được, thảo nào địa bàn của ngươi ở phía Đông Thành ngày càng nhỏ." một lão đại vừa xé xác một tu sĩ đạo cảnh, nhìn sang bên này, niệm mai nói. Lửa giận trong lòng tiểu lão đại bùng phát, chạy như bay, mắt thấy sắp đuổi kịp hai người, đột nhiên nhảy lên không trung, một quyền đâm xuống, như một ngọn núi lớn đè xuống. Từ Phong chỉ cảm thấy sau lưng có luồng gió lạnh thổi qua, trong lòng cảnh giác, quay người lại đấm một quyền. Quyền này hắn thậm chí còn điều động một tia chân khí mong manh trong khí phủ nguyên hải. Ầm. Hai nắm đấm va chạm, sóng xung kích khổng lồ tạo thành cơn bão cát, bầu trời xám xịt bị cắt bụi bao phủ. Rắc. Xương bàn tay còn lại của Từ Phong vỡ vụn, tiểu lão đại cũng bị cú đấm này đánh bật ra, thân hình loạn choạng, liên tục lùi lại trên sa mạc. Đợi ta bắt được các ngươi, trước tiên sẽ lột da rút gân, sau đó hiến tế thiên uyên. Tiểu lão đại nghiến răng ken két, hắn là một lão đại có máu mặt ở tội ác thành, chưa bao giờ phải chịu đục nhã như vậy. Lão giả kia cũng là người ngoài đến, ngươi bắt lão ta đi. Tư Đồ Ngọc vừa chạy vừa hét, đổ oan cho người khác. Đây là chia rẽ ly gián, ngài đừng nghe hắn nói bậy. Ôn Lăng lập tức lo lắng, đội vàng giải thích. Cút. Tiểu lão đại vung một cái tát qua, đánh cho lão già nết nhát xoay vài vòng trên không trung, hắn mới nghiến răng nói, tưởng ta là đồ ngốc sao? Lão giả thối tha này ta đã gặp từ rất lâu rồi. Ôn Lăng mừng rỡ, bò dậy nói, đúng, 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 lão già này nhìn tiểu lão đại lớn lên. Nhưng lão già nết nhát còn chưa kịp vui mừng, tiểu lão đại lại vung một cái tát qua, máng, lão già, cho ngươi mặt mũi lại không cần, thật sự coi mình là trưởng bối rồi. Tư Đồ Ngọc là người, ba người thành hổ, lời nói dối nói nhiều cũng thành thật. Không ngờ Ôn Lăng ở tội ác thành cũng được nhiều người biết đến. Cắt nhuốm máu, vô vọng hải oán than khắp nơi, những người tham gia thử thách tiên cơ các, chết vô số, chỉ có số ít không đến xem náo nhiệt, hoặc là những kẻ có thủ đoạn hơn người, mới may mắn thoát nạn. Từng thi thể được đưa vào thiên uyên, bây giờ đây là một cánh cổng nhuốm máu, trải qua vô số năm tháng vẫn sừng sững bất động như núi, bây giờ lại đang từ từ mở ra từng chút một. Từ Phong chạy một mạch, dẫn tiểu lão đại đến nơi hắn mới vào vô vọng hải, tiện tay nhặt một cái sọ trắng nếu, ném về phía trước. Sau đó kéo Tư Đồ Ngọc chui vào trong các tầng ngấp. Ầm. Sọ rơi xuống đất, một con chăn khổng lồ như ngọn núi phá vỡ cát, ngẩng đầu lên, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Tiểu Lao Đại. Con chăn há cái miệng đầy máu, chuẩn bị nuốt chửng món ngon sắp vào miệng. Con rắn nhỏ, ngươi dám chắn đường? Tiểu Lao Đại thấy con chăn, trên mặt không hề sợ hãi, ngược lại còn có chút khinh thường, hắn nhanh như chớp, đấm một quyền vào con chăn. Ầm một tiếng, cái đầu to bằng núi của con chăn đột nhiên nghiêng sang một bên, áp sát vào cát, một cái răng nanh độc bị đánh rụng. Ss con chăn phát ra tiếng rít, cái đuôi quét ngang như có sức mạnh ngàn cân. Tiểu lão đại lại cười lớn, như đang đùa giỡn với trẻ con, trực tiếp nắm lấy đuôi con chăn, hét lớn một tiếng, cánh tay dùng sức, trực tiếp hất văng con chăn ra ngoài 6-7 trượng, sau đó tiểu lão đại nhảy lên không trung, một đao chém xuống, lập tức chém đứt ngang người con chăn. Xé xác hung thú man hoang, dễ dàng tùy ý Từ Phong nhân cơ hội hiện thân từ trong cát, đấm một quyền qua, trong nháy mắt hắc dịch bao trùm lấy năm đấm của hắn. Tìm chết. Tiểu lão đại không ngờ Từ Phong lại dám đối đầu trực diện với hắn, tức giận dựng râu, cũng đấm ra một quyền không chút giữ lại. Ầm. Ầm. Hai tiếng quyền vang lên. Nắm đấm của Từ Phong đập vào bụng dưới của Kiều lão đại, nhưng như kiến húc cây, thân hình cao lớn của hán tử không hề nhúc nhích. Nắm đấm của Kiều lão đại lại đánh vào ngực Từ Phong, thiếu niên lập tức bay ra ngoài, rơi xuống cát. Hắn phun ra một búng máu, ngực lom xuống một mảng. Tư Đồ Ngọc đội vàng tiến lên, lấy ra một viên đan dược, Từ Phong ăn vào, thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới có chút sức lực. Nắm đấm của ngươi cũng có chút sức mạnh, ở bên ngoài có lẽ cũng có chút danh tiếng, nhưng ở vô vọng hải, chút sức mạnh này ngay cả giết gà cũng khó. Kiều lão đại cười lớn, cuối cùng cũng sắp bắt được tên nhóc chân tuột như con lươn này rồi, bắt đầu nghĩ xem lát nữa sẽ hành hạ tên này thế nào mới có thể hạ giận. Tạm biệt. Từ Phong lại nhìn Tiểu Lão Đại phẩy phẩy tay. A. Tiểu Lão Đại còn chưa hiểu ý trong lời nói, đột nhiên bắt đầu la hét, hắc dịch như côn trùng bò khắp người hắn, lại giống như một tấm vải đen sắp bao phủ hắn. Hắn không ngừng giãy giụa, nhưng những nơi tiếp xúc với hắc dịch lập tức bị ăn mòn cơ bắp, lộ ra xương. Tiếng gầm của Tiểu Lão Đại vang trời, nhưng dù hắn có dùng sức thế nào, cũng không xé rách được hắc dịch, ngược lại bị ăn mòn từng chút một. Ầm. Tư Đồ Ngọc đánh ra từng lá phủ. Từng tia sét đánh xuống, nhưng sức sống của Kiều Lao Đại cực kỳ ngoan cường, căn bản không để tâm đến sấm sét, vẫn không ngừng giãy giụa, hai bàn tay như xương trắng vẫn còn đang xé hắc dịch. Vị công tử này xin hãy lui ra. Một nữ tử từ trên trời bay xuống, theo đó là tiếng hàng trăm thanh phi kiếm vang lên, mưa kiếm ngập trời như châu chấu bay qua, Kiều Lao Đại lập tức bị nhấn chìm trong mưa kiếm. Nhưng hàng chục thanh phi kiếm tiếp xúc với hắc dịch, thân kiếm bị ăn mòn, gió nhẹ thổi qua, thân kiếm gãy thành từng khúc. Hừ. Nữ tử khẽ ngạc nhiên, nhận thấy có điều kỳ lạ, đội vàng thu hồi phi kiếm. Lúc này Kiều Lao Đại đã hoàn toàn bị hắc dịch bao phủ. Một lát sau, hắc dịch rút đi, chỉ còn lại một bộ xương trắng. Chương 46. Tín ngưỡng chi lực kiếm của ta. Mười mấy thanh phi kiếm gãy bỡ, nữ tử hối hận không kịp, vô cùng đau lòng, vội vàng thu hồi kiếm vũ. Nữ tử này mặc váy sa màu vàng nhạt, khoảng 20 tuổi, mày ngài như tranh vẽ, mái tóc như thác nước buông xuống. Đôi môi nàng hơi tái nhợt, ở vô vọng hải cũng là sống chui sống lủi. Đa tạ cô nương ra tay cứu rút. Từ Phong chắp tay cảm tạ. Khoe miệng lại trào ra máu, hắn bị thương không nhẹ. Vô vọng hải linh khí cạn kiệt, dù thiên tâm thần thuật huyền diệu, chân khí trong cơ thể mất mát rất nhiều, cũng không thể chữa lành vết thương. May mắn là đã dùng đan dược, hiện tại không nguy hiểm đến tính mạng. Ngươi còn sống. Nữ tử giật mình, một quyền toàn lực của Kiều lão đại có thể giết chết hung thú man hoang, mà thiếu niên này chỉ bị thương nặng, tinh thần dường như còn rất tốt. Ý cô nương là gì? Tư Đồ Ngọc mặt không vui, nữ tử này vừa mở miệng đã nguyền rủa người khác chết, ấn tượng tốt đẹp lúc trước biến mất hoàn toàn. Nữ tử cũng ý thức được mình lỡ lời, giải thích, đừng hiểu lầm, bằng hữu của ngươi bị thương rất nặng, hay rời khỏi đây trước. mang theo lão già này cùng đi. Ôn Lăng mặt dày mày dạn chạy tới, vẻ mặt khúm núm định nọ. Lão già thối tha, ngươi còn dám tới? Tư Đồ Ngọc tức giận, tiến lên đá một cái. Nếu không phải lão già nhếch nhác này, bọn họ cũng không đến mức rơi vào hiểm cảnh, Từ Phong cũng không bị thương nặng. Tiểu tử, có gì thì từ từ nói, đừng nóng giận như vậy. Ôn Lăng tự biết mình sai nên không dám đánh trả, chỉ chạy vòng vòng trên sa mạc. Tư Đồ Ngọc đuổi theo phía sau, nhân cơ hội tát một cái, đá một cái. Nữ tử hỏi, người này là ai? Từ Phong cũng tức giận, nói miệng ai, thổ dân của tội ác thành. Vậy thì không thể giữ hắn lại. Nữ tử nghe vậy, ý niệm thoáng động, phi kiếm như mưa, muốn giết người diệt khẩu. Nói vậy, vu oan giá họa. Lão già này là tu sĩ Tử Vực Sơn, truyền nhân chính thống của tông môn. Ôn Lăng giật mình, nữ tử trăm kiếm cùng theo, như châu chấu bay qua khiến lòng người chấn động. Mà tu vi của lão tử sau khi tụt cảnh giới thì ngày càng yếu. Nữ tử dừng phi kiếm lại, nói, tu sĩ Tử Vực Sơn, người tên là gì? Ôn Lăng. Lão già nhếch nhác tự báo tên họ. Ôn Lăng, đệ nhất nhân của tông môn 40 năm trước. Nữ tử ngây người, không dám tin lão già nhếch nhác trước mặt lại chính là người trong truyền thuyết. Công tử như tranh, áo tím bắc kiếm, thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ. Chính là lão già này năm đó, nữ hoa, tên ngươi là gì, cũng từng nghe qua chuyện tích của lão già này sao? Ôn Lăng cảm khái, thời gian trôi qua nhưng vẫn có người nhớ đến lão, nhớ đến phong thái năm xưa của lão trên giang hồ. Bạch Như Họa. Nữ tử lại đánh giá lão già nhếch nhác, vẻ mặt thất vọng, tên của nàng còn được đặt theo câu nói nổi tiếng của Ôn Lăng năm xưa. Thiếu niên Ôn Lăng năm đó thật phong độ biết bao, được xưng là đệ nhất nhân của tông môn. Áo tím bắc kiếm, hành tẩu giang hồ, kết giao với tu sĩ các tông môn, vì bằng hữu có thể xông pha chiến đấu, xông pha ngàn dặm. Bao nhiêu nữ tử từng say mê Ôn Lăng, lúc đó Tử Vực Sơn có rất nhiều nữ tu sĩ, đa số đều mến mộ thân ảnh áo tím bắc kiếm kia, cũng có rất nhiều nam tu sĩ cũng muốn uống một chén rượu với thiếu niên vì bằng hữu mà không tiếc đổ máu. Nhưng 40 năm trước, Ôn Lăng biến mất trong một đêm. Tử Vực Sơn thậm chí còn vì vậy mà lùng sục khắp thiên hạ. Những người từng kết toán với thiếu niên đều bị bắt về Tử Vực Sơn tra hỏi, cuối cùng cũng không tìm thấy Ôn Lăng, đệ nhất nhân của tông môn. Lại nhìn lão già nhếch nhác này, giấc mơ của Bạch Như Họa tan nỡ. Lão già thối tha, lớn tuổi rồi còn học theo tu sĩ Lạc Hà Sơn, toàn nói mấy lời xỉn xúa. Tư Đồ Ngọc tiến lên đá một cái, trên người lão già nhếch nhác này có thể cạo ra được 10 cân bùn, còn công tử như tranh. Tiểu tử, hỏa khí lớn quá, lão già này chỉ nói sự thật thôi. Ôn Lăng không kịp phòng bị Tư Đồ Ngọc đá loạn choạng, tránh xa, còn xoa xoa. Thấy cảnh này, Bạch Như Họa hoàn toàn tỉnh ngộ. Hoa có ngày nở lại, người không còn tuổi trẻ lần thứ hai, rốt cuộc là một đi không trở lại. Chuyện tích năm xưa của lão già này cũng không thua kém gì thế hệ trẻ bây giờ chứ. Ôn Lăng vẫn chưa từ bỏ ý định, dường như rất hoài niệm chuyện tích năm đó, mặt dày tiếp tục hỏi. Bạch Như Họa lắc đầu, dứt khoát nói, chưa từng nghe nói, không biết. Cút sang một bên, lão già thối tha ngay cả răng cũng rụng hết rồi, còn nhìn chằm chằm người ta. Ôn Lăng còn muốn hỏi tiếp, Tư Đồ Ngọc giả vờ muốn đánh, lão già nhếch nhác sợ hãi chạy sang một bên. Nhìn thấy cảnh này, Từ Phong không khỏi cảm thán anh hùng lúc xế chiều, nhưng ngay sau đó hắn nghĩ đến một vấn đề bị bỏ qua, nói, lão bản nương của Hồng Lâu năm nay bao nhiêu tuổi? Tư Đồ Ngọc nghe vậy cũng lại gần, vẻ mặt tò mò. Ôn Lăng nói, tố nương nhỏ hơn lão già này 2 tuổi. Lão yêu bà. Từ Phong, Tư Đồ Ngọc gần như đồng thời nghĩ đến điều này. Hôm đó nhìn lão bản nương cũng chỉ khoảng 30 tuổi, không ngờ cũng là người sắp xuống mồ rồi. Bạch Như Họa tò mò, các ngươi đang nói gì vậy? Đúng lúc này, phương hướng Thiên Nguyên như luyện ngục, truyền đến tiếng gầm rú như dã thú, xen lẫn tiếng kêu thảm thiết của con người. Thiên Nguyên đã mở. Từ Phong giật mình, bởi vì lúc này hắc dịch trên người hắn náo động có biến đổi, giống như một vũng bùn rơi trên mặt đất, bắn tung tóe ra xung quanh. Hắn vội vàng thu hồi hắc dịch, mà hắc dịch vừa trở lại người hắn lập tức yên tĩnh lại. Mấy người nhìn nhau, cùng lặng lẽ đi về phía Thiên Nguyên. Lúc này Thiên Nguyên đã bị máu tươi nhuộm đỏ, cánh cổng gỗ mở toang. Bên trong Thiên Nguyên có một đám sương mù màu đen dày đặc, mơ hồ có thể thấy một người ngồi khoanh chân trong sương mù, không nhìn rõ dung mạo. Người già, nữ nhân, trẻ em, thậm chí là các lão đại của các thế lực đều nhảy múa trên sa mạc, vẻ mặt tràn đầy khao khát. Dường như Thiên Nguyên là nơi trở về của bọn họ, là con đường dẫn đến thiên đường. Những thổ dân của Vô Vọng Hải đều đã phát điên, như thiêu thân lao đầu vào lửa tranh nhau chen lấn muốn tiến vào Thiên Nguyên, nhưng những người này vừa tiếp xúc với sương mù màu đen, lập tức hóa thành một vũng máu. Chân mạnh của ba thế lực lớn ở Tội Ác Thành muốn giữ một tên thuộc hạ lại, nhưng tên thuộc hạ ngày thường luôn khúm núm lại khát thường, đẩy hắn ra, cười lớn lao về phía Thiên Nguyên. Cánh cửa dẫn đến thế giới bên ngoài, đây là con đường dẫn đến tự do. Có người hét lớn, hưng phấn lao vào Thiên Nguyên, thân thể hóa thành huyết vụ, lúc sắp chết hắn vẫn còn cười lớn. Chỉ có số ít những lao đại thực lực mạnh mẽ, vẫn còn tỉnh táo, nhưng cũng không khống chế được tình hình trước mắt. Lễ hiến tế thật sự mới bắt đầu. Ôn Lăng lẩm bẩm, vẻ mặt sợ hãi. Lão là tu sĩ Tử Vực Sơn, lại nghiên cứu Thiên Nguyên nhiều năm, dường như đã phát hiện ra vấn đề. Tư Đồ Ngọc nói, lão già thối tha, bớt giả thần giả quỷ đi, còn sống mới có hy vọng. Sở Hùng lúc này quyết đoán, kéo Trần Mạnh muốn rời đi. Ha ha, ha ha. Đột nhiên bên trong Thiên Nguyên truyền ra hai tiếng cười giận người, sương mù càng lúc càng dày đặc. Trần Mạnh, Sở Hùng cùng mọi người còn chưa kịp đi, liền phát hiện xung quanh đều bốc lên sương mù màu đen. Sau đó, một bóng người từ từ xuất hiện trong sương mù. Bóng người này không có ngũ quan, chỉ có thân hình mơ hồ, giống như hình chiếu của ai đó. Ai? Trần Mạnh quát lớn. Bóng đen lại im lặng, trong màn sương đen lúc gần lúc hiện. Chết đi. Trần Mạnh đấm một quyền ra, một quyền có thể đánh nát hung thú man hoang, lại xuyên qua bóng đen. Tiếp theo là một màn càng kỳ dị hơn xảy ra, những thổ dân của Vô Vọng Hải đều ngừng hò hét, như con rối bị điều khiển lao về phía hắn, điên cuồng cắn xé như ác quỷ. Cút. Trần Mạnh đánh bay một người, nhưng người phía sau quá nhiều. Trong số những người này có rất nhiều lão đại của các thế lực ở Tội Ác Thành, thực lực cường đại. A. Một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên, tráng hán cao to bị gặm nhấm đến mức chỉ còn lại một bộ xương. Bóng đen không có ngũ quan, nhưng dường như đang nhìn chằm chằm tất cả, nó phát ra tiếng cười trầm thấp chói tai, khiến người ta rợn tóc gáy. Nhưng những thổ dân điên cuồng kia lần lượt quỳ xuống đất, giơ cao hai tay, vẻ mặt nghiêm túc, miệng hô vang những lời không hiểu được. Xông ra ngoài. Sở Hùng hét lớn một tiếng, dẫn theo số ít người vẫn còn tỉnh táo muốn xông ra ngoài. Nhưng bóng đen vốn không nhúc nhích đột nhiên ra tay, thân hình nó phiêu giật như quỷ mị, lao thẳng vào một người, sau đó người này bốc cháy ngọn lửa màu đen, trong nháy mắt hóa thành tro bụi. U Minh Quỷ Hỏa. Ôn Lăng kinh hãi, mắt trợn tròn như trung đồng, không dám tin. U Minh Quỷ Hỏa trong truyền thuyết, thiên hỏa đại đạo kỳ dị nhất. Bạch Như Họa cũng giật mình, nàng cũng từng nghe qua truyền thuyết về U Minh Quỷ Hỏa. 3000 đại đạo, đạo cảnh ngộ đạo không giống nhau, cho dù là hỏa đạo cũng vậy, như Phượng Hoàng Thiên Hỏa của cô nương sát thủ, Hồng Liên Nghiệp Hỏa của đại trí thiên sư. Mỗi loại thiên hỏa đều có điểm thần kỳ riêng biệt, trong đó kỳ dị nhất chính là U Minh Quỷ Hỏa, loại lửa này chỉ tồn tại trong sách cổ, trong dân gian tương truyền là lửa đến từ địa ngục. Nghe nói từng có một tu sĩ Tu Di Sơn, khi đạt đến đạo cảnh đã lĩnh ngộ được U Minh Quỷ Hỏa, nhưng bị cao tăng đạo hạnh thâm sâu này, lập tức bị quỷ hỏa thiêu cháy thành tro, thậm chí ngay cả xá lợi tử cũng không còn. Bóng đen phiêu giật như gió, tiếng rên rỉ đau đớn vang lên không dứt trong sương mù màu đen, từng đám lửa bắt đầu bốc cháy. Theo những tồn tại có thể xé xác hung thú man hoang, tung hoành vô địch ở vô vọng hải, hóa thành tro bụi, bóng đen và sương mù cũng biến mất. Những tổ dân đang nhảy múa cũng không còn lao vào thiên nguyên nữa, như những tín đồ thành kính, quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu bái lạy, trên mặt bọn họ là sự bình yên và thanh thản. Các ngươi không có cách nào trở về sớm hơn sao? Ôn Lăng lo lắng hỏi, lão già nhếch nhác này chưa bao giờ nghiêm túc như vậy. Từ Phong thành thật nói, không có, một tháng sau phương thốn nhân gian mới giáng xuống. Bạch Như Họa cũng lắc đầu, nói, chưa từng nghe nói có cách nào khác có thể rời khỏi Vô Vọng Hải. Những tổ dân của Vô Vọng Hải đang bái lạy. Thiên Nguyên đang ngưng tụ tín ngưỡng chi lực, bên trong nhất định giam giữ một tồn tại khủng bố, bóng đen đó chính là hình chiếu chân thân của nó, muốn lợi dụng tín ngưỡng chi lực để phá vỡ phong ấn của Thiên Nguyên. Ôn Lăng sốt ruột dậm chân, xoa tay đi tới đi lui, cho dù một tháng sau quái vật trong Thiên Nguyên không ra được, những người này đã rời đi, lão vẫn phải tiếp tục ở lại Vô Vọng Hải. Cùng lúc đó, bên cạnh một vực sâu cách Trầm Thủy Thành 3000 dặm, Triệu Thiên Nguyên tay cầm trường thương, đứng trang nghiêm. Lần này đi sẽ không có đường quay lại, nhưng nếu thiếu niên kia không chết, lý tưởng trong lòng hắn rất có thể sẽ tan vỡ. Hắn do dự, hắn chỉ lớn hơn thiếu niên kia vài tuổi, nhưng trên vai hắn gánh vác trách nhiệm quốc gia đại sự. Thần đi đây. Triệu Thiên Nguyên chắp tay hướng về Hạo Kinh Thành, sau đó nhảy xuống vực sâu. Chương 47. Người trước mắt Tội Ác Thành từng phồn hoa náo nhiệt, giờ đây vắng tanh không một bóng người. Những thổ dân trong thành đều đang thành kính bái lạy trước Thiên Nguyên. Số ít người sống sót sau thử thách thiên cơ các gần nấp trong thành, chờ đợi phương tốn nhân gian giáng xuống. Trong căn nhà đổ nát phía đông thành, Ôn Lăng cúi đầu, thủ rũ. Qua cuộc trò chuyện với Bạch Như Họa, lão già biết được thế giới bên ngoài đã thay đổi lòng trời lở đất, cũng biết tông môn đã có 3 thiên tài, danh tiếng của lão không còn ai nhớ đến nữa. Một lúc sau, lão buồn bã không vui. Tư Đồ Ngọc cười trên nỗi đau của người khác, nói, thực ra không ra ngoài được cũng có cái tốt, giang sơn đời nào cũng có nhân tài, thời đại của ngươi đã qua rồi, bây giờ tông môn thế chân vạc, không còn mấy ai nhớ đến ngươi nữa. Ôn Lăng thở dài, hai tay đút vào áo, vẻ mặt dán mua càng thêm ảm đạm, co do trong góc không nói không rằng. Xe đến trước núi Át có đường, lão đừng quá bi quan. Từ Phong không đành lòng, an ủi một câu. Gió mạnh mới biết có bền, Ôn Lăng cũng là nhân vật tung hoành ngang dọc, nổi tiếng thiên hạ, lúc sống chết trước mắt lại không thể bình tĩnh đối mặt. Thời đại của thiếu niên như tranh, chiến đấu ngàn dặm, vì bằng hữu sông pha khói lửa đã biến mất trong dòng sông thời gian. Thời gian như dao, Tội Ác Thành lại càng là một con dao sắc bén nhất, mài mòn góc cạnh của thiếu niên, và mòn khí huyết của thiếu niên. Ôn Lăng bây giờ chỉ là một lão già nết nhác nhác gan, khéo léo xử thế. Ra ngoài rồi thì sao? Bạn bè cũ không chết, cũng trở thành đại nhân vật của tông môn. Người nữ nhi ngươi mến mộ, lão bản nương Hồng Lâu, tuổi xuân vĩnh cửu, chắc cũng không nhận ra lão già nết nhác là ngươi đâu. Tư Đồ Ngọc nhìn dáng vẻ tiểu tụy của Ôn Lăng, trong lòng cũng có chút không đành lòng, nhưng vừa nghĩ đến việc bị lão già này xích lại như chó, đem ra giao bán giữa phố, hắn liền nghiến răng, những lời này thật sự độc ác. Ôn Lăng nghe vậy như già thêm mười mấy tuổi, ánh mắt đờ đẫn nhìn tia nắng xuyên qua cửa sổ nhỏ, ấm áp tươi sáng như ánh mặt trời ban mai, nhưng tia sáng le lói kia rốt cuộc không thể chiếu sáng hoàn toàn căn phòng tối tăm, giống như cuộc đời của lão. Hồi ức thời thiếu niên như ánh hoàng hôn chiếu sáng chân trời, chỉ là ánh sáng cuối cùng trước khi màn đêm buông xuống. Tư Đồ Ngọc vẫn còn chưa hạ giận, định thừa thắng xông lên, lại bị Từ Phong bịt miệng lại. Lão già nết nhác đã đủ đáng thương rồi, một mình sống ở Tội Ác Thành mấy chục năm, vật đổi sao rời, thay đổi rất nhiều, không còn thấy bóng dáng của thiếu niên nhiệt huyết năm nào, những năm này lão trải qua bao nhiêu cay đắng khổ sở, chỉ có bản thân lão mới biết. Bạch Như Họa an ủi, Ôn tiền bối đừng đau lòng, sau khi ra ngoài vãn bối sẽ báo cho Tử Vực Sơn đến cứu tiền bối. Ôn Lăng xua tay, thở dài, thực ra tiểu huynh đệ nói đúng. Lão già này bây giờ còn không bằng một con chó, ra ngoài thì sao? Có bạn bè đã chết, có bạn bè chưa chắc đã muốn nhận ra lão già này, còn có kẻ thù muốn giết chết lão già này cho hả giận. Lão già này không phải sợ chết, những năm qua đã vô số lần muốn chết đi, nhưng lại không quên được nàng, nghĩ thầm nhất định phải gặp nàng một lần, cứ như vậy mà sống lay lắt đến tận bây giờ. Từ Phong nói, tiền bối còn tâm nguyện gì không? Ôn Lăng lấy ra một miếng ngọc bội từ trong lòng, đưa cho Từ Phong, dặn dò, vốn định nhờ ngươi gửi cho Tố Nương một lá thư, nhưng sau khi nghe tiểu huynh đệ nói một hồi, cũng không còn ý định đó nữa. Tư Đồ Ngọc chen vào nói, "Ôn lão đầu, ta chỉ nói vừa thôi, lão đừng để tâm, ân oán giữa chúng ta coi như xóa bỏ." Mỹ nhân bắt đầu, anh hùng bóng xế. Phong thái năm xưa, rốt cuộc không chống lại được sự tàn khốc của thời gian. Thánh cảnh thì sao? Vẫn bị pháp tắc trời đất ràng buộc. Không có quy củ không thành vòng tròn, nhưng quy củ lại bóp chết bao nhiêu nhiệt huyết trong lòng người. Đừng trách lão già này, sống ở đây không dễ dàng. Ôn Lăng cười cười, tiếp tục dặn dò, "Tiểu huynh đệ ra ngoài, hãy thay lão già này hỏi Tố Nương một câu, nàng còn nhớ Ôn Lăng không?" Nếu nàng nói không nhớ, thì miếng ngọc bội này coi như quà xin lỗi của lão già này cho hai tiểu huynh đệ, nếu nàng nói nhớ, thì đưa miếng ngọc bội này cho nàng, bảo nàng quên Ôn Lăng đi. Từ Phong nhận lấy ngọc bội, trịnh trọng đồng ý, hốc mắt bạch như hỏa hơi đỏ lên, trong ba người, nàng là người hiểu rõ nhất Ôn Lăng năm đó phong độ biết bao, người đời đánh giá Ôn Lăng là đệ nhất nhân của tông môn năm đó, không phải vì tu vi của lão già nhếch nhác này cao nhất, mà là vì thiếu niên năm đó có khí chất nhất. Vì bằng hữu, thiếu niên không màng sống chết, không màng được mất, vì người thường dưới chân núi cũng có thể xả thân vì nghĩa. Lão già nhếch nhác sợ chết này năm đó, ở tông môn hô một tiếng trăm người hưởng ứng, đều nguyện ý đi theo lão sông pha. Thời gian trôi qua, thiếu niên năm xưa sống lay lắt đến bây giờ, chỉ muốn gặp lại người nữ nhi trong lòng một lần. Sống chỉ để sống, thật sự rất gian nan cũng rất thống khổ. Dặn dò xong tất cả, Ôn Lăng không còn vẻ hề mà nữa, đứng dậy, mặt hướng về phía ánh mặt trời. Lúc này, lão già nết nhác dường như tìm lại được cảm giác năm xưa. Lão già này không còn sống được bao lâu nữa, quen biết ba tiểu hữu là do trời định, nếu đã vậy, tặng chút cơ duyên, cũng không uổng công quen biết một chuyến. Nói xong, Ôn Lăng lấy ra hai cuốn sách, một cuốn đưa cho Tư Đồ Ngọc, một cuốn đưa cho Bạch Như Họa. Lão nói, trên người Tư Đồ tiểu hữu có rất nhiều phù chú và đan dược do Tử Vực Sơn luyện chế, cuốn Hoàng Đạo Đan Kinh này là tinh túy của phù chú và đan dược của Tử Vực Sơn, cũng có liên quan đến trận pháp, bây giờ giao cho ngươi, nhất định phải nghiên cứu cho kỹ. Bạch cô nương, kiếm thuật của ngươi rất cao siêu, cuốn Ngự Kiếm Quyết này là tâm đắc của một vị tiền bối kiếm đạo đại thần, nếu ngươi nghiên cứu thấu đáo, nhất định sẽ thành đại khí. Đa tạ tiền bối. Bạch Như Họa mừng rỡ, cảm kích hành lễ với Ôn Lăng. Tư Đồ Ngọc cầm cuốn sách trong tay, vẻ mặt phức tạp, không biết nên làm thế nào. Ôn Lăng đột nhiên cười xấu xa, đây là bảo bối của Tử Vực Sơn, sau khi ra ngoài một khi xuất hiện, chắc chắn sẽ có không ít người tìm ngươi gây phiền phức. Tư Đồ Ngọc là người, sau đó cười khổ, hắn biết lão già đang đùa giỡn hắn. Ôn Lăng vô vai Tư Đồ Ngọc, nhưng lại nhìn Từ Phong và Bạch Như Họa, nghiêm mặt nói, người trẻ tuổi phải trân trọng người trước mắt, đừng giống như lão già này, năm đó không để tâm, đến khi mất đi rồi mới hối hận. Tư Đồ Ngọc nói, Ôn lão đầu, sau khi ra ngoài chúng ta nhất định sẽ cứu ngươi. Ôn Lăng lắc đầu không trả lời, lão nhìn Từ Phong nói, còn tiểu hữu, lão già này thấy ngươi tu luyện một môn công pháp huyền diệu, lại có vật chất nguyên thủy, phúc duyên thâm hậu, ta thật sự không có gì cho ngươi. Từ Phong nói, có thể xin tiền bối chỉ giáo vài chuyện không? Ôn Lăng gật đầu, khoanh chân ngồi xuống, nói, tiểu hữu cứ hỏi, lão già này không có gì giấu giếm. Từ Phong hỏi, tiền bối từng nghe nói đến một nhà họ Từ ở Hạo Kinh chưa? Hoặc là biết căn nhà hoang phía nam thành không? Ôn Lăng nói, lão già này cũng sống ở Hạo Kinh, nhà họ Từ nhiều như lông bò, còn căn nhà hoang phía nam thành thì chưa từng nghe nói. Căn nhà hoang phía nam thành? Bạch Như Họa giật mình, nói, Từ Minh, nơi đó nói ở đây thì không sao, sau khi ra ngoài đừng nhắc đến nữa, đó là cấm kỵ của thiên tử, là vùng đất ngoài vòng pháp luật. Nàng là nữ nhi ngoài giá thú của ngự sử đại phu Bạch Thanh Sơn, bị cha giấu cùng mẫu thân ở phía nam thành, từ nhỏ tính tình hoạt bát, mỗi lần nàng đi chơi, mẫu thân đều dặn nàng tránh xa căn nhà hoang phía nam thành. Lúc nhỏ không hiểu chuyện, có lần đi ngang qua đã đứng ở cửa căn nhà hoang một lúc, người cha luôn hiền lành, lần đó lại đánh nàng. Sau đó lớn lên, nàng càng hiểu rõ căn nhà hoang phía nam thành là nơi cấm kỵ. Sau đó nữa, tình cờ Bạch Như Họa có được công pháp do một vị tiền bối để lại, bước lên con đường tu luyện, lần này tham gia thử thách thiên cơ các, chính là muốn dành chút danh tiếng cho mẫu thân. Tư Đồ Ngọc đắc ý chỉ vào Từ Phong, nói, thấy chưa, huynh đệ của ta, Từ Phong, là chủ nhân của căn nhà hoang phía nam thành. Bạch Như Họa cười nhạo, ngươi đang đùa sao? Tư Đồ Ngọc vỗ ngực, thề son sắt, nếu ngươi không tin, sau khi ra ngoài bản công tử sẽ dẫn ngươi đi tham quan. Những lời ngon tiếng ngọt của loại công tử bột như ngươi, có thể lừa được những cô nương chưa hiểu chuyện, muốn lừa ta thì còn lâu. Bạch Như Họa ngẩng cao đầu, như một con thiên nga kiêu hãnh. Nàng ghét nhất loại công tử bột nhà giàu như Tư Đồ Ngọc. Muốn cãi nhau thì ra ngoài cãi. Bị một cô nương nhỏ tuổi châm chọc, Tư Đồ Ngọc không phục, đang định phản bác lại bị Từ Phong ngăn lại, chỉ đánh thôi, nhưng vẫn trừng mắt nhìn cô nương. Bạch Như Họa cũng không phục, trừng mắt lại, tiếc là nàng không phải là thiếu nữ áo đỏ, ánh mắt không có tác dụng. Ôn Lăng mỉm cười, thật sự già rồi, thiên hạ này không còn là thiên hạ mà lao già này quen thuộc nữa. Từ Phong tiếp tục nói, về vật chất nguyên thủy, tiền bối còn biết gì nữa không? Ôn Lăng hơi do dự nói, ngươi nói vậy, lao già này lại nhớ đến một chuyện. Năm đó Đại Chu triều và tông môn dường như âm mưu một chuyện lớn, hình như có liên quan đến vật chất nguyên thủy, tuy lão già này được xưng là đệ nhất nhân của tông môn, nhưng rốt cuộc chỉ là tiểu bối, thêm vào tính cách phong túng, rất nhiều chuyện cũng không biết. Đại Chu triều còn hợp tác với tông môn. Tư Đồ Ngọc tò mò, Đại Chu trên danh nghĩa là kiểm chế tu sĩ Tam Sơn, ngoài mặt thì hòa thuận, trong lòng lại không, hai bên đều có kiêng kỵ, nhưng một ở trên núi, một ở dưới núi, bao nhiêu năm qua cũng coi như là bình an vô sự. Ôn Lăng nói, lão già này cũng chỉ nghe nói, sau đó đến Vô Vọng Hải, rất nhiều chuyện cũng không biết. Đại Chu cần tông môn đối phó với yêu tộc, tông môn cũng không dám trêu chọc Đại Chu, bởi vì hoàng tộc Đại Chu nắm giữ một chí bảo, Thiên Cơ Mệnh Luân, Thiên Cơ Các cũng được đặt tên theo đó, hai bên đều có ràng buộc lẫn nhau, chỉ cần có lợi ích, hợp tác là chuyện đương nhiên. Từ Phong nói, chưa từng nghe nói Đại Chu có bảo vật. Tư Đồ Ngọc nghi ngờ, ngay cả ta cũng không biết, Ôn lão đầu, chẳng lẽ ngươi già rồi, trí nhớ không còn tốt nữa? Bạch Như Họa cũng gật đầu, lần này lại tán thành quan điểm của Tư Đồ Ngọc. Ôn Lăng dựa vào tường tìm một tư thế thoải mái, nói, nếu Đại Chu không có nội tình, dựa vào cái gì mà kiểm chế tu sĩ tông môn? Uy nghiêm của thiên tử sao? Từ ngày Đại Chu thành lập đã có thiên cơ cát, trước đây thì ngầm hiểu với nhau, đương kim thiên tử cường thế, công khai thiên cơ cát, không kiêng nể gì chiêu mộ nhân tài, tông môn lại im lặng. Tại sao? Chẳng phải là vì bảo vật đó sao? Từ Phong hỏi, đó là bảo vật gì? Ôn Lăng nói, ngay cả các ngươi, những người được thiên cơ cát chọn chúng cũng không biết, lao già này chỉ là tu sĩ tử vực sơn thì sao mà biết được? Nghe nói thiên cơ mệnh luân có thể nhìn thấu thiên cơ, quyết định sinh tử, thật ra không thể biết. Nhìn thấu thiên cơ, quyết định sinh tử. Từ Phong giật mình, vậy chẳng phải là nhìn ai không vừa mắt, là có thể giết người đó sao? Còn đáng sợ hơn cả ngôn xuất pháp tùy của Lạc Hà Sơn. Từ Phong, ra đây. Đột nhiên, một giọng nói phá vỡ sự yên tĩnh của tội ác thành. Triệu Thiên Nguyên tay cầm trường thương, đứng trên tường thành, ánh mắt như sấm sét, nhìn rõ mọi thứ trong thành. Chương 48. Sấm sét trong vô vọng hải. Từ Phong, ra đây chịu chết. Giọng Triệu Thiên Nguyên như sấm rền, nam tử mặt như ngọc quan này cũng bá đạo trực tiếp như cây trường thương trong tay hắn. Tội ác thành hoang tàn như vậy nằm ngoài dự đoán của hắn, nhưng hắn đã sớm coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, trong lòng chỉ có một ý niệm, giết chết thiếu niên kia, không màng đến điều gì khác. Sao hắn lại đuổi theo? Tư Đồ Ngọc giật mình, hắn đã biết chuyện Triệu Thiên Nguyên ám sát giữa phố. Tam công tử thiên cơ các này đúng như danh tiếng, tu vi cao thâm, quyết tâm và nghị lực cũng như kẻ điên, rõ ràng biết vô vọng hải là nơi lưu khứ vô hồi, nhưng vẫn xông vào. Bạch Như Họa tò mò hỏi, hắn là ai? Từ Phong nói, Triệu Thiên Nguyên. Triệu Thiên Nguyên, một trong tam công tử thiên cơ các, hắn cũng vào vô vọng hải sao? Bạch Như Họa nhìn chằm chằm vào Từ Phong, thiếu niên này rốt cuộc là ai? Đáng để Triệu Thiên Nguyên truy sát đến tận đây. Tên gọi là Triệu Thiên Nguyên kia muốn đồng quy vu tận với ngươi sao? Tiểu tử, ngươi cướp vợ người ta à? Ôn Lăng tò mò, lại gần hỏi nhỏ. Lão không hiểu thù hận gì, lại khiến cho tên gọi là Triệu Thiên Nguyên kia biết núi có hổ, vẫn cứ lao vào hang hổ. Từ Phong im lặng không nói, thù hận giữa hắn và Triệu Thiên Nguyên cũng hoang đường như hôn sự với Liêu Huyền Anh, thậm chí còn hơn thế nữa. Nếu vụ ám sát hôm đó là được bằng hữu nhờ vả, vậy thì Triệu Thiên Nguyên đuổi đến tận vô vọng hải đúng như lời lão già nết nhắc nói, muốn đồng quy vu tận. Là tam công tử thiên cơ cát, Triệu Thiên Nguyên hiểu rõ sự nguy hiểm của vô vọng hải, cũng biết rõ nơi này hữu khứ vô hồi, nhưng hắn vẫn đến. Từ Phong không hiểu, nguyên nhân gì lại khiến một người tiền đồ sáng lạ, cao cao tại thượng, quyết tâm hy sinh bản thân. Người đáng chết. Câu nói này vang vẳng bên tai Từ Phong ba ngày, âm vang không dứt. Lúc này nhớ lại như tiếng trùng lớn, người như thế nào lại sinh ra đã đáng chết. Hắn đưa ngọc bội cho Tư Đồ Ngọc, nói, nếu ta không quay lại, hãy thay Ôn tiền bối hoàn thành tâm nguyện. Chuyện ngươi đã đồng ý, thì tự ngươi đi làm. Tư Đồ Ngọc im lặng hồi lâu, môi khẽ mấp máy như muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn không nói ra. Hắn không nhận ngọc bội, mà lấy ra toàn bộ đan dược trên người và lá phủ màu đen đó. Từ Phong vô vai Tư Đồ Ngọc, không nói gì, chỉ lấy lá phủ màu đen và hai bình đan dược. Trên đường phố tội ác thành, Từ Phong nuốt hết cả bình đan dược, một luồng nhiệt lưu lan tỏa từ bụng, linh khí trời đất hùng hồn từ khí phủ nguyên hải chạy khắp toàn thân. Triệu Thiên Nguyên đứng trên tường thành nhìn thấy bóng dáng cô độc của thiếu niên, thở phào nhẹ nhõm. Vô vọng hải rất lớn, nếu thiếu niên thật sự trốn tránh, tìm một người rất khó. Lần này đến đây, Triệu Thiên Nguyên không sợ sống chết, nhưng thiếu niên trước mắt nhất định phải chết. Dù thiếu niên may mắn chạy thoát, Triệu Thiên Nguyên cũng tin thiếu niên cũng sẽ chết ở bên ngoài, nhưng giết thiếu niên ở vô vọng hải là lựa chọn tốt nhất. Từ Phong chậm rãi đi lên tường thành, nhìn Triệu Thiên Nguyên cầm thương mà đứng, nói, từng có một cô nương cũng kiên trì như ngươi vậy. Triệu Thiên Nguyên nói, cô nương đó cũng muốn giết ngươi sao? Từ Phong mỉm cười, con người làm bất cứ việc gì cũng đều có mục đích, nàng đã đạt được mục đích, giết người cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Ánh mắt Triệu Thiên Nguyên lạnh lùng, cười nhạo, vậy ngươi chắc chắn sẽ thất vọng, mục đích của ta chỉ là giết ngươi. Từ Phong nói, đêm đó ngươi nói ta đáng chết, ít nhất cũng phải nói lý do rồi mới động thủ chứ. Ngươi chết, thiên hạ thái bình. Trường thương của Triệu Thiên Nguyên như dao long, đột nhiên đâm tới. Từ Phong nghiêng người né tránh mũi thương, đấm một quyền vào ngực Triệu Thiên Nguyên. Thương là hung khí bá đạo, ngoài một trượng không địch thủ, trong một trượng không phòng thủ. Nhưng trường thương trong tay Triệu Thiên Nguyên lại được sử dụng thuần thục, thân thương như một con lươn, nhanh chóng rút lui, cho đến khi chỉ còn lại 6-7 tấc. Một tấc dài một tấc mạnh, một tấc ngắn một tấc hiểm. Triệu Thiên Nguyên biến trường thương thành đoạn thương, đâm vào cổ họng Từ Phong. Từ Phong đến gần không kịp né tránh, chỉ có thể dùng nắm đấm đỡ mũi thương. Ầm. Khoảnh khắc nắm đấm tiếp xúc với mũi thương, một tia sét nổ tung trên mũi thương. Từ Phong bay ra khỏi tường thành, ngã mạnh xuống đất. Triệu Thiên Nguyên bay lên không trung, trên mũi thương sấm sét đan xen, một thương đâm xuống. Ầm. Nhưng mũi thương chỉ cách Từ Phong nửa tấc, lại không thể tiến thêm được nữa, hắc dịch tạo thành một tấm màn đen chắn mũi thương. Triệu Thiên Nguyên cau mày, sấm sét trên mũi thương nổ tung, nhưng khi tia sét gặp hắc dịch, lại như ngọn lửa gặp nước, lập tức biến mất. Dù sấm sét dữ dội, Từ Phong dưới hắc dịch như một chiếc thuyền con lênh đênh giữa mưa gió, nhìn như lúc nào cũng có thể lật úp, nhưng thực ra lại vững như Thái Sơn. Hừm. Triệu Thiên Nguyên kinh ngạc trước sự kỳ lạ của hắc dịch, đồng thời cũng cảm nhận được nguy hiểm. Hắn giơ trường thương lên trời, dẫn xuống vô số tia sét. Từ Phong nhân cơ hội lấy ra lá phù màu đen, đột nhiên đứng dậy, một quyền đánh vào mạng sườn của Triệu Thiên Nguyên. Một kích của cường giả chân cảnh có thể làm nát núi. Ầm. Một quyền này, Triệu Thiên Nguyên không kịp đề phòng, cùng lúc nắm đấm đánh vào mạng sườn, lá phù màu đen nổ tung. Cùng lúc đó, mây đen cuồn cuộn như những ngọn núi trùng điệp liên miên bất tận, sấm sét như mưa ào ào đổ xuống. Trời đất im lặng. Ngoài vô vọng hải, trong một căn mật thất ở Hạo Kinh thành, Vương Văn Viễn ngồi trên ghế, thân hình gầy gò, nhưng trong mắt lại lóe lên tinh quang. Bên cạnh Vương Văn Viễn, có một thiếu niên, mặc áo dài, tao nhã sạch sẽ, toát lên vẻ nho nhã. Người này chính là Lý Mộ Bạch, một trong tam công tử Thiên Cơ Các. Vương Văn Viễn nói, "Mộ Bạch huynh có mang rượu không?" Lý Mộ Bạch nói, "Ngươi đã nói gì với Triệu Thiên Nguyên? Vì một thiếu niên mà đáng sao?" "Đương nhiên đáng." Vương Văn Viễn đứng bật dậy, giọng điệu không chút nghi ngờ, trong mắt có chút điên cuồng, nhưng hắn ngay lập tức bình tĩnh lại, thở dài, "Đáng tiếc cho Thiên Nguyên huynh." Lý Mộ Bạch không vui, lạnh lùng nói, "Không có rượu, nhưng có năm đấm." Vương Văn Viễn chỉ vào mái tóc bạc trắng, nói, "Thiên Cơ Mệnh Luân đã tiêu hao sinh lực của ta. Mộ Bạch huynh không cần động thủ, thân thể của ta bây giờ đã già yếu rồi." Khu khu. Vương Văn Viễn đột nhiên ho dữ dội, khó thở. Vẻ mặt hắn lộ ra đầy mệt mỏi, chậm rãi ngồi xuống ghế. Hắn nói, "Nếu thân thể cho phép, thật sự muốn tự mình ra tay." Lý Mộ Bạch nhìn Vương Văn Viễn đáng lẽ phải ở tuổi thiếu niên, nhưng lại như một ông lao sắp chết, trong lòng không đành lòng, không nói gì. Hắn nhớ mang máng, ba người bọn họ từng phong độ biết bao, coi nhau là tri kỷ, thể sẽ bảo vệ thiên hạ đại chu, uy nghiêm của thiên tử. Nhưng bây giờ, ba người vẫn còn trẻ, tuổi xuân phơi phới, nhưng lại bất hòa. Hơi thở đều đặn, Vương Văn Viễn dựa vào ghế, lẩm bẩm, "Mộ Bạch huynh, ngươi đừng trách ta nhân tâm, vì thiên hạ đại chu, chỉ có thể như vậy. Vì thiên hạ thái bình, ta, Vương Văn Viễn, có thể từ bỏ tất cả." Lý Mộ Bạch tức giận nói, "Không có thư của thiếu tư mệnh đại nhân, cũng không có thánh chỉ của thiên tử. Ngươi chỉ có tư tâm. Lời tiên đoán không thực tế của ngươi, hại chết ca ca của ngươi, lại càng hại chết bằng hữu của ngươi, ngươi coi mạng sống của người thân như trò đùa, có tư cách gì mà nói đến thiên hạ tương sinh?" Vương Văn Viễn uống một ngụm trà, nhưng lại rất khó nuốt xuống, nói, "Thiên Cơ Mệnh Luân sẽ không sai. Cha ngươi là tế tự chủ quan, ngươi càng nên hiểu rõ đạo lý này. Thiên tử niệm tình xưa, tay của thiên tử cũng không thể dính máu người đó. Làm thần tử nên tận trung với chức trách, giải trừ tai họa cho thiên tử, giải trừ nguy cơ cho đại chu. Thiên Nguyên huynh chính vì hiểu rõ điều này, mới không tiếc hy sinh thân mình." Lý Mộ Bạch nói, "Đáng tiếc, hắn sẽ không chết." "Ngươi nói gì?" Vương Văn Viễn đột nhiên đứng dậy, túm lấy cổ áo Lý Mộ Bạch, chất vấn, "Lý Mộ Bạch, ngươi đã làm gì?" Lý Mộ Bạch thản nhiên nói, "Vương Văn Viễn, ngươi tính toán kỹ lưỡng, nhưng lại quên mất thiên tử không muốn hắn chết, hắn sẽ không chết. Hơn nữa phương tốn nhân gian của thiếu tư mệnh đại nhân vẫn còn chút cảm ứng với Vô Vọng Hải. Triệu Thiên Nguyên lô mãng xông vào, nhất định sẽ kinh động đến thiếu tư mệnh đại nhân. Vô Vọng Hải rất lớn, tìm một người không dễ." Vương Văn Viễn nghe vậy buông cổ áo Lý Mộ Bạch ra, lại ngã xuống ghế, hắn thở hổn hển, cho đến khi hơi thở ổn định, nói, "Ngươi sai rồi, ta sẽ thành công. Đây là thiên mệnh không thể trái." Trong Vô Vọng Hải, Triệu Thiên Nguyên đứng dậy từ đống đổ nát, quần áo nhuốm máu. Một kích của cao thủ chân cảnh, mạng sườn của hắn bị đâm thủng một lỗ, nhưng may mà không tổn thương đến nội tạng, vết thương như vậy đối với hắn mà nói không tính là gì. Nhưng tên thiếu niên kia lại vẫn còn sống. Từ Phong quỳ trên mặt đất, liên tục phun ra mấy ngụm máu. Vạn đạo thiên lôi như mưa rơi xuống, dù có hắc dịch cũng không thể hoàn toàn bảo vệ hắn. Lúc này Từ Phong hơi hối hận, đáng lẽ nên mang theo chùm, lấy thêm chút hắc dịch, khi đối mặt với kẻ địch mạnh như Triệu Thiên Nguyên, vẫn không đủ dùng. Tại sao ta đáng chết? Cha ta rốt cuộc là ai? Mắt Từ Phong đỏ ngầu, nhìn chằm chằm Triệu Thiên Nguyên, tha thiết muốn biết câu trả lời. Triệu Thiên Nguyên hơi sửng sốt, nhìn ánh mắt Từ Phong có chút phức tạp, nhưng sau đó lại trở nên kiên định, hắn cầm trường thương lên, vừa đi vừa nói, "Ngươi đáng chết. Ngươi không chết thiên hạ sẽ không yên." Chương 49. Thế giới thiên nguyên người đáng chết. Từ Phong cười lạnh, lại là câu nói đáng chết này. Người trên đời, có ai sinh ra đã đáng chết chứ? Tiễn ngươi lên đường. Triệu Thiên Nguyên đâm thẳng một thương xuống, như dao long xuất hải, mũi thương sắc bén. Từ Phong đột nhiên nắm lấy mũi thương sắc bén đâm thủng lòng bàn tay hắn, máu chảy như suối, nhưng thiếu niên vẫn không buông tay. Từ Phong dưới ánh mắt kinh ngạc của Triệu Thiên Nguyên chậm rãi đứng dậy, nói, "Ta sẽ không chết, cũng không thể chết, trước khi biết được sự thật, ta phải sống." Ầm. Từ Phong đấm ra một quyền, nhưng Triệu Thiên Nguyên đã ra tay trước, thu thương quét ngang. Cán thương đập vào vai Từ Phong, thiếu niên bị đánh bay, lăn lộn trên mặt đất. Thiên cương chân lôi. Trên bầu trời, sấm sét đầy trời, Triệu Thiên Nguyên như lôi thần giáng thế, xung quanh tràn ngập tia sét, hắn giơ tay chỉ một cái, vô số tia sét đánh xuống. Thiếu niên lật người đứng dậy. Hắc dịch hấp thụ tia sét, nhưng vẫn có tia lửa điện nhỏ xíu thoát ẩn thoát hiện trên người thiếu niên. Từ Phong nói, "Ngươi thật chật vật." Đang giao chiến ác liệt, thiếu niên dường như còn có tâm trạng nói chuyện phiếm, thực ra là đang tụ chân khí. "Vẫn tốt hơn ngươi." Triệu Thiên Nguyên ngoài mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại kinh ngạc. Thiếu niên như cỏ dại cứng đầu, lửa cháy không hết, gió xuân thổi lại mọc. Lúc này, ý muốn giết chết thiếu niên của hắn càng thêm kiên định. Một thiếu niên cực cảnh, giao chiến với hắn, kiên trì đến bây giờ, để thiếu niên rời khỏi Vô Vọng Hải, chẳng khác nào thả hổ về rừng. Trận đại chiến của hai người, không ít người trong thành đang ẩn nấp quan sát. "Thế tử Khánh Vương, sao hắn lại ở đây? Thiếu niên kia là ai? Lại dám giao chiến với Triệu Thiên Nguyên?" Có người nhận ra thân phận của Triệu Thiên Nguyên, bắt đầu xì xào bàn tán. Trong số những người này có một thiếu niên, từ đầu đến cuối không nói một lời. Thiếu niên này dáng người cao lớn, mắt sáng mày rậm, trên mắt phải có một vết sẹo mờ nhạt. Ầm. Triệu Thiên Nguyên nhìn ra ý đồ của Từ Phong, không cho thiếu niên có thời gian thở dốc, một thương đâm tới, trên mũi thương có ánh sáng sấm sét lấp lóe. Cùng lúc đó, Từ Phong đấm ra một quyền, trên nắm đấm tụ chân khí, như cuồng phong bạn dặm cuốn tới. Trận chiến giữa cao thủ đạo cảnh và cao thủ cực cảnh, nhìn như không có gì hồi hộp, nhưng thực tế lại không phải vậy. Thiên cương chân lôi của Triệu Thiên Nguyên như kiếm chấp pháp, chém giết tất cả. Mà thân thể Từ Phong cứng như kim thạch, chân khí trong khí phủ nguyên hải như sợi tơ mềm dẻo, như nước chảy đá mòn, thắng ở sự kiên trì lâu dài, sẽ có một ngày nước chảy đá mòn. Lần va chạm này của hai bên lại khó phân thắng bại, thân hình đều đồng thời lùi lại. Nhưng Tử Phong hiểu rõ, hắn chỉ là dựa vào lá phù màu đen mà nhất thời chiếm ưu thế, sự mạnh mẽ của Triệu Thiên Nguyên không thể nghi ngờ, nếu tiếp tục dây dưa thêm vài hiệp nữa chắc chắn sẽ chết. Nhân lúc hai bên đang lùi lại, Tử Phong xoay người chạy ra khỏi tội ác thành, tiến vào sa mạc mênh mông. Triệu Thiên Nguyên mặt người. Tử Phong đã dám ra mặt giao chiến, tại sao lại bỏ chạy giữa chừng? Hắn có chút nghi ngờ, nhưng nhìn bóng dáng thiếu niên càng ngày càng xa, cũng không kịp suy nghĩ nhiều, liền đuổi theo. Sau khi hai người rời khỏi tội ác thành, những người còn sót lại như nước sôi. Người kia hình như chỉ có tu vi cực cảnh, lại có thể đánh ngang tay với Triệu Thiên Nguyên. Có thân thể cường tráng như vậy, chẳng lẽ là yêu tộc? Trong lúc mọi người đang bàn tán, thiếu niên cao lớn có vết sẹo mờ nhạt trên mắt phải vẫn im lặng, nhưng ánh mắt hắn sắc bén, hắn đã nhớ kỹ thiếu niên giao chiến với Tam công tử Thiên Cơ Các. Giữa sa mạc mênh mông, Tử Phong như cuồng phong quét qua, các bụi bay mù mịt, chạy thẳng về phía Thiên Nguyên. Vô vọng hải tuy lớn nhưng cũng có giới hạn. Triệu Thiên Nguyên đuổi theo phía sau, luôn giữ một khoảng cách nhất định với Tử Phong. Hắn giao thủ với thiếu niên hai lần, biết rõ thiếu niên không phải là kẻ lỗ mãng. Hắn cũng từng đi khắp vô vọng hải, thậm chí còn giao thủ với những thổ dân ở đây, từng chém giết hung thú man hoang trên sa mạc. Hắn tự tin có thể giết chết thiếu niên trên sa mạc. Đến gần Thiên Nguyên, Tử Phong dừng lại. Triệu Thiên Nguyên cũng dừng lại, trong mắt lộ vẻ kinh hãi. Triệu Thiên Nguyên từng thấy Thiên Nguyên, nhưng lúc này vật đổi sao dời, Thiên Nguyên nhuốm máu, vô số thổ dân đang bái lạy. Hắn mơ hồ cảm thấy Thiên Nguyên đã thay đổi, không còn là một cánh cổng gỗ nữa, mà là một cái miệng đầy máu của hung thú đang há rộng. Tử Phong nói, "Triệu Thiên Nguyên, ngươi cho rằng ta đáng chết sao?" Triệu Thiên Nguyên hoàn hồn, nói, "Ngươi và ta vốn không có thù oán, nhưng ngươi chết thì thiên hạ thái bình. Nếu ngươi oán hận, thì chỉ có thể trách số phận ngươi không may." Tử Phong cười lạnh, "Vậy thì để Thiên Nguyên này quyết định vận mệnh của ta. Hữu duyên gặp lại. Lần sau gặp lại, nhất định sẽ lấy mạng ngươi." Đối mặt với người muốn lấy mạng mình, cách hiệu quả nhất là giết chết hắn. Nhưng với năng lực hiện tại của Tử Phong thì như giấc mộng ngao huyền. Vì vậy thiếu niên muốn đánh cược một ván, đây là canh bạc sinh tử thực sự. Triệu Thiên Nguyên còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy thiếu niên lao nhanh về phía trước, lao vào Thiên Nguyên, như chim đại bàng xuyên qua mây mù. Sương mù đen kịt của Thiên Nguyên, như một bức tranh thủy mặc, mực đặc từ từ lan tỏa trên giấy, tùy ý chút xuống. Phụ Thiên Điện, phương thốn nhân gian, trên một đóa sen xanh, có một luồng sương mù màu đen từ từ bốc lên, sau đó biến mất không thấy tăm hơi. Thiếu Tư Mệnh đột nhiên mở mắt ra, sau khi kinh ngạc, hắn dung hợp một tia chân khí sen lẫn ý niệm vào linh khí trời đất, thông qua phương thốn nhân gian dò xét vào vô vọng hải. Mọi chuyện ở vô vọng hải đều hiện lên trong đầu vị cường giả thánh cảnh này. Triệu Thiên Nguyên, tâm trạng Thiếu Tư Mệnh phức tạp, vừa có sự tức giận ngút trời, cũng có sự lo lắng bất an. Biến cố ở vô vọng hải, nằm ngoài dự đoán, dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát, chết vô số người, hơn nữa người đó lại rơi vào hiểm cảnh. Hoàng Sơn Bá, ngươi dạy dỗ đồ đệ thật tốt. Trong đại điện, đột nhiên có giọng nói vang lên. Thiếu Tư Mệnh Hoàng Sơn Bá thấy rõ người đến, mặt mày tái mét, đứng dậy cung kính nói, "Đại Tư Mệnh, sao ngài lại đến đây? Ba tên đồ đệ của ngươi, đứa nào cũng điên cuồng. Nếu lão phu không đến, chắc chắn sẽ xảy ra đại họa, cho dù là bây giờ, cũng đã muộn một bước, đã gây ra họa lớn hơn rồi." Vị lão giả tóc bạc trắng này tên là Tiêu Ngữ, vừa là tàng thư các tàng sử quan, cũng là đại tư mệnh Thiên Cơ Các, lại càng là người được thiên tử tín nhiệm nhất. Từ sau chuyện đó, Tiêu Ngữ rất ít khi lộ diện. Vì vậy khi Hoàng Sơn Bá nhìn thấy hắn mới biến sắc như vậy. Tiêu Ngữ nói, "Kết thúc thử thách, mang theo cả tên đồ đệ bất hiếu của người quay về." Hoàng Sơn Bá khó xử nói, "Nhưng trên người Thiên Nguyên không có ân ký, thuộc hạ bất lực." Tiêu Ngữ nói, "Tên khốn kiếp đó giao cho lão phu." "Tuân mệnh, thuộc hạ nhất định sẽ nghiêm trị tên đồ đệ bất hiếu đó." Hoàng Sơn Bá có vẻ tức giận, nhưng lại đồng ý rất nhanh, thậm chí trong giọng nói còn có chút vui vẻ. Triệu Thiên Nguyên là đồ đệ mà hắn yêu quý nhất, rốt cuộc vẫn không đành lòng. Sen xanh lay động, phương thốn nhân gian giáng xuống, trong nháy mắt những người tham gia thử thách tiên cơ các đều được đưa trở về. Tiêu Ngữ đưa tay ra. Trước Thiên Nguyên ở vô vọng hải, Triệu Thiên Nguyên đã kiệt sức, sấm sét trên trời sắp tắt, trường thương cũng gãy, bị thương nặng. Ngay khi Tử Phong tiến vào Thiên Nguyên, những thổ dân đang hành hương này như phát điên lao về phía hắn. Những thổ dân này có thể xé xác hung thú man hoang, sức mạnh có thể nhấc cả núi, Triệu Thiên Nguyên có thể kiên trì đến bây giờ thật là phi thường. Trời cao vô nhãn. Triệu Thiên Nguyên ngửa mặt lên trời gào thét, lúc này hắn không nghĩ đến cái chết, mà là không thể giết chết thiếu niên kia. Lúc này, trên bầu trời, một bàn tay khổng lồ đột nhiên thò xuống, tóm lấy Triệu Thiên Nguyên, sau đó không gian bặm mẻo, bàn tay to lớn nắm lấy Triệu Thiên Nguyên biến mất. Mọi chuyện lắng xuống, khoe miệng Hoàng Sơn Bá vô thức nở nụ cười. Vô vọng hải là nơi hữu tiến vô thoái. Ngoại trừ đại tư mệnh Thiên Cơ Các trước mắt này, trên đời chỉ có rất ít người có thể đưa Triệu Thiên Nguyên trở về. Đây coi như là một loại may mắn. Tiêu Ngữ nói, "Đừng đội mừng. Vô vọng hải đã xảy ra biến cố, hắn lại càng rơi vào biến cố, ngươi và ta đều không thể dò xét, sống chết không rõ." Hoàng Sơn Bá lo lắng nói, "Thái độ của thiên tử như thế nào?" Tiêu Ngữ cười lạnh, "Ngươi nên lo lắng không phải là thiên tử, mà là bá tú kiếm ý." Hoàng Sơn Bá nghe vậy giật mình, hắn nhìn Tiêu Ngữ không dám tin, trầm ngâm hồi lâu, nói, "Lạc Hà Sơn, Liêu Linh, nếu hắn chết, Triệu Thiên Nguyên cũng không sống được." Thân hình Tiêu Ngữ biến mất, chỉ để lại câu nói này. "Đại tư mệnh." Hoàng Sơn Bá quỳ xuống cầu xin. Phụ Tiên Điện nguy nga trắng lệ, yên tĩnh không một tiếng động. Chương 50. Lao tăng khoảnh khắc Tử Phong bước vào Thiên Nguyên, nguy hiểm ập đến, sương mù đen kịt bao trùm lấy thân thể hắn. Sương mù màu đen chứa kịch độc. Dù nín thở, vẫn toàn thân tê liệt, giống như bị trói tay trói chân. Sương mù như dao cắt da thịt. Nhưng vào thời khắc nguy cấp, hắc dịch lại thoát khỏi sự khống chế, lơ lửng trên không trung. Sau đó, Sương mù màu đen như nước gặp bờ biển, bị hắc dịch hấp thụ. Đợi đến khi sương mù xung quanh tan biến, Từ Phong nhìn thấy một cảnh tượng khó tin. Thiên Liên không biết từ lúc nào đã đóng lại. Trước cánh cổng gỗ có một lão tăng không còn hơi thở. Lão tăng ra bọc xương, hai tay chắp lại, vẻ mặt an tưởng như đang nhập định. Trên người có một tầng ánh sáng vàng nhạt. Sương mù màu đen bao phủ xung quanh lão tăng, nhưng không thể đến gần thân thể lão. Từ Phong giật mình. Bóng người lúc gần lúc hiện mà hắn nhìn thấy trong sương mù màu đen lúc trước, chắc hẳn là lão tăng trước mắt này. Lão tăng này lúc còn sống nhất định là cao tăng đắc đạo của Tu Di Sơn, tu luyện đến cảnh giới Kim Cang bất hoại. Dù đã chết, vẫn còn lưu lại uy thế lúc sinh thời. Nhưng tại sao lão tăng này lại ở trong Thiên Nguyên? Đúng lúc này, sương mù màu đen càng lúc càng dày đặc, dường như có người điều khiển từ sâu trong Thiên Nguyên tràn ra đây. Nhưng sương mù lại vòng qua Từ Phong, lao về phía cánh cửa gỗ. Lão tăng dường như sống lại, ánh sáng vàng rực rỡ, tiếng tụng kinh vang lên. Trong ánh sáng vàng, có một đóa sen vàng, năm màu rực rỡ. Tương truyền khi chân Phật ra đời, hoa sen nở rộ, cánh hoa như được đúc bằng vàng. Ở Tu Di Sơn, Kim Liên được coi là thánh vật. Hoa sen xoay tròn, cánh hoa nở rộ, ánh sáng Phật chiếu khắp nơi. Như mặt trời mọc, ánh sáng lại trở về mặt đất, tất cả sương mù màu đen đều bị xua tan. Sau khi chết vẫn còn uy lực như vậy, lão tăng lúc còn sống chắc chắn là một cường giả thánh cảnh có thể rời non lớp biển, hô phong hoán vũ. Rốt cuộc sâu trong Thiên Nguyên có thứ gì? Từ Phong nghĩ đến suy đoán của Ôn Lăng về Thiên Nguyên, lại nhìn lão tăng, trong lòng kinh hãi. Đại nhân vật như vậy, lại canh giữ trước cổng Thiên Nguyên, không vào không ra. Sâu trong Thiên Nguyên chắc chắn nguy hiểm trùng trùng, có tồn tại khủng bố. Nhưng lúc này Từ Phong cũng không còn lựa chọn nào khác. Cổng Thiên Nguyên đã đóng lại, tuyệt đối không thể ra ngoài. Đã vô vọng hải luân lưu truyền Thiên Nguyên là đường thông ra thế giới bên ngoài, dù là lời đồn vô căn cứ, cũng có nguyên nhân, chỉ có thể liệu mình thử một lần. Từ Phong chậm rãi đi về phía sâu trong Thiên Nguyên, Hắc Dịch đi theo bên cạnh. Mỗi bước hắn đi, sương mù màu đen xung quanh đều tự động tản ra. Dưới chân hắn vang lên tiếng rắc rắc, trên mặt đất toàn là xương, có xương người cũng có xương hung thú. Dẫm lên nhấp nháp là vết máu chưa khô. Rất nhiều quần áo rách nát vẫn còn sót lại ở đây. Từ Phong nhìn những bộ quần áo này thấy quen mắt, đều là của những người đến tham gia thử thách. Những người này vốn có cơ hội toàn thân trở ra, nhưng Thiên Nguyên xảy ra biến cố, đều gặp thai bay bạ gió, bị thổ dân bắt làm vật hiến tế. Đi được một lúc, Từ Phong đột nhiên dừng lại, đồng tử co rút. Phía trước không xa có một bia đá, bên cạnh bia đá có một lão tăng. Tiến lên xem xét, Từ Phong giật mình, lão tăng này vẻ mặt tan tưởng, hai tay chắp lại, trên người có ánh sáng vàng, lại giống hệt lão tăng trước cổng. Lại nhìn bia đá, biển khổ vô biên, quay đầu làm ở. Là lời chân Phật khuyên răn thế nhân. Từ Phong sởn gai úc, trên đời này không có gì là không thể, giống nhau cũng không có gì lạ. Nhưng hai vị thiền sư thánh cảnh Tu Di Sơn giống nhau như lúc lại xuất hiện ở đây, khó tránh khỏi khiến người ta suy nghĩ miên man. Tiếp tục đi về phía trước, không lâu sau Từ Phong lại nhìn thấy một cảnh tượng tương tự, bia đá giống nhau, lao tăng giống nhau. Hắn thậm chí còn nghi ngờ mình bị ảo giác, xung quanh đều là sương mù đen, rất có thể chỉ là đang đi vòng vòng tại chỗ, thực ra không hề đi sâu vào. Vì vậy Từ Phong xé một miếng vải vụn từ trên áo, đặt dưới bia đá, tiếp tục đi về phía trước. Đi một lúc, cảnh tượng tương tự lại xuất hiện, hắn tiến lên xem xét, lại không thấy miếng vải vụn dưới bia đá. Thật sự có nhiều người giống nhau như vậy sao? Từ Phong lẩm bẩm, nhưng trong lòng vẫn không tin. Đột nhiên hắn đấm một quyền vào bia đá, muốn xem thử có gì kỳ lạ ở đây. Ầm, bia đá vỡ vụn. Từ Phong căng thẳng nhìn xung quanh nhưng không có chuyện gì xảy ra. Nhưng tiếp theo là một cảnh tượng khó tin xuất hiện, thân thể lao tăng tỏa ánh sáng vàng, bia đá kia dường như là vật sống, chỗ bị vỡ như máu thịt, từng mảnh mọc lại, trong nháy mắt, bia đá lại nguyên vẹn như lúc ban đầu. Biển khổ vô biên, quay đầu là bờ. Đúng lúc Từ Phong đang không biết làm gì, trên không trung truyền đến một giọng nói. Giọng nói này trong trẻo vang dội, giống như có người đang nói bên tai, tứ phía đều là âm thanh, nhưng không thấy bóng người. Ra đây. Từ Phong nâng cao cảnh giác, ánh mắt sắc bén. Âm thanh biến mất, mọi thứ lại trở về yên tĩnh. Sương mù đen kịt đặc quán không tan, như mây trên trời, biến hóa khôn lường. Tuy sau khi vào Thiên Nguyên, không có nguy hiểm trùng trùng như trong tưởng tượng, nhưng Từ Phong không dám lơ là, vẫn cẩn thận từng ly từng tí. Hắn đã từng tận mắt nhìn thấy một bóng đen từ trong Thiên Nguyên đi ra, đại sát tứ phương, trong nháy mắt tiêu diệt rất nhiều thủ lĩnh của các thế lực tội ác thành. Hơn nữa, chủ nhân của cánh tay đứa tát kia vẫn chưa xuất hiện, đây mới là nguy hiểm lớn nhất. Những thổ dân có thể xé xác hung thú man hoang, trước mặt cánh tay đứa tát kia cũng chỉ như trẻ con. Từ Phong dần dần chuyển ánh mắt sang lão tăng, nhưng lúc này lão tăng chỉ là một cái xác khô, không thấy bất kỳ điều gì bất thường. Trong lòng hắn nghi ngờ, liền đấm một quyền xuống. Âm một tiếng, Từ Phong bị chấn ngược, lui lại vài bước, trên nắm đấm lại có máu chảy ra, thân thể khô héo của lão tăng này còn cứng hơn cả kim cương. Nhưng Từ Phong không tin tà, một người chết còn có thể thay đổi càn khôn sao? Hắc dịch chạy trong tay hắn, biến thành một thanh trường kiếm. Hắn cầm kiếm đâm tới, thẳng vào đầu lão tăng. Lão tăng khô héo ngay lập tức có phản ứng vào khoảnh khắc hắc dịch biến đổi, ánh sáng vàng trên người sáng rực như ban ngày. Trong ánh sáng vàng, có một bóng người từ từ xuất hiện, dần dần ngưng tụ thành một thực thể. Đây là một thiền sư áo trắng, tay cầm chuỗi hạt, sau đó có 9 vòng hào quang, thoát tục siêu phàm, như thần tiên giáng trần. Từ Phong giật mình, vội vàng lùi lại vài bước. Thiền sư áo trắng bước ra khỏi ánh sáng vàng, như người sống. Hắn nhìn chằm chằm thanh trường kiếm biến hóa từ hắc dịch trong tay Từ Phong, lại nói, buông bỏ đồ đao, lập địa thành Phật. Từ Phong định lùi lại một bước nữa, nhưng giọng nói này như có ma lực, thân thể hắn như con rối, hai chân không tự chủ được bước về phía trước, từng bước đi về phía thiền sư áo trắng. Yêu tăng. Từ Phong nghiến răng nghiến lợi, cố gắng khống chế cơ thể, nhưng lại không có tác dụng gì. Cho đến khi đến gần thiền sư áo trắng, thiền sư áo trắng đột nhiên đưa tay ra, nắm vào ngực Từ Phong. Bàn tay của thiền sư áo trắng như dao cắt đậu hũ, đâm vào ngực Từ Phong. Máu tươi cùng cơn đau, Từ Phong cảm nhận rõ ràng bàn tay từng chút tiến vào trong, tim hắn sắp bị moi ra. Không chỉ như vậy, bàn tay của thiền sư áo trắng tiến vào một tấc, sinh khí của hắn nhanh chóng mất đi. Từ Phong muốn giơ tay đấm một quyền qua, nhưng ngón tay hắn chỉ run run, rồi không nhúc nhích được nữa. Vào thời khắc sinh tử này, bàn tay của thiền sư áo trắng lại dừng lại, máu tươi theo lòng bàn tay hắn nhỏ xuống đất. Hắn nhìn vết máu trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Từ Phong với ánh mắt nghi hoặc. Chín vòng hào quang sau đầu thiền sư áo trắng xoay chuyển, trong mắt hắn lóe lên những ký hiệu, cuối cùng hắn chậm rãi rút tay lại. Thiền sư áo trắng chắp hai tay lại, nói, "Biển khổ vô biên, quay đầu là bờ." Từ Phong ôm ngực lùi lại hai bước, một ngụm máu không tự chủ được trào ra khỏi cổ họng, vết thương lại thêm nặng. "Biển khổ vô biên, quay đầu là bờ." Thiền sư áo trắng liên tục lặp lại câu nói này, thân hình hắn dần dần mở đi, cho đến khi biến mất. Khoảnh khắc thiền sư áo trắng biến mất, ầm một tiếng, bia đá và lao tăng đều hóa thành tro bụi. Sương mù màu đen lập tức tràn ngập nơi bia đá và lao tăng vừa đứng. Từ Phong lấy đan dược ra nuốt vào, linh khí trời đất hùng hồn trong khí phủ nguyên hải biến thành từng tia chân khí. Chân khí chạy khắp toàn thân, chữa lành vết thương trên cơ thể. Hồi lâu sau, Từ Phong cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới chậm rãi đứng dậy, vẫn còn sợ hãi,